Chương 162, cổ thụ phá phòng. Chương 162, cổ thụ phá phòng bao phủ tại Trần Bình trên người uy áp kinh khủng, giống như nước thủy triều, chậm rãi thối lui. Nặng nghề, làm cho người cảm giác hít thở không thông biến mất, chỉ còn lại có ban sơ loại kia tràn ngập không gian, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tự nhiên uy nghi. Cổ thụ trầm mặc, nó không thể không trầm mặc. Thật sự là Trần Bình lời nói, thật để nó tâm động. Trần Bình kịch liệt thở hào hẹn, ướt đẫm mồ hôi áo trong, thần hồn đâm nhói cảm giác còn tại, nhưng áp lực đã biến mất. Thật lâu, cái kia hùng vĩ thanh âm giàn mùa vang lên lần nữa, mọi mệnh bên trong mang theo một kia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, giống như là bất đắc dĩ, lại như là yên lặng vạn năm sau bị đầu nhập một viên hòn đá nhỏ mà nổi lên vận sóng. Tiểu bối, ngươi miệng lưỡi ngược lại là sắc bén. Thanh âm dừng một chút, tựa hồ đang làm sau cùng cân nhắc. Thôi, tựa như ngươi lời nói, ta ngược lại muốn xem ngươi sâu kiến này như thế nào dung chuyển thiên kiếp đạo ấn. Theo đạo ý niệm này rơi xuống, Trần Bình cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia một mực tràn ngập ở xung quanh người, trở ngại hắn tiến lên bích chướng vô hình. Nguồn gốc từ thanh vân cổ thụ bản thân ý chí uy áp, triệt để tiêu tán. Hắn đứng người lên, vô vô trên áo bào vụ cỏ. Không có cái kia kinh khủng ý chí áp chế, vẹn vẹn 20 trượng khoảng cách, đối với hắn mà nói như là đi bộ nhàn nhã. Hắn mở rộng bước chân, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Cuối cùng, hắn vững vàng đứng ở cái kia khổng lồ đến như núi lớn thân cây trước đó. Thô ráp, thâm thúy, che kín tuế nguyệt vết khắc màu xanh đen vỏ cây gần trong gang tấc. Cổ thụ tản ra cổ lão mà yên lặng sinh mệnh khí tức. Hắn thậm chí có thể thấy rõ vỏ cây giữa khe hở, chảy xuôi yếu ớt thanh mang. Như thế trời địa linh căn, là thật là thần dị. Cũng không biết nó nên dùng phương thức gì tặng cho cơ duyên. Trần Bình ngẩng đầu, nhìn về phía cao không thể chạm tán cây chỗ sâu, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng cánh lá, cùng cái kia giản mua ý chí đối mặt. Tiền bối, Trần Bình thanh âm rất bình tĩnh, tại yên tĩnh dưới đại thụ rõ ràng có thể nghe. Vì cam đoan vãn bối an toàn, bên này phải mời tiền bối lập xuống thiên đạo lời thề. Như vậy, vãn bối mới dám yên tâm thoải mái là tiền bối khôi phục thương thế. Không bằng như vậy, tiền bối nếu như lật lọng, vãn bối coi như Trần Bình khó xử biểu lộ, vừa đúng. Thanh vân cổ thụ trầm mặc một lát, tinh tế nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng nên như vậy. Sinh mệnh không cách nào đạt được bảo hộ, ai cũng sẽ không hảo hảo làm việc. Nó ngược lại là muốn nhìn tiểu bối này như thế nào trị liệu chính mình thương thế. Ngược lại là cẩn thận. Liên theo tiểu bối ngươi lời nói, lập thiên đạo lời thề thì như thế nào? Ngô Thanh Vân, lập thiên đạo lời thề, tiểu bối trị liệu ta tổn thương thế kỳ hạn ở giữa, không được thương trước mặt tiểu bối chi tính mệnh, như vi phạm lời thề, xứng nhận thiên đạo chi tiếp mà chết. Trần Bình nghe xong, hài lòng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, tính mạng của mình đạt được bảo hộ, cũng không còn lo lắng đất đen bại lộ. Đã như vậy, văn bối đã tới ngài trước người. Ý theo quyết định, ngài nên ban cho văn bối lớn nhất cơ duyên. Toàn bộ bí cảnh không gian lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả những cỏ xanh kia tựa hồ cũng đình chỉ chập chờn. Không khí đọc lại, trọn vẹn qua ba hơi, cái kia hùng vĩ thanh âm giản mua mới tại Trần Bình thức hải nổ vang, mang theo một loại bị lừa gạt đến cực hạn sau, gần như hoang đường tức giận. Xào trá tiểu bối, an cảm như vậy trêu đùa vung nô. Cổ thụ sống không biết bao nhiêu vạn năm, trải qua thiên địa kỳ biến, được chứng kiến vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng nhìn hết thế gian muôn màu. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ bị một cái nhỏ bé như hạt bụi, bị nó đánh giá là trăm năm qua nhất kém trúc cơ tu sĩ. Dùng đơn giản như vậy trần trụi, như vậy không biết xấu hổ phương thức, dẫm tại chính nó quyết định trên quy tắc. Nó tán đi uy áp, nó cho phép hắn tới gần, kết quả tiểu tử này đi tới, chuyện thứ nhất chính là đưa tay muốn chỗ tốt lớn nhất. Lửa giận như là yên lặng vạn năm núi lửa, tại cổ thụ cái kia khổng lồ mà giàn mua ý chí bên trong ầm vang một phát. Nó cảm giác mình kiên cố không gì sánh được thần hồn hải tâm, đều tại kịch liệt run rẩy, đó là bị tức. Cổ thụ cơ hồ không muốn để ý hết thảy, điều động toàn bộ bí cảnh lực lượng, đem cái này vô sỉ con kiến hôi ép thành giữa vũ trụ cực kỳ nhỏ bụi bặm. Nhưng mà, cái kia nguồn gốc từ trời địa linh căn bản nguyên, khắc vào dấu ấn sinh mệnh quy tắc trói buộc, gắt gao áp chế nó kích động đến mức muốn nhảy lên. Quy tắc chính là quy tắc. Nó chính miệng quyết định quy tắc, tới gần 10 trượng, ban cho cơ duyên, càng gần, cơ duyên càng dày. Bây giờ tiểu bối này liền đứng tại nó thân cây phía dưới, có thể đụng tay đến chỗ. Cái này đã là gần nhất. Nó nhất định phải thực hiện quy tắc. Nếu không chính là vi phạm tự thân bản nguyên đạo tắc, hậu quả khó mà lường được. Biệt quất, ngập trời biệt quất. Sống vô số tuế nguyện tích lũy trí tuệ cùng minh nghiêm, tại thời khắc này bị một cái trúc cơ tiểu tu đè xuống đất ma sát. Ngay tại cố này đủ để phần thiên diệt địa biệt quất lửa giận, sắp xông phá quy tắc trói buộc điểm giới hạn lúc. Đứng dưới tàng cây Trần Bình, thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất. Không phải thuần di, không phải đột phát, là triệt triệt để hoàn toàn từ thanh vân cổ thụ cái kia khổng lồ vô địch trong cảm giác biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Biến cố bất thình lình, giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt cổ thụ cái kia sôi trào lửa giận. Thay vào đó là ngạc nhiên cùng không hiểu. Ý niệm của nó như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ bí cảnh không gian, thậm chí xuyên thấu không gian bí lũy, dò xét ngoại giới thanh vân tông sân môn. Không thu hoạch được gì. Cái kia gọi Trần Bình tiểu bối, thật không thấy. Biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một tia gợn sóng không gian cũng không từng lưu lại. Cái này sao có thể? Đây là thủ đoạn gì? Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn đi nơi nào? Sẽ còn trở về sao? Trả lại ăn cơm không? Ngay tại cổ thụ khổng lồ thần thức lâm vào trước nay chưa có kinh nghi bất định thời điểm, cái kia biến mất thân ảnh lại đang nguyên địa, nó cái kia thô ráp cổ láo vỏ cây trước không có dấu hiệu nào lại xuất hiện, như cùng hắn biến mất lúc một dạng đột ngột. Trần Bình thần sắc không có biến hóa chút nào, phản phất vừa rồi cái kia ngắn ngủi biến mất chỉ là nháy một cái mắt. Tay phải của hắn có chút nâng lên, trong lòng bàn tay nâng một nắm đất. Cái này đất, nhan sắc cực sâu, gần như đen. Càng kỳ dị là, tại cái này thuần túy màu đen bên trong, ẩn ẩn lưu động một tầng cực kỳ yếu ớt vầng sáng màu tím. Vầng sáng này cũng không phải là ngoại phóng, mà là nội ẩn tại mỗi một hạt nhỏ xíu hạt đất bên trong, lúc gần lúc hiện, phản phất ẩn chứa một loại nào đó siêu việt cổ thụ nhận biết, nguyên thủy nhất sinh mệnh pháp tắc. Cái này nâng đất đen xuất hiện sát na, toàn bộ thanh vân bí cảnh, cái kia tuyên cổ bất biến nhu hòa thanh quang, đều ảm đạm một cái chớp mắt. Thanh vân cổ thụ cái kia to lớn như núi cao bản thể, cái kia yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm thân cây, đều khó mà ức chế, địa chấn kịch liệt run lên một cái. Bao trùm bí cảnh khổng lồ ý chí, nhanh chóng thu nạp, không dằn nổi lâm vào tại giữa tấc vông. Rung động, trước nay chưa có rung động. Đến bản nguyên phía trên rung động. Nó lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thuần túy, như vậy không thể tưởng tượng nổi bùn đất. Liên tựa như nó vốn không nên xuất hiện ở trong thế giới này. Có thể nó vì cứu vớt chính mình tại thủy hỏa, không tiếc xuyên qua vô số cái thế giới, chỉ vì cùng nó thanh vân gặp một mặt này, trợ giúp nó thoát ly khổ hải. Cái này, đây là vật gì? Thanh vân cổ thụ tiếng nói đều đang run rẩy. Hy vọng, đúng nghĩa hy vọng. Trước mặt cái này nâng mang theo tím nhạt đất đen là thật, thật sự có cơ hội trị liệu thiên kiếp của nó đạo thương. Không phải cái gì quý báu đồ vật, ta còn nhiều. Trần Bình tùy ý buông xuống đất đen, khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không có đem cái này nâng đất đen coi ra gì. Ngươi đang làm gì? Thanh vân cổ thụ tức giận, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau đem cái này sinh mệnh cái nôi nhặt lên, nhanh nhặt lên. Lão phu để cho ngươi, nhanh nhặt lên a. Chương 163, cổ thụ thụ tâm. Chương 163, cổ thụ thụ tâm. Trần Bình không ngờ tới, thanh vân cổ thụ sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Cái kia hùng vĩ mênh mông trong thanh âm, ẩn chứa tức giận, vội vàng, thậm chí mang tới một tia khủng hoảng. Như bị cướp đi mệnh căn tử bình thường, thống khổ dị thường. Vẹn vẹn nhìn xem đất đen bị tùy ý buông xuống, đối với nó mà nói tựa hồ chính là một loại không thể chịu đựng được khinh nhẫn. Cảm giác kia, tựa như là hạn hán đã lâu người nhìn thấy giọt cuối cùng giọt nước sắp rót vào đất cát, lại vô lực ngăn cản. Có khoa trương như vậy sao? Cây già này, nhìn giống như cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Trần Bình trong lòng thầm đủ. Cây già này sống mấy vạn năm, tâm tình chập chờn làm sao so phàm nhân còn lớn hơn. Hắn xoay người, một lần nữa đem cái kia nâng nhan sắc thâm đen, nội ẩn yếu ớt tử quang bùn đất nâng trong tay. Tâm niệm vừa động, cái kia nâng đất đen liền biến mất không thấy, bị hắn đưa về ngọc bội không gian nội bộ. Ngọc bội từ nhỏ máu nhận chủ sau, tôn thủ tử vật chỉ cần ý niệm liền có thể, nhưng dính đến không gian nội bộ trồng trọt linh dược cùng những này đặc thù bùn đất, hay là cần bản thân hắn tiến vào mới có thể lấy ra. Ngươi làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Cổ thụ thanh âm như là tiếng sấm, tại Trần Bình trong thức hải oanh minh, mang theo khó có thể tin kinh sợ. Vì sao thu hồi nó? Đó là sinh mệnh cái nôi khí tức. Nhanh, lấy ra. Nó không thuộc về ngươi, nó thuộc về thiên địa này. Trần Bình không còn gì để nói. Cái này thanh vân cổ thụ, mấy bạn năm tuế nguyệt đều sống đến đi nơi nào? Làm sao cùng cái hộ an tiểu hài giống như, một chút liền nổ. Động một chút lại kích động, động một chút lại la to. Nếu như thanh vân cổ thụ có thể biết Trần Bình thời khắc này ý nghĩ, sợ là thật muốn chọc giận đến thân cây băng liệt. Vạn năm, dòng dã vạn năm. Nó bị thiên kiếp đạo ngấn ngày đêm tra tấn, bản nguyên khô kiệt, sinh cơ trôi qua, thử qua vô số phương pháp đều thúc thủ vô sách. Loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ, sớm đã thẩm thấu nó thân thể khổng lồ cùng mỗi một sợi ý thức. Bây giờ, ngay tại nó trước mắt, xuất hiện có thể chân chính chữa trị nó bản nguyên đạo thương, có thể mang đến tân sinh hy vọng thánh vật. Cái này không chỉ là trị liệu thương thế của nó a, đây càng là nó trọng tục tiên đồ, trùng kích cảnh giới cao hơn, thậm chí nhìn trộm trường sinh tiên đạo duy nhất ánh dạng đông. Nó có thể nào không kích động? Có thể nào không thất thố? Nó mặc dù là một cái cây, nhưng nó có linh trí, có khát vọng, cũng có mộng tưởng. Nó chỉ muốn thoát khỏi cái này vĩnh hằng đau xót gông xiềng, nó muốn lần nữa hấp thu thiên điệu tinh hoa khỏe mạnh trưởng thành, nó muốn nhìn một chút lục giai, thậm chí trong truyền thuyết tiên giai là cái gì phong cảnh. Nó cũng nghĩ phá giới phi thăng, khi một tên cao cao tại thượng tiên nhân. Bây giờ, hy vọng đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị tiểu đối này thu về. Nó không có tại chỗ điều động toàn bộ bí cảnh chi lực nghiền chết Trần Bình, đã là quy tắc trói buộc bên dưới lớn nhất khắc chế. Trần Bình con mắt đi lòng vòng, ý niệm trong lòng nhanh chóng lướt qua. Lúc trước hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái xuất ra một chút đất đen, nghĩ đến khả năng cần rộng lượng mới có thể đả động quái vật khổng lồ này. Không nghĩ tới, vẹn vẹn tuổi phồng, liền để cái này sống vạn năm lão quái vật thất thố như vậy, thậm chí xưng là sinh mệnh cái nôi. Hiệu quả viễn siêu mong muốn. Xem ra, ngọc bội kia trong không gian đất đen, giá trị xa so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau còn phải kiềm chế một chút, ngàn vạn không có khả năng tùy ý xuất ra đất đen đến ngoại giới đến Trần Bình thầm nghĩ. Kể từ đó, đàm phán quyền chủ động, tựa hồ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Có hai cái vấn đề mấu chốt lập tức hiện lên ở trong đầu hắn. Thứ nhất, đất đen này rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm cho thanh vân cổ thụ điên cuồng như vậy? Giá trị của nó khẳng định không cách nào lường được. Thứ hai, trị liệu cổ thụ này thiên kiếp đạo thường, đến cùng cần bao nhiêu đất đen? Thổi phồng? Hay là càng nhiều? Bất quá, tại tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này trước đó, hắn trước tiên cần phải đem trước đó nói chuyện tốt thủ lao nắm bắt tới tay. Dù sao, hắn nhưng là đỉnh lấy cái kia khủng bố uy áp, chân thật đi đến rễ cây trước. Tiền bối. Trần Bình thanh âm bình tĩnh, tại yên tĩnh dưới đại thụ rõ ràng vang lên. Vừa rồi vãn bối đã nói một lần, hiện tại vãn bối lặp lại lần nữa. Vãn bối đã đúng hẹn đứng tại ngài trước người. Dựa theo chính ngài quyết định quy tắc, càng gần cơ duyên càng dày, Vãn bối bây giờ cách ngài gần nhất, ngài nhìn, có phải hay không nên trước thực hiện ban cho vãn bối lớn nhất cơ duyên ước định? Hắn cố ý nhấn mạnh chính ngài định ra cùng lớn nhất cơ duyên mấy chữ. Toàn bộ bí cảnh không gian lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch, ngay cả những cái kia tản ra ánh sáng nhạt cỏ xanh đều đình chỉ chập chờn, phảng phất ngay cả không khí đều đông kết. Thời gian một chút xíu trôi qua, mỗi một hơi thở đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Trần Bình không có cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ, tay hắn nắm cây giả mệnh căn tử, cây giả nếu như muốn khôi phục thương thế nói, nhất định phải đến túi đầu trước hắn. Chỉ là một chút cơ duyên, cùng cây giả thương thế so ra, căn bản chính là không có ý nghĩa một kia. Trong toàn bộ không gian, khổng lồ mà phức tạp ý niệm tại kịch liệt bốc lên. Trọn vẹn qua mấy cái hô hấp, cái kia hùng vị thanh âm giản mua mới lần nữa tại Trần Bình trong thức hải vang lên. Giờ phút này, thanh âm này mang theo một loại cực lực kiềm chế, nhưng như cũ có thể nghe ra nghiến răng nghiến lợi hương vị cảm xúc. Tiểu bối, người chi giảo hoạt, ta cuộc đời ít thấy thanh âm dừng lại một chút, tựa hồ đang cưỡng ép bình phục cái kia vạn năm cũng không từng kịch liệt như thế tâm tình ba động. Thôi, quy tắc, chính là quy tắc. Theo đạo ý niệm này rơi xuống, Trần Bình phía trước không khí có chút bặm mẻo. Một chút nhu hòa lại sâu thúy hào quang màu xanh, từ thân cây to lớn nội bộ chậm rãi lộ ra, lơ lửng tại Trần Bình trước mặt. Quang mang thu liễm, hiện ra đồ vật bên trong. Đó là một viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng cũng không quy tắc, lại ẩn ẩn lộ ra trái tim giống như rung động vận luật tinh thể. Nó toàn thân hiện ra màu xanh nhạt, bề mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận, như là ngọc thượng hàn thạch, nội bộ thì chảy xuôi nồng đậm màu xanh đậm linh vận, như là vật sống. Cổ lão, tinh khiết, mênh mông, phấn chấn lòng người khí tức, từ đó phát ra. Đây cũng là thanh vân cổ thụ thụ tâm. Trần Bình nhìn xem lơ lửng ở trước mắt thụ tâm, lông mày lại hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra một tia cổ quái cùng chần chờ. Hắn nghe nói qua thụ tâm đối với linh thụ tầm quan trọng. Đối với đã ngoài ngàn năm linh thụ tới nói, thụ tâm chính là nó sinh mệnh tinh hoa cùng tu vi ngưng tụ hệ tâm, một khi bị lấy đi, linh thụ nhẹ thì nguyên khí đại thương, cảnh giới rơi xuống, nặng thì trực tiếp khô héo tử vong. Đây là giữa thiên địa thiết tắc. Trước mắt cây này, thế nhưng là sống không biết bao nhiêu vạn năm tiên thiên linh căn. Nó thụ tâm bị lấy đi một viên, hậu quả sẽ như thế nào? Trần Bình mặc dù nghĩ ra được cơ duyên, nhưng nếu bởi vậy dẫn đến tông môn này căn cơ, thiên địa kỳ chân như vậy vẫn lạc, vậy cái này cơ duyên cầm được không khỏi phòng tay, đến tiếp sau phiền phức chỉ sợ cũng vô cùng vô tận. Tiền bối, Trần Bình cẩn thận mở miệng, không có lập tức đi đón. Vật này chính là ngài ban cho cơ duyên. Vạn bối nghe nói, thụ tâm chính là linh thụ mệnh mạch chỗ. Như vạn bối lấy đi vật này, tiền bối ngài hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng này ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi sẽ không chết đi. Chương 164, tăng lên trí tuệ. Chương 164, tăng lên trí tuệ. Vô tri tiểu nhi. Cổ thụ thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn cùng ngạo nghễ, đánh gây Trần Bình lo lắng. Quá lo lắng. Bình thường phàm một tục căn, đánh mất thụ tâm tự nhiên chết. Ta chính là tiên thiên linh căn, thiên địa tạo hóa sở trùng, há lại bọn chúng nhưng so sánh. Ta sinh ra ba viên bản nguyên thụ tâm, cho ngươi một viên, bất quá tổn hại ta ngàn năm tu vi tích lũy. Đợi một thời gian, có thể tự tái sinh ngưng tụ. Nhanh chóng lấy đi an bảo, chớ có ở đây kéo dài. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng sinh ra một tia cảm khái. Cây giả này mặc dù tính khí nóng nảy, thì nộ vô thường, nhưng ở thủ tín về điểm này, xác thực không thể chê. Cho dù bị chính mình tính toán lấy đi tới rễ cây trước, không thể không cho ra lớn nhất cơ duyên, nó hay là tuân thủ chính mình quyết định quy tắc, cũng giải thích thụ tâm nơi phát ra, để hắn an tâm. Phần này tín dự tại ngươi lừa ta gạt tu tiên giới, đúng là khó được. Thì ra là thế, là vãn bối kiến thức nông cạn. Trần Bình trong lòng lo lắng bỏ đi hơn phân nửa, nhưng tính tình cẩn thận để hắn hay là hỏi nhiều một câu. Xin hỏi tiền bối, cây này tâm, sau khi phục dụng có gì hiệu dụng? Có thể có. Cấm kỵ hoặc cần chú ý chỗ. Hắn phải hỏi rõ ràng, hẳn là cái gì hổ lang chi dược, hoặc là cần đặc thù điều kiện mới có thể luyện hóa. Chính mình tùy tiện nuốt vào bạo thể mà chết cũng quá an. Thanh vân cổ thụ tựa hồ triệt để bị Trần Bình cái này cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước thái độ đánh bại. Nó sống lâu như vậy, liền không có gặp qua như thế sợ chết, như thế có thể tính toán trúc cơ tu sĩ. Hết lần này tới lần khác chính mình còn bị hắn nắm đến xích sao. Hùng vĩ mà thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Đây là ta bản nguyên trí tuệ ngưng tụ đồ vật. An bảo, có thể trợ sinh linh mở ra linh tuệ, trong suốt tâm thần, minh ngộ kỳ đạo. Cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu, tùy từng người mà khác nhau. Về phần cấm kỵ. Thử, đây là thiên địa linh thúy, không phải là đồ vật. An bảo liền có thể, không cần lo ngại. Người tâm tính này. Thôi thôi, nhanh chóng an bảo, chớ lại ồn ào. Đạt được cổ thụ sát thực căn đoan, vô hại, tác dụng là tăng lên trí tuệ, Trần Bình lúc này mới yên lòng lại. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hướng viên kia lơ lửng màu xanh nhạt thụ tâm. Đầu ngón tay vừa tiếp xúc đến thụ tâm ôn nhuận mặt ngoài, dị biến nảy sinh. Cái kia lớn nhỏ cơ nắm tay, nhìn như cứng rắn thụ tâm, trong nháy mắt mềm hóa thành một cỗ sền sệt mà ôn lương linh dịch màu xanh. Nó phảng phất có sinh mệnh giống như, thuận Trần Bình ngón tay quấn quanh mà lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Bình thậm chí không kịp phản ứng, cái kia cỗ linh dịch màu xanh liền đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào trong miệng của hắn. Thậm chí không có nuốt động tác, linh dịch vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát lạnh dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch Trần Bình toàn thân. Cuối cùng, dòng lũ tụ hợp, điên cuồng tuôn hướng mi tâm của hắn thức hải. Oeng. Trần Bình chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một dòng suối trong từ trong ra ngoài triệt để cọ rửa một lần, lại như là mông trần nhiều năm cửa sổ bị bỗng nhiên đánh bóng. Một loại trước nay chưa có thanh minh cảm giác tràn ngập ý thức của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, cũng không phải là lực lượng tăng trưởng, cũng không phải tu vi tăng gọn. Đầu tiên là hồi ức trở nên không gì sánh được rõ ràng. Qua lại lúc tu luyện gặp phải rất nhiều hoang mang, những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chưa từng truy đến cùng linh cảm, công pháp trong vận chuyển nhỏ bé không thể nhận ra vướng bĩu chỗ. Giờ phút này như là bị một bàn tay vô hình từ ký ức chỗ sâu tinh chuẩn tìm kiếm đi ra, rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại trước mắt hắn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến lúc đó chân nguyên ở trong kinh mạch vận hành đến cái nào đó tiết điểm lúc, bởi vì một cái nhỏ xíu góc độ sai lầm dẫn đến hiệu suất thấp xuống nửa phần. Rất nhiều đã từng khốn nhiều hắn, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ mới có thể giải quyết tu luyện nan đề, giờ phút này đáp án tự động hiện hiện, đơn giản sáng tỏ đến làm cho chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, thì ra là thế. Lúc đó làm sao lại không có phát hiện đơn giản như vậy? Thứ yếu là tư duy trở nên cực độ kín đáo cùng hiệu suất cao. Tạp niệm như là bụi bặm giống như bị phủ nhẹ, tâm thần trong suốt như nước. Đối mặt một vấn đề, các loại khả năng, tiềm ẩn lợi và hại, cần trả ra đại giới, khả năng lấy được ích lợi, tối ưu giải quyết đường đi. Đều trong thời gian cực ngắn tự động sắp xếp tổ hợp, vô cùng rõ ràng mà hiện lên đi ra. Dĩ vãng cần cân nhắc liên tục, thậm chí lo được lo mất mới có thể làm ra quyết định, giờ phút này cơ hồ tại suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt liền có phù hợp nhất tự thân lợi ích lựa chọn, đồng thời không gì sánh được chắc chắn. Không còn có nên hay không làm có đáng giá hay không đến xoắn suýt cảm giác, chỉ còn lại có như thế nào làm mới có thể tốt hơn, như thế nào làm càng tiết kiệm thời gian tinh lực tinh chuẩn phán đoán. Lần nữa, là đối với đạo lý giải tựa hồ có một tia vi diệu xúc động. Có thể nói đạo sao? Tạm thời nói là đạo đi. Đây cũng không phải là thể hồ quán đỉnh giống như thu hoạch được cái gì cao thâm truyền thừa, mà là đối với mình đang tu luyện trưởng thành quyết đối với chân nguyên vận chuyển bản chất, đối với như thế nào càng hiệu suất cao hơn vận dụng chân nguyên, có một loại cấp độ càng sâu, nguồn gốc từ bản năng lĩnh ngộ. Loại trạng thái này huyền diệu khó giải thích, khó mà dùng ngôn ngữ tinh chuẩn miêu tả. Phản phất toàn bộ thế giới vận hành logic, trong mắt hắn đều trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm ngắn gọn. Thời gian cảm giác cũng biến thành mơ hồ, hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại này tuyệt đối lý trí cùng tuyệt đối thanh tỉnh xen lẫn cảnh giới kỳ diệu bên trong. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là mấy ngày. Cái kia cố mát lạnh dòng lũ mang tới thanh minh cảm giác, giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Trần Bình bỗng nhiên một cái giật mình, từ loại kia huyền ảo trong trạng thái đi ra ngoài. Hắn nháy nháy mắt, ngắm nhìn bốn phía. Vẫn như cũng là cây kia khổng lồ đến nhìn không thấy đích màu xanh đen đại thụ, vẫn như cũng là tản ra ánh sáng nhạt bãi cỏ. Hết thể tựa hồ cũng không có biến hóa. Hắn bộ ý thức nội thị tự thân, trong đan điền khí hải linh lực cũng không tăng trưởng, vẫn như cũng là trúc cơ sơ kỳ trình độ. Kinh mạch xương cốt cũng không có bất luận cái gì cường hóa dấu hiệu. Trạng thái thân thể cùng tiến vào loại trạng thái đặc thù này trước giống nhau như lúc. Cái này Trần Bình trên mặt lộ ra rõ ràng mê mang cùng hoang mang. Trí tuệ tăng lên, cảm giác giống như cũng không có gì đặc biệt lớn khác biệt. Hắn cẩn thận hồi tưởng vừa rồi loại kia trạng thái kỳ diệu, ký ức xác thực rõ ràng hơn, tư duy cũng xác thực càng nhanh rõ ràng hơn. Nhưng cái này có làm được cái gì? Tu vi không có chướng, thực lực không thay đổi, chẳng lẽ về sau suy nghĩ vấn đề nhanh một chút coi như cơ duyên? Hiệu quả này không khỏi quá mức. Gần cả đi, Trần Bình chưa từ bỏ ý định. Vận chuyển trường thanh quyết chân nguyên ở trong kinh mạch tốc độ chảy xuôi cùng cường độ, cùng trước đó không khác nhiều. Hắn lại thử hồi ức một bộ nhìn qua nhưng không hoàn toàn lý giải khôi lỗi điện tịch, phát hiện những cái kia tối nghĩa bộ phận hiện tại lý giải đứng lên xác thực dễ dàng một chút, nhưng cũng vẹn vẹn dễ dàng một chút, khoảng cách dung hội quán thông còn kém xa lắm. Tốn hao một viên chân quý tiên thiên linh căn tụ tâm, liền vì để cho ta đầu óc xoay chuyển nhanh một chút. Trần Bình trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình có phải hay không thua lỗ. Loại này tăng lên, nhìn không thấy sợ không được, kém xa trực tiếp cho một kiện pháp bảo hoặc là tăng lên một tầng tu vi tới thực sự. Ngay tại Trần Bình yên lặng ước định cái này lớn nhất cơ duyên giá trị thực tế, cảm thấy thất vọng lúc. Thanh âm hùng vĩ tại trong thức hải của hắn vang lên lần nữa. Chương 165, ba nâng đất đen chương 165, ba nâng đất đen ngươi. Rốt cuộc tỉnh. Trần Bình lúc này mới giật mình, cổ tụ một mực chờ đợi hắn. Nghe giọng điệu này, hắn tựa hồ đang cái kia thanh minh trong trạng thái chờ đợi thời gian không ngắn. Tiền bối, ta nhập định bao lâu? Trần Bình hỏi. Không biết được, cũng không tính ngắn. Cổ tụ thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng ngay sau đó, nó liền thẳng vào chủ đề, hỏi nó vấn đề quan tâm nhất. Cơ duyên đã ban thưởng, ngươi có thể hài lòng. Hiện tại, có thể hay không đem cái kia thần thánh chi thổ giao cho ta? Trong giọng nói kia mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng cùng chờ đợi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đối với nó mà nói, đồng dạng là dày vò chờ đợi. Trần Bình ổn định tâm thần, tạm thời đè xuống đối với thụ tâm hiệu quả điểm này không có ý nghĩa cảm giác thất vọng. Bất kể nói thế nào, giao dịch chính là giao dịch, hắn lấy được đồ vật, cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Tiền bối yên tâm, vãn bối tự nhiên tuân thủ ước định. Trần Bình trước cho đối phương một viên thuốc can thần, nhưng lời nói xoay chuyển. Bất quá, tại đem đất đen giao cho tiền bối trước đó, vãn bối còn có mấy cái nghi hoặc, hy vọng có thể đạt được tiền bối giải đáp. Đây quan hệ đến muộn bối ngày sau đối với cái này vật nhận biết, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Thanh Vân cổ thụ trầm mặc một chút, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, nhưng vì cái kia có thể chữa trị nó nói thương đất đen, hay là đè xuống cảm xúc. Giảng. Vấn đề thứ nhất. Trần Bình tổ chức lấy ngôn ngữ. Tiền bối xưng đất đen là sinh mệnh cái nôi thần thánh chi thổ đến tuột cùng bị sao? Tiền bối có biết nó lai lịch chân chính cùng tục danh? Cổ thụ thanh âm mang theo suy tư. Đất này, ta cũng không nhìn được. Kỳ danh hủy, chưa từng nghe nói. Ta đản sinh tại thiên địa sơ khai thời khắc, năm tháng dài đằng đẵng, được chứng kiến vô số linh ngưỡng kỳ đất, tuy là tiên giới mảnh vỡ trô mang theo chi tiên ngưỡng, cũng có cảm giác. Nhưng này đất đen, trong đó gần lực lượng bản nguyên, trí thuần trí tịnh, đến tinh đến hơi, viễn siêu ta chỉ nhận biết. Tiên thổ mặc dù diệu, ẩn chứa tiên linh khí, có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược, vận dưỡng tiên căn, nhưng nó bản chất còn tại tầm bổ cùng đẩy mạnh phạm chủ. Mà này đất đen cổ thụ thanh âm lộ ra một loại thật sâu kính sợ. Nó ẩn chứa bản nguyên, giống như là vạn vật sinh trưởng bắt đầu cơ, sáng sinh tạo hóa chi nguyên điểm. Không phải là tầm bổ, mà là giao phó nguyên thủy nhất sinh mệnh lực. Không phải là đẩy mạnh, mà là tái tạo sinh mệnh căn cơ. Lực lượng cỡ này, ta cũng không cách nào ước đoán kỳ cụ thể nền móng. Chỉ biết nó tại ta bực này trời địa linh căn mà nói, chính là vô thượng thánh dược. Trần Bình nghe được chấn động trong lòng. Viễn siêu tiên thổ, giao phó nguyên thủy sinh mệnh lực, tái tạo sinh mệnh căn cơ. Những này miêu tả mặc dù cổ thụ nói đến cũng không mười phần rõ ràng, nhưng cũng đủ để Trần Bình minh bạch, chính mình ngọc bội trong không gian đất đen, nó giá trị cùng lai lịch chỉ sợ to đến dọa người. Đây càng kiên định hắn muốn bảo thủ bí mật này quyết tâm. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Trần Bình tiêu hóa một chút tin tức, tiếp tục hỏi. Vấn đề thứ hai, tiền bối ngài làm sao có thể xác định đất đen này nhất định có thể chữa trị ngài thiên kiếp kia đạo ngấn lưu lại thương thế? Hoặc là ngài phán đoán căn cứ là cái gì? Đây là phi thường vấn đề mấu chốt. Hắn cần xác nhận đất đen đối với cổ thụ thương thế hữu hiệu tính, cùng khả năng tồn tại phong hiểm hoặc hạn chế. Cổ thụ lần này trả lời rất nhanh, hiển nhiên đối tự thân thương thế cùng đất đen tác dụng cơ chế từng có suy nghĩ. Căn cứ có hai. Thứ nhất, nguồn gốc từ ta chi bản nguyên cảm ứng. Thiên kiếp đạo ngấn chính là kiếp diệt chi lực ăn mòn ta chi sinh mệnh bản nguyên, như là như giỏi trong xương, đoạn tuyệt ta sinh cơ căn bản. Mà này đất đen tản ra khí tức, ẩn chứa lại là thuần túy nhất, nhất nguyên sơ sinh mệnh tạo hóa bản nguyên. Nó khí tức cùng ta bị hao tổn bản nguyên tiếp xúc trong nháy mắt, ta liền cảm thấy yên lặng khô kiệt chỗ truyền đến rung động cùng khát vọng, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đây là sinh mệnh bản nguyên đối với sáng sinh bản nguyên tự nhiên hấp dẫn cùng hô ứng. Thứ hai, ta dù chưa chân chính sử dụng tới đất này, nhưng ta là tiên thiên linh căn, đối với cỏ cây đất đá chi tính, cảm giác chính là thiên địa bản năng. Đất này bên trong ẩn chứa cái kia một tia màu tím bản nguyên, nó cấp độ độ cao, nó sinh sôi chi lực cường đại, tuyệt không phải chỉ là kiếp diệt đạo ngân có khả năng ngăn cản. Như dùng cái này lực lượng bản nguyên cọ rửa tầm bổ, nhất định có thể chữa trị ta bị hao tổn căn cơ, thậm chí càng hơn trước kia. Cổ thụ thanh âm nói đến phần sau, mang tới một tia khó mà ức chế kích động cùng chắc chắn. Nó đối với đất đen lòng tin, bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên cộng minh cùng nó tự thân làm đỉnh cấp linh thực tiên thiên cảm giác. Trần Bình nhẹ gật đầu. Cổ thụ giải thích logic rõ ràng, phù hợp nó thân phận đặc tính, có độ tin cậy rất cao. Hắn hỏi tiếp ra thực tế nhất, cũng là cổ thụ vấn đề quan tâm nhất. Như vậy, vấn đề thứ ba. Tiền bối, ngài mới vừa nói đất đen trị được liệu vết thương của ngài thế. Như vậy, cụ thể cần bao nhiêu? Là thổi phồng là đủ, hay là cần càng nhiều? Nếu muốn triệt để trừ tận gốc thiên kiếp kia đạo ngấn, cũng làm ngài khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tiến thêm một bước, lại cần bao nhiêu? Một câu cuối cùng tiến thêm một bước Trần Bình nói đến ý vị thâm trường. Hắn bén nhạy bắt được cổ thụ trước đó trong lời nói, toát ra đối với tương lai dã vọng. Thanh vân cổ thụ trầm mặc một lát, tựa hồ đang chính xác tính toán ước định. Một lát sau, nó thanh âm hùng vĩ kia mới vang lên lần nữa, mang theo một loại trước nay chưa có trịnh trọng cùng thẳng thắn. Ngươi vừa rồi lấy ra cái kia thổi phồng, nó số lượng liên đủ để thanh trừ ta thể nội lưu lại thiên kiếp đạo ngấn chi lực, tu bổ bản nguyên vết rách, làm cho ta thoát khỏi vạn tái bệnh tuyên giảm nỗi khổ. Nếu có thể lần nữa thổi phồng, ta liền có năm chắc tại trong vòng trăm năm đem tu vi khôi phục đến ngũ giai viên mãn chi cảnh. Như nếu có thể có thứ ba nâng cổ thụ thanh âm run nhẹ nhẹ, lộ ra khát vọng mãnh liệt. Ta chi bản nguyên không chỉ có thể triệt để vững chắc, thậm chí có thể nhờ vào đó tạo hóa chi lực, vận dưỡng ra cường đại hơn sinh cơ. Có thể nhìn trộm cái kia lục giai chi cảnh môn kính. Ba nâng, đây chính là cổ thụ đáp án. Năm thứ nhất trị thương, thứ hai nâng khôi phục tu vi, thứ ba nâng thì có thể giúp nó trùng kích cảnh giới cao hơn. Trần Bình trong lòng có đáy. Ba nâng đất đen, đối với hắn ngọc bội trong không gian cái kia tựa hồ lấy không hết một mảng lớn hắc thổ địa tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Đại giới này, hắn hoàn toàn giao nổi, mà lại hồi báo to lớn. Đây chính là một cái tương lai khả năng khôi phục lại ngũ giai, thậm chí trùng kích lục giai tiên thiên linh căn to lớn hữu nghị. Vạn bối minh bạch. Cuối cùng, còn xin tiền bối lập thiên đạo lợi thể. Trần Bình hai tay thở dài. Thanh vân cổ thụ phát ra cởi mở tiếng cười to, cười xong đằng sau. Tiểu hữu thật sự là diệu nhân. Thiên hai thiên hai. Nô Thanh Vân đối với thiên đạo thể, tất không đem tin tức này cáo chi thứ hai sinh linh Trần Bình lần nữa gật đầu. Hán tâm niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thanh vân cổ thụ khổng lồ thần niệm lập tức khóa chặt Trần Bình biến mất vị trí, khẩn trương chờ đợi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối với nó mà nói lại vô cùng dài. Sau một khắc, Trần Bình thân ảnh lại xuất hiện. Trong nháy mắt, liền ra vào ngọc đội không gian ba lần. Đất đen dùng một cái túi chứa, nhìn cùng bình thường thổ nhưỡng màu đen không hề có sự khác biệt. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này thường thường không có gì lạ đất đen, đối với tiên thiên linh căn tới nói, đều là vô thượng cơ bảo. Tiền bối, này ba nâng đất đen, xin ngài cất kỹ. Trần Bình nói, đem trong túi đất đen, nhẹ nhàng đổ vào cổ thụ cái kia rễ cây to lớn bên cạnh tản ra ánh sáng nhạt trên đồng cỏ. Hắn không có giống lần thứ nhất như thế tùy ý buông xuống, mà là lộ ra có chút trịnh trọng. Chương 166, Bát Tông thi đấu chương 166, Bát Tông thi đấu ba nâng đất đen rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ thanh vân bí cảnh nhu hòa thành quang đông nhiên sáng mấy lần. Khổng lồ như núi màu xanh đen thân cây, không cách nào ức chế, địa chấn kịch liệt động. Bao trùm toàn bộ bí cảnh cổ lao ý chí, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng thu nạp, hoàn toàn ngưng tụ tại một tấc vùng, tập trung tại cái kia ba nâng đất đen phía trên. Rung động. Nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất rung động. Như khát khô sắp chết lư nhân, rốt cục nào tới thanh tuyền bên cạnh. Tiểu Hữu, cổ thụ thanh âm triệt để thay đổi, hùng vị vẫn như cũ, lại tràn đầy trước nay chưa có kích động, cảm kích, thậm chí mang tới một tia cung kính. ân này, đức này, Ngô Thanh Vân khắc trong tâm khảm. Đợi ta bản nguyên vững chắc, tu vi phục hồi, sẽ làm phá vỡ bí cảnh này, đích thân đến tiểu hữu trước mặt, lại tặng một trận chân chính tạo hóa, lấy báo hôm nay tri ân. Nó không còn xưng hô Trần Bình là tiểu bối hoặc sâu kiến, mà là trịnh trọng gọi hắn là tiểu hữu. Ba nâng đất đen, triệt để thắng được gốc này cổ lão linh căn tán thành cùng cảm kích. Trần Bình có thể cảm nhận được cổ thụ cái kia phát ra từ linh hồn vui sướng cùng hứa hẹn, hắn có chút không người. Tiền bối nói quá lời. Giao dịch đã thành, không ai nợ ai. Văn bối ở đây cầu chúc tiền bối sớm ngày khôi phục, lại trèo cao phong. Nếu không có việc khác, văn bối liền xin được cáo lui trước. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Ta cần lập tức bế quan, dẫn thánh thổ này chi lực chữa thương. Cổ thụ thanh âm vội vàng mà tràn ngập chờ mong, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi. Trần Bình không còn lưu lại, quay người, dọc theo lúc đến đường, hướng về bí cảnh cửa ra vào quang môn đi đến. Sau lưng, ba nâng đất đen lặng lặng nằm tại rễ cây bên cạnh, tản ra thâm thúy mà thần bí quang trạch. Khổng lồ cổ thụ ý thức đã yên tĩnh lại, bắt đầu nó vạn tái đến nay trọng yếu nhất một lần thủy biến. Xuyên qua tầng kia màn sáng lưu hòa, quen thuộc tông môn phía sau núi cảnh tượng đập vào mi mắt. Ánh nắng có chút chói mắt, trong không khí cũng thiếu trong bí cảnh loại kia nồng đậm tinh khiết một thuộc tính linh khí. Trần Bình vừa đứng vững, hai bóng người liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là trưởng môn Lý Linh Phong cùng trưởng lão Triệu Nguyên Khải. Hai người trên mặt đều mang khó mà che giấu kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Trần trưởng lão, Lý Linh Phong nhìn từ trên xuống dưới Trần Bình, ánh mắt sắc bén, phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Ngươi có biết ngươi tại trong bí cảnh chờ đợi bao lâu? Trần Bình nao nao, hắn cảm giác tại trong bí cảnh, từ phục dụng thụ tâm đến hoàn thành giao dịch, thời gian mặc dù không ngắn, nhưng cũng không trở thành quá lâu đi. Bẩm trưởng môn, đệ tử cảm giác, đại khái qua mấy canh giờ. Mấy canh giờ? Triệu Nguyên Khải thất thanh nói, thanh âm đều cất cao mấy phần. Ngươi ở bên trong dòng giá chờ đợi 4 ngày. 4 ngày a? 4 ngày? Trần Bình lần này là thật kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có ý thức được thời gian trôi qua lâu như vậy. Xem ra, tại phục dụng tụ tâm sau, tiến vào loại kia tuyệt đối thanh minh trạng thái, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Quá trình kia, hắn cảm giác bất quá mấy hơi thở mà thôi. Chính mình cảm giác ngắn ngủi. Ai không biết, ngoại giới không ngờ đi qua 4 ngày. Lý Linh Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nhìn xem Trần Bình ánh mắt phức tạp. Có kinh nghi, có hâm mộ, càng có sốt ruột chờ mong. 4 ngày? Trần Bình, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Ta Thanh Vân Tông lập tông đến nay, lịch đại tiến vào bí cảnh tiên hiển, vô luận tư chất như thế nào người tiên, vô luận thu hoạch được cỡ nào cơ duyên, tại trong bí cảnh dừng lại thời gian, chưa bao giờ vượt qua một nén nhang. Cho dù là tông ta khai sơn tổ sư, năm đó cũng chỉ là dừng lại một nén hương thời gian. Mà ngươi, chọn vẹn 4 ngày. Cái này to lớn chênh lệch thời gian, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Không cách nào tưởng tượng, Trần Bình ở bên trong đến tột cùng đã trải qua cái gì, thu được cỡ nào kinh thiên động địa tạo hóa. Thật chẳng lẽ như Thanh Vân cổ thụ đã từng chính miệng lời nói, Trần Bình tại trong bí cảnh, thu được Thanh Vân cổ thụ truyền thừa cuối cùng. Đối mặt trưởng môn cùng trưởng lão nóng rực ánh mắt, Trần Bình chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng cười. Hắn biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lấy được lớn nhất cơ duyên nói ra chỉ sợ sẽ làm cho người mở rộng tầm mắt. Trưởng môn, Triệu Sư Minh. Trần Bình cân nhắc tìm từ, tận lực để cho mình biểu lộ ra thành khẩn. Đệ tử đúng là trong bí cảnh có sở hạch. Thanh Vân tiền bối ban cho đệ tử một viên trái cây. Có lẽ là nó tinh hoa chỗ ngưng đồ vật, đệ tử ăn vào sau, cảm giác. Ân. Cảm giác đầu não tựa hồ so trước kia rõ ràng linh hoạt một chút, suy nghĩ vấn đề càng nhanh càng chu toàn. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không mặt khác rõ rệt biến hóa. Tu vi cũng vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Hắn nói căn bản là lời nói thật, chỉ là biến mất thụ tâm cái này càng mẫn càng tử, dùng trái cây thay thế, cũng tận lực làm giảm bớt cái kia tuyệt đối thanh minh trạng thái huyền ảo cảm giác, chỉ miêu tả là đầu não rõ ràng linh hoạt. Lý Linh Phong cùng Triệu Nguyên Khải nghe vậy, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc, lập tức là hiểu rõ ý cười. Ha ha ha, Trần Bình a Trần Bình. Lý Linh Phong nuốt dâu cười to, vô vô Trần Bình bà bay. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là rất cẩn thận. Yên tâm, đây là cơ duyên của ngươi, tông môn sẽ không truy vấn chi tiết. Ngươi có thể có thu hoạch này, chính là tông môn chi phúc. Đúng vậy a. Triệu Nguyên Khải cũng cười tiếp lời, trong ánh mắt mang theo lý giải. Thanh Vân cổ thụ chính là tiên tiên linh căn, nó ban tặng đồ vật, há lại phàm tục. Tăng lên linh tuệ, trong suốt đạo tâm, nhìn như vô hình, kỳ thực chính là đại đạo căn cơ. Như thế cơ duyên, so với một hai kiện pháp bảo, tăng lên một tầng tu vi, có lẽ càng thêm chân quý, càng lợi cho lâu dài. Trưởng môn sư huynh nói đúng, ngươi không cần lo ngại, tông môn tự sẽ vì ngươi bảo thủ bí này. Hai người hiển nhiên cho là Trần Bình là được chỗ tốt cực lớn, lại cố ý nói đến hời hợt, là vì giấu giốt, tránh cho phiền toái không cần thiết. Dù sao, tại bí cảnh chờ đợi 4 ngày, chỉ lấy được đầu góc linh hoạt điểm loại thuyết pháp này, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, không ai sẽ tin. Bọn hắn tự động não bổ là Trần Bình tu được một loại nào đó liên quan đến ngộ tính, đạo tâm phương diện hạch tâm chuyển thừa, chỉ là không tiện nói rõ. Loại này ngầm hiểu lẫn nhau thái độ, ngược lại để Trần Bình đã giảm bớt đi rất nhiều giải thích phiền phức. Trần Bình nhìn xem hai người, lộ ra loại kia ta đều hiểu dáng tươi cười, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng vui vẻ đến như vậy. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn lại nhiều phí miệng lưỡi. Đệ tử đa tạ trưởng môn, trưởng lão thông cảm. Trần Bình chắp tay nói. Ân. Lý Linh Phong gật gật đầu, dáng tươi cười thu liễm, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Trần Bình, ngươi lần này đến này đại cơ duyên, chính là tông môn may mắn. Bây giờ tu vi ngươi có thành tựu, tông môn cũng có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Trưởng môn mời nói. Trần Bình trong lòng run lên, biết chính để tới. 3 năm đằng sau, chính là bắt tông thi đấu kỳ hạn. Lý Linh Phong trầm giọng nói, đây là che chở ta An Lý Quốc thượng tông, Thái Huyền môn chỗ tổ chức, một giáp một lần. Nó mục đích là vì đánh giá ta An Lý Quốc cảnh nội 8 đại tu tiên tông môn tiềm lực cùng thực lực. Đến lúc đó, các tông cần điều động trong môn 30 tuổi phía dưới đệ tử tham dự tỷ thí. Hắn dừng một chút, nhìn xem Trần Bình. Tỷ thí thành tích trực tiếp quan hệ đến tương lai trong một giáp, các tông cần hướng Thái Huyền môn giao nạp cung phụng số định mức. Thứ tự càng cao, giao nạp tỷ lệ càng thấp. Nếu có thể đoạt được vị trí khôi thủ, thậm chí có thể miễn đi cung phụng. Đây đối với ta Thanh Vân tông mà nói, cực kỳ trọng yếu. Chương 167, ước hẹn 3 năm. Chương 167, ước hẹn 3 năm. Trần Bình minh bạch trưởng môn ý tứ. Khá lắm, nguyên lai chân chính đại chiêu ở chỗ này. Khó trách sẽ vội vã để cho mình tiến vào Thanh Vân bí cảnh. Tông môn nhìn chúng hắn, đơn giản hai điểm nguyên nhân. Một là niên kỷ của hắn nhẹ, hắn năm nay mới 26 tuổi, 3 năm qua đi, cũng mới 29 tuổi, hoàn mỹ phù hợp bên kia yêu cầu. Hai là hắn tu vi đã đạt trúc cơ, tại 30 tuổi phía dưới ở độ tuổi này, trúc cơ tu sĩ tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Để hắn xuất chiến, tông môn ưu thế không biết có hay không, nhưng là chí ít sẽ không ở thế yếu. Đệ tử minh bạch. Trần Bình không do dự, trực tiếp đáp ứng. Đệ tử thân là Thanh Vân tông một phân tử, được tông môn vung trồng, càng đến bí cảnh cơ duyên. Vì tông môn hiệu lực, không thể đổ cho người khác. Đệ tử nguyện đại biểu tông môn, tham gia 3 năm sau bắt tông thi đấu, dốc hết toàn lực, tranh thủ giải tích. Hắn đáp ứng rất thẳng thắn. Lý do rất đầy đủ, tông môn đại hắn không tệ, cung cấp tài nguyên tu luyện cùng bí cảnh cơ hội, tuy nói lần này Thanh Vân bí cảnh, cảm giác cũng không có thu hoạch cơ duyên một dạng, nhưng là chí ít, tông môn có vun trồng hắn ý tứ, tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều chỗ tốt đang chờ hắn. Trưởng môn thái độ cũng đầy đủ thành khẩn, là thương nghị mà không phải cưỡng chế mệnh lệnh, điểm này để Trần Bình rất là hưởng thụ. Trưởng môn rõ ràng có thể trực tiếp điều động hắn đi qua, lại là nói rõ với hắn trận tướng, đưa cho đầy đủ tôn trọng. Còn có, chính hắn trạng thái hiện tại, cần tông môn bình đài này che chở, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, câu nói này, vĩnh viễn sẽ không quá mượn. Về tình về lý, về công về tư, hắn đều không thể chối từ. Huống chi, tham gia loại này thi đấu, bản thân cũng là một sự rèn luyện, đối với hắn tự thân cũng có chỗ tốt. Trần Bình hắn cũng nghĩ biết được, thiên hạ này tu sĩ thiên tài là cái gì tình huống. Hắn cùng những thiên tài này tu sĩ so ra, trên lệch sẽ có bao lớn. Gặp Trần Bình sảng khoái như vậy nhận lời, Lý Linh Phong cùng Triệu Nguyên Khải trên mặt đều lộ ra vui mừng cùng tán thưởng dáng tươi cười. "Tốt, tốt, tốt." Lý Linh Phong nói liên tục ba chữ tốt. "Có ngươi câu nói này, tông môn liền yên tâm. 3 năm này, tông môn tài nguyên sẽ hướng ngươi nghiêng, giúp ngươi toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trong thời gian 3 năm, Trần trưởng lão, đồng lộc của ngươi để thăng làm 2000 điểm cống hiến tông môn. Như về mặt tu luyện có cái gì không hiểu địa phương, có thể trực tiếp tới tìm ta hoặc Triệu trưởng lão. Đa tạ trưởng môn, đa tạ Triệu trưởng lão. 2000 điểm cống hiến sao? Cái này đến đỡ cường độ, thật đúng là không nhỏ." Trần Bình chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lại nói chuyện với nhau vài câu liên quan tới thi đấu cụ thể chi tiết cùng tương lai 3 năm an bài sau, Trần Bình liền cáo tử, khống chế phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về động phủ của mình chỗ, Thanh Sơn bay đi. Trở lại quen thuộc mà đơn sơ động phủ, mở ra cấm chế, Trần Bình khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Cha mẹ còn tại trong động phủ bế quan. Nhị lao khoảng cách luyện khí 6 tầng khoảng cách không có bao xa, cho nên muốn đột phá luyện khí 6 tầng, tái xuất quan. Hai cái đồ nhi cũng là vội vàng làm xong, tại động phủ tu luyện. Viên Kinh Thiên, không cần phải nói, nhất định là tại nghiên cứu phụ lục của hắn chi thuật. Luyện đan thất bên trong liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Ba cái tiểu đồ nhi lại đem đan dược luyện hỏng. Trần Bình dở khóc dở cười. Hồi tưởng lại cái này trong mấy ngày ngắn ngủi phát sinh hết thảy, nhất là trong bí cảnh kinh lịch, vẫn như cũ có chút hoảng hốt, cảm giác không quá chân thực. Lớn nhất cơ duyên, viên kia thụ tâm mang tới hiệu quả, vẫn như cũ để hắn có chút không nghĩ ra. Tăng lên trí tuệ. 4 ngày thời gian đổi lấy đầu óc càng linh quang một chút. Cái này thật sẽ có tác dụng sao? Trần Bình lắc đầu, tạm thời không đi truy đến cùng. Có lẽ thời gian dài mới có thể cảm nhận được nó chân chính giá trị. Dù sao cổ thụ lúc đó cái kia chỉnh trọng biểu lộ, không giả được. Dưới mắt cấp thiết nhất là 3 năm sau bắt tông thi đấu. Đáp ứng trưởng môn, liền tuyệt không thể qua loa. Hắn cần ở trên thi đấu vì tông môn tranh thủ thứ tự, cái này không chỉ có liên quan đến tông môn lợi ích, cũng liên quan đến chính hắn hứa hẹn cùng mặt mũi. Kiểm kê thực lực bản thân, Trần Bình phát giác chính mình mặt giấy thực lực thực sự có chút không ra gì. Tu vi, trúc cơ 1 tầng. Đây là ưu thế lớn nhất. Tham gia thi đấu đệ tử, tất nhiên đều là các tông 30 tuổi trở xuống đệ tử. Xem chừng đại bộ phận đều là luyện khí đại viên mãn tham gia chiến đấu. Chính mình trúc cơ sơ kỳ tu vi, tại đỉnh tiêm chiến lược phương diện, chỉ sợ có thể chiếm không ít tiện nghi. Nhưng là, cũng không thể phớt lờ. Cũng khẳng định là có thiên tài tu luyện tới trúc cơ cảnh, hay là phải tăng gia phương diện khác thực lực, không có khả năng một mực làm đến cảnh giới nguyên ép. Phù lục, đây là hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài, thậm chí có thể làm cho phù lục chất lượng cao hơn. Nhưng Trần Bình cũng hiểu biết, như loại này cỡ lớn thi đấu, quy tắc tất nhiên cực kỳ nghiêm ngặt, giống trăm kiếm phù bạo viêm phù loại uy lực này to lớn, gần như hàng dùng một lần ngoại vận, 9 thành 9 sẽ bị cấm dùng. Đường này cơ bản không thông. Thuật pháp, Trường Thanh Quyết kèm theo cơ sở thuật pháp, uy lực nhỏ yếu, đối với cùng cảnh tu sĩ tới nói, một chút tác dụng không có. Đương nhiên, đối phó luyện khí tu sĩ, khẳng định là không thể ngăn cản đại sát khí. Nhưng là, hắn suy tính là đối phó cùng cảnh tu sĩ, luyện khí tu sĩ, hắn căn bản sẽ không để trong mắt. Hiện tại, hắn chính là khuyết thiếu biến hóa cùng cường lực công kích thuật pháp. Huyền giai công kích thuật pháp cùng phòng ngự thuật pháp đều cần học tập một môn. Pháp khí cũng là không cần lo lắng, cùng lắm thì nhiều mua mấy món là được. Đột pháp, cũng là không có, huyền giai đột phá cũng muốn học tập một môn, bằng không mà nói, bị người cẩn thân, một chút sức hoàn thủ đều không có. Mặt khác, cường độ thần hồn còn có thể, không cần lo lắng thời điểm chiến đấu thần hồn bất ổn. Kết luận rất rõ ràng, một khi thi đấu cấm dùng phụ lục, hắn thực lực tổng hợp đem giảm mạnh hơn chín thành. Tại trúc cơ tu sĩ đọ sức bên trong, cơ hồ ở vào hạng chót trình độ. Thời gian 3 năm, cảm giác có chút ngắn a, Trần Bình tự lẩm bẩm. Đối với phàm nhân mà nói, 3 năm rất dài. Nhưng đối với động một tí bế quan mấy tháng mấy năm tu sĩ mà nói, nhất là trúc cơ tu sĩ, thời gian 3 năm, khả năng một lần hơi giải bế quan liền đi qua. Thời gian gấp vô cùng bách. Trần Bình hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. 1. Nhanh chóng tăng cao tu vi. Đây là căn bản. Nhất định phải tại trong 3 năm tận khả năng tăng lên cảnh giới, tốt nhất có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ thậm chí cao hơn. Tu vi là cơ sở, cảnh giới áp chế là đơn giản nhất hữu hiệu ưu thế. 2. Đền bù thuật pháp thiếu khuyết. Nhất định phải nắm giữ chí ít một môn uy lực mạnh mẽ loại hình công kích thuật pháp, một môn hữu hiệu phòng ngự hoặc né tránh hình thuật pháp, cùng một môn phụ trợ hoặc khống chế hình thuật pháp, hình thành công phòng nhất thể chiến đấu hệ thống. 3. Tu luyện đột pháp. Nhất định phải nhanh luyện thành độ thuật, tốc độ tăng lên cùng né tránh năng lực, cái này tại trong thi đấu cực kỳ trọng yếu. Áp lực không nhỏ a, ta ngộ tính này, có thể tại 3 năm này làm đến sao? Trần Bình hít sâu một hơi. Ngược lại là hạng thứ nhất, sang năm ngọc bội trong không gian, chân nguyên thảo thụ dược tính siêu việt 200 năm, nhất định có thể đại lượng luyện chế ra cực phẩm chân nguyên đan. Đến lúc đó, dùng kinh thôn thuật tiến hành tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy chục lần, tu vi của hắn đem đột nhiên tăng mạnh. Về phần học tập thuật pháp, có thể học được trình độ gì, liền học được trình độ gì. Hết sức vì đó. Thời gian 1 năm này, chân nguyên thảo thụ dược tính còn chưa đủ, thì có thể toàn lực học tập thuật pháp, tranh thủ đem thuật pháp luyện chế nhập môn. Đi trước chọn lựa thuật pháp đi, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng nên lắng đọng lắng đọng. Trần Bình ánh mắt trở nên kiên định. Chương 168, thụ tâm diệu dụng chương 168, thụ tâm diệu dụng thời gian thấm thoát, khoảng cách Trần Bình từ Thanh Vân Bí cảnh trở về, đã là 1 năm thời gian lưu chuyển. Thanh Sơn phía sau núi, rời xa động phủ ồn ào náo động. Trần Bình chính ngưng thần tại một nơi trống trải, diễn luyện thuật pháp. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ ảnh tung bay, động tác tinh chuẩn mà ổn định. Một đoàn xích hồng ngọn lửa đột nhiên từ lòng bàn tay nảy ra, vừa mới xuất hiện, liền hội kịch bành trướng, hình thái kéo dài, qua trong giây lát hóa thành một đầu ba trượng có thừa, vậy và móng ẩn hiện hỏa long. Hỏa long im ắng gào thét, lôi cuốn lấy nóng dược khí lãng, lao thẳng tới phía trước một khối cứng rắn như sắt xanh đen tự nham. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, hỏa long hung hăng đụng vào trên cự thạch, liệt diễm vỡ ra, tia lửa tung tóe. Nhưng mà, ngay tại bạo tạc này sóng xung kích chưa hoàn toàn tản ra sát na, một đạo hàn quang lạnh lẽo từ hỏa long đầu bắn ra. Đó là một thanh ba thước phi kiếm, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, mượn nhờ bạo tạc kiểm hộ, như một đạo tia chớp màu bạc, không trở ngại chút nào xuyên thấu cứng rắn trong cự thạch tâm. Mấy người mới có thể ôm hết tự thạch, trung ương thình lình xuất hiện một cái bóng loáng lỗ tròn. Ngay sau đó, tại bạo tạc dư uy tiếp tục trùng kích vào, cả khối cự thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy đất đá vụn bụi. Trần Bình sắc mặt bình tĩnh, ngón tay hơi nhếch, chôi kia xuyên thấu cự thạch phi kiếm bay ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng bay trở về bên cạnh hắn lơ lửng. Hắn cũng không ngừng, tay phải hướng lên hư nhất. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng réo rắt kiếm minh, bảy chôi dài ba thước hàn quang chủ kiếm, tính cả 42 chôi vẹn vẹn dài một thước lạnh leo phó kiếm, từ hắn phía sau một cái phong cách cổ xưa trong hộp kiếm nối đuôi nhau bay ra, chỉnh tề sắp xếp tại trước người hắn không trung. Bộ này tử mẫu phi kiếm tổ hợp, tản ra các loại thuộc tính khí tức, kim một thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính, cơ bản toàn bộ chiếm cứ. Trong đó bảy chôi mẫu kiếm là nhị giai thượng phẩm pháp khí, mà kèm theo 42 chôi tử kiếm thì toàn bộ là nhị giai trung phẩm pháp khí. Chọn bộ phi kiếm tên là ngũ hành con mẫu kiếm. Chọn bộ con mẫu kiếm hết thảy tốn hao 36,000 mai linh thạch. Đây là một bút con số không nhỏ, trực tiếp móc giống lúc đó Trần Bình núi. Chỉ gặp Trần Bình thần thức như tơ, chính xác thao túng cái này 49 thanh phi kiếm trên không trung bay múa. Không bao lâu, kiếm trận trên không trung bố thành, mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn tại vô hình trận pháp phạm vi bên trong giăng khắp nơi, cắt chém không khí, phát ra suy suy tiếng vang. Theo hắn tâm niệm lại cử động, một thanh mẫu kiếm đống nhiên gia tốc, hóa thành kiếm trận đứng đầu, còn lại tử kiếm theo sát phía sau, kiếm khí ngưng tụ, cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo hình dạng xoắn ốc màu bạc mũi quan, mang theo chói hai tiếng rít, trong nháy mắt xuyên thủng cách đó không xa một tòa cỡ nhỏ gò núi vách đá, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Kiếm thế lại biến, bảy chôi mẫu kiếm đầu đuôi đụng vào nhau, cấu thành thân kiếm, 42 chôi tử kiếm thì chặt chẽ bám vào trên đó, chắp vá tổ hợp, tại trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh dài đến một trượng, ánh sáng sáng chói kiếm ánh sáng cỡ lớn. Cự kiếm không thể ngăn cản vì thế, ầm vang chém về phía tòa kia vừa mới bị xuyên thủng đồi núi nhỏ. Oeng! Núi đá băng liệt, bụi bặm ngập trời mà lên. Đợi bụi bặm hơi rơi, chỉ gặp núi nhỏ kia đồi đỉnh chót đã bị ngạnh sinh sinh gọt sạch một đoạn, mặt cắt bóng loáng như gương. Thuật pháp diễn luyện xong, Trần Bình cũng không lập tức thu hồi phi kiếm. Thân hình hắn nhoáng một cái, dưới chân phảng phất đạp trên vô hình cầu thang, vừa sải bước ra đã ở mấy trượng bên ngoài. Hắn cũng không phải là trên mặt đất chạy, mà là tại ở giữa rừng cây lấy một loại kỳ dị vận luật giẫm đạp lấy không khí, thân hình phiêu hốt, tựa hồ vô tung vô ảnh. Mỗi một lần mũi chân điểm nhẹ hư không, đều có một vòng nhàn nhạt linh khí gợn sóng nhộn nhạo lên. Đây chính là hắn hao phí tâm thần tu luyện huyền giai hạ phẩm độ thuật, ngự linh thuật. Vừa rồi cái kia uy thế kinh người hỏa long, là hắn khổ tu hỏa hệ huyền giai trung phẩm công kích thuật pháp, hỏa long thuật. Mà bộ kia cả công lẫn thủ, biến hóa đa đoan phi kiếm tổ hợp, thì là hắn tuyển chọn tỉ mỉ sau tu luyện huyền giai trung phẩm kiếm quyết, tử mẫu kiếm quyết. Trần Bình khẽ nhả một ngụm trọc khí, ý niệm khẽ nhúc nhích, không trung tử mẫu phi kiếm hóa thành đạo đạo lưu quang, ngay ngắn trật tự bay trở về sau lưng của hắn trong một kiếm, kín kẽ. Hắn đứng tại chỗ, cảm thụ được thể nội tiêu hao non nửa chân nguyên, trong lòng cũng không mỏi mệt, ngược lại dâng lên một tia cảm giác thật. Dòng dã một năm, trừ cần thiết luyện đan cùng xử lý tạp vụ, hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào cái này ba môn thuật pháp trên việc tu luyện. Bây giờ, Hỏa Long thuật, Tử Mẫu kiếm quyết, Ngự Linh thuật đều là đã khổ luyện đến cảnh giới tiểu thành. Ở trong đó gian khổ chỉ có tự biết, nhưng thành quả cũng thật sự, để hắn đối mặt 3 năm sau bắt tông thi đấu, rốt cục có mấy phần lực lượng. Tông môn đối với hắn xác thực đầy đủ coi trọng. Từ hắn đáp ứng thi đấu ước hẹn sau, trưởng môn Lý Linh Phong làm tròn lời hứa, Thanh Vân Tông tàng kinh các cửa lớn hoàn toàn hướng hắn rộng mở. Tất cả công pháp, thuật pháp, bí điển, mặc hắn lấy duyệt, không cần thanh toán bất luận cái gì điểm cống hiến. Phần này tín nhiệm cùng tài nguyên nghiêng, tại tông môn trong lịch sử cũng thuộc về hiếm thấy. Đối mặt phong phú thuật pháp, bí thuật, Trần Bình cũng không bị đỉnh cấp thuật pháp mê mắt mở. Tàng kinh các bên trong cũng không phải là không có huyền giai thượng phẩm cường đại thuật pháp, uy lực hơn xa với hắn bây giờ sở học. Nhưng hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình cực hạn, thời gian tu luyện thuật pháp, bí thuật chỉ có thời gian 3 năm. Hắn tự thân ngộ tính cũng không phải là đỉnh tiêm. Huyền giai thượng phẩm thuật pháp tu luyện độ khó cực cao, thời gian 3 năm, dự đoán của hắn chính mình nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đem nó luyện tới tiểu thành, thậm chí khả năng kẹt tại nhập môn giai đoạn khó mà tiến thêm. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng làm ra thiết thực lấy hay bỏ, từ bỏ truy cầu phẩm giai cao nhất, ngược lại lựa chọn thích hợp nhất nhanh chóng tăng lên tức chiến lược thuật pháp. Huyền giai trung phẩm Hỏa Long thuật, đơn thể lực bộc phát mạnh, tu luyện môn hạm tương đối vừa phải. Huyền giai trung phẩm Tử Mẫu kiếm quyết, công phòng nhất thể, biến hóa đa đoan, có thể cực lớn đền bù hắn cận chiến thiếu khuyết. Huyền giai hạ phẩm Ngự Linh thuật, mặc dù phẩm giai hơi thấp, nhưng thắng ở dễ học dễ tinh, đối với linh lực tiêu hao tương đối nhỏ bé, có thể nhanh chóng tăng lên hắn tính cơ động cùng né tránh năng lực. Dự đoán của hắn, lấy cái này ba môn thuật pháp làm căn cơ, trong 3 năm chuyên cần không ngừng, có rất lớn hy vọng đem bên trong 1-2 môn đẩy tới đại thành chi cảnh. Một khi có thuật pháp có đại thành, vậy hắn thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, phần này tinh chuẩn ước định năng lực, đúng là hắn 1 năm trước tại Thanh Vân bí cảnh bên trong nuốt viên kia thần bí thụ tâm sau, mang tới rõ rệt biến hóa một trong. Trước kia tu luyện, hắn đối với tiến độ phán đoán luôn luôn mơ hồ, chỉ có thể đại khái cảm giác nhanh hoặc còn sớm. Nhưng bây giờ khác biệt, thụ tâm mang tới trí tuệ tăng lên, giao phó hắn một loại gần như bản năng thôi diễn cùng ước định năng lực. Đối mặt một môn tân thuật pháp, hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn lý giải nó hạch tâm quan thiếu, cũng phảng phất tại trong đầu thành lập được một cái tu luyện mô hình. Thông qua mô phỏng luyện tập cùng phản hồi, hắn có thể không ngừng sửa đổi mô hình này, cuối cùng được ra một cái liên quan tới tu luyện tới cảnh giới nào đó cần thiết thời gian kết luận. Cái kết luận này cũng không phải là tuyệt đối chính xác, sẽ có sai sót, nhưng lại kém phạm vi cực nhỏ, lại kết quả thường thường 8-9 phần 10. Cái này khiến hắn tu luyện mục tiêu càng thêm minh xác, đường đi càng thêm rõ ràng, cực lớn tránh khỏi đi đường quanh co cùng vô hiệu luyện tập. Loại năng lực này, tại tu sĩ dài dằng dặc con đường bên trong, nó giá trị có lẽ viễn siêu nhất thời tu vi tăng gọn. Dài đến thời gian 1 năm thay đổi một cách vô tri vô giác. Tiên tiên linh căn tụ tâm, rốt cục phát huy ra nó đặc lập độc hành tác dụng. Chương 169, ban cho tiên duyên chương 169, ban cho tiên duyên 1 năm thời gian, tại tu sĩ dài dằng dặc sinh mệnh bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Nhất là đối với toàn bộ Thanh Sơn tới nói, mọi người tại đan dược cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, tu vi đều có rõ rệt tăng lên. Thậm chí không ít người đã thành công bước lên tầng thứ cao hơn cảnh giới. Trần Bình phụ thân Trần Đại Sơn, một mực say mê tại tu luyện, căn cơ vững chắc, tại sung túc tụ linh đan cung ứng bên dưới. Rốt cục trong năm ấy, thành công đột phá tới luyện khí 6 tầng. Một năm nay, hắn không chỉ có đột phá đến luyện khí 6 tầng, còn triệt để vững chắc lại luyện khí 6 tầng tu vi, đồng thời gạt ra khỏi thể nội đại lượng ngũ cốc chi độc. Trần Mẫu Lâm thị, mặc dù hơi chậm một bước, nhưng cũng theo sát phía sau, bước vào luyện khí 6 tầng cảnh giới. Chỉ là Lâm thị đột phá lúc tích lũy hơi kém, tu vi so Trần Đại Sơn yếu đi một đường, bây giờ còn không có ổn định lại cảnh giới. Dựa theo này tiến độ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Trần phụ trúc cơ thời gian ứng sẽ sớm hơn Trần Mẫu. Viên Kinh Thiên hay là giống như trước đây hắn càng thêm không thích nói chuyện. Rõ ràng lớn lên giống cái lưu manh, bây giờ lại nghiêm trọng si mê với phù đạo bên trong. Tu vi của hắn ngược lại tăng lên chậm nhất. Thời gian 2 năm đi qua, một mực kẹt tại luyện khí 8 tầng, chậm chạp không có đột phá luyện khí 9 tầng. Cũng may, tiến độ tu vi của hắn hay là có chỗ tăng lên. Nhờ vào Trần Bình cung cấp ổn định đan dược, cùng tương đối hậu đãi hoàn cảnh tu luyện, hắn đã tu luyện đến luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn cách luyện khí 9 tầng bèn bèn cách một tầng giấy mỏng, lúc nào cũng có thể đột phá. Lấy tư chất của hắn tới nói, nếu không có bình cảnh trở ngại, trong vòng 2-3 năm, hẳn là có hy vọng trùng kích trúc cơ cảnh. 50 tuổi trước đó có thể trùng kích trúc cơ, cũng không tính là muộn. Bái sư Trần Bình tiền vô cùng diễm mẫn, bởi vì Trần Bình không có vô hạn lượng cung cấp đan dược nguyên nhân, cho nên tu vi tăng lên không như trên thuật ba người. Nhưng bọn hắn cũng làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân. Thiên Vũ tháng trước thành công đột phá tới luyện khí 8 tầng. Diêu Mẫn thì tại nửa năm trước đột phá đến luyện khí tầng 7. Dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới, hai người có thể tại 40 tuổi trước đó nếm thử trúc cơ. Hai người gánh vác chăm sóc Thanh Sơn 60 mẫu phụ trợ linh dược trách nhiệm, mỗi ngày chỉ là nhổ cỏ, tưới tiêu, quan sát mọc, chống sâu bệnh các loại tạp vụ, liền muốn hao phí 1-2 canh giờ thời gian. Mặc dù thời gian tu luyện bị thật to áp xúc, nhưng là bọn hắn thích thú. Dù sao sự tình làm tốt, là có thể đạt được Trần Bình ban thưởng. Mà Trần Bình ban thưởng có chút phong phú, không phải thượng phẩm tụ linh đan, chính là thượng phẩm bồi nguyên đan. Loại cấp bậc này đan dược, phục dụng một viên liền có thể chống đỡ đếm rõ số lượng tháng thời gian cổ tu. Cho nên hai người bọn họ đối với Trần Bình người sư tôn này, khăng khăng một mực. Về sau nhận lấy ba tên tiểu đồ, Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên huynh muội cùng Tiểu Phong, tại trên tu vi tiến triển thì tương đối chậm chạp. Bọn hắn hao tốn quá nhiều thời gian tại trên luyện đan. Tư chất tốt nhất Vương Lập Kính, trong năm ấy thành công đột phá, bước vào luyện khí 4 tầng. Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong thì không thể đột phá, vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí 3 tầng. Bất quá, ba người bọn họ, luyện đan nhất đạo bên trên tiến bộ lại là đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước luyện chế tụ linh đan, cần tìm vận may mới có cơ hội luyện chế thành công. Bây giờ đã có thể ổn định luyện chế tụ linh đan, xác suất thành công ổn định tại khoảng 3 phần 10. Mặc dù bị giới hạn tu vi cùng thần thức, bọn hắn mỗi người một ngày nhiều nhất chỉ có thể khai lò một lần, nhưng thắng ở cần cù. Ba người thay nhau ra trận, cơ hồ ngày đêm không ngừng, là Trần Bình cửa hàng đan dược cung cấp ổn định đê giai đan dược nơi phát ra, cũng vì Trần Bình mang đến tiếp tục không ngừng linh thạch thu nhập. Nói đến linh thạch thu nhập, liền không thể không xách Trần Bình danh nghĩa gian kia ở vào Thanh Vân Tông phường thị chỗ sâu cửa hàng. Một năm qua đi, căn này lúc trước vị trí vắng vẻ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa hàng, chẳng những không có tiếp tục bận cũng é, ngược lại kinh doanh đến phong sinh thủy khởi, là Trần Bình mang đến cực kỳ phong phú hồi báo. Trừ bỏ một năm chi tiêu bên ngoài, chọn vẹn hơn 5 vạn mai linh thạch hạ phẩm thu nhập. Cái số này, viễn siêu Trần Bình ban sơ mong muốn, thậm chí để chính hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nên biết được Trần Bình chi tiêu cũng không nhỏ. Một năm thêm hai cái đại kiện, hao tốn 5-6 vạn linh thạch. Tăng thêm mặt khác chi tiêu, một năm phải dùng rơi gần như 70.000 linh thạch. Lại lớn như vậy chi tiêu tình huống dưới, còn có thể có được cao như vậy thu nhập, thật sự là để kinh hỉ. Có thể lấy được như vậy giai tích, Trần Bình sau đó phục bản, cho là mấu chốt ở chỗ đầu năm tự mình làm một cái chính xác quyết sách, lớn mật bắt đầu dùng phương pháp. Vương Phát là ai? Đã từng bách dược viên bên trong một người dáng dấp cổ lô thường dịch, cũng là Trần Bình bộ hạ cũ. Lúc trước quyết định bàn hoạt cửa hàng này lúc, Trần Bình liền ý thức được, chính mình phân thân thiếu phương pháp, nhất định phải tìm một cái đáng tin còn có năng lực người đến quản lý. Không có phục dụng thụ tâm trước đó, hắn vô kế khả thi, không biết như thế nào ra tay. Bình bạch lãng phí hết một năm kiếm linh thạch thời gian. Về sau phục dụng thụ tâm, hắn lập tức liền có mạch suy nghĩ. Lúc đó, liền có một cái thân ảnh quen thuộc, rõ ràng hiện lên ở trước mắt, chính là Vương Phát. Năm đó hắn tại bách dược viên làm quản sự lúc, thủ hạ đắc lực thường dịch. Thụ tâm mang tới tư duy rõ ràng cùng ước định năng lực, để Trần Bình cấp tốc thấy rõ Vương Phát giá trị. Người này làm việc lưu loát, trật tự rõ ràng, càng khó hơn chính là nhân tình lão luyện, cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện và cùng người liên hệ. Trọng yếu nhất chính là, năm đó ở Bách Dược Viên, Vương Phát liền có thể đem Trần Bình quản lý khu vực tính cả mấy vị khác thường dịch cùng nhau xử lý ngay ngắn rõ ràng, thể hiện ra ưu tú quản lý cân đối năng lực. Người tài giỏi như thế, chính là kinh doanh cửa hàng cần nhất. Nhưng mà, một phàm nhân trưởng quỹ, tại nhược nhục cường thực tu chân giới phồn thị, trung quy là thai hoàng ẩm. Trần Bình biết rõ, muốn để Vương Phát khăng khăng một mực, cũng có nhất định tự vệ cùng ứng đối năng lực, nhất định phải cho hắn tiên duyên, để hắn cũng trở thành tu sĩ. Suy nghĩ cố định, Trần Bình liền không do dự nữa. Hắn tự mình đi một chuyến Bách Dược Viên, tìm được Vương Phát. Đối mặt vị này sớm đã rời đi nhiều năm, bây giờ đã là tiên sư lão cấp trên đột nhiên triệu kiến, Vương Phát kinh sợ. Khi Trần Bình đưa ra muốn dẫn hắn rời đi Bách Dược Viên, cho hắn một trận tiên duyên tạo hóa lúc, Vương Phát gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Trần Bình đem Vương Phát mang đến một chỗ tinh thất, lấy ra trước đó chuẩn bị xong ngũ hành âm linh dây leo. Dây leo nhiều lắm, khoảng chừng hơn 320 đầu. Hắn lựa chọn trong đó dược tính yếu nhất một đầu, ước chừng hơn 150 năm dược lực. Dù vậy, Trần Bình cũng không dám cam đoan, nhất định có thể bảo vệ Vương Phát tính mệnh. Hắn không dám kinh thường, vận chuyển chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ Vương Phát tâm mạch cùng chủ yếu kinh lạc. Đằng sau, dẫn dắt đến trong dây leo ẩn chứa ngũ hành chi lực, chậm rãi thẩm thấu, cải tạo nó sắc phạm. Quá trình thống khổ dị thường, Vương Phát toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, lại cắn chặt răng không rên một tiếng. Cuối cùng, tại Trần Bình tinh chuẩn bảo vệ bên dưới, hữu kinh vô hiểm. Một cỗ yếu ớt lại chân thực tồn tại linh khí cảm ứng, tại Vương Phát thể nội sinh ra. Hắn có được thay thế ngũ hành linh căn, lại tại Trần Bình trợ giúp bên dưới, thành công dẫn khí nhập thể, vào tới tiên môn. 49 tuổi, lại đến tiên duyên. To lớn cùng hỉ cùng cảm kích che mất Vương Phát. Hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, không để ý thân thể suy yếu, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Trần Bình trước mặt, cái chán nặng nề mà túi tại trên mặt đất cứng rắn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đại nhân tái tạo tri ân, Vương Phát phấn thân phái cốt, khó báo vạn nhất. Đời này kiếp này, duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thanh âm của hắn mang theo nghẹn ngào, trong ánh mắt sùng kính cùng trung thành, nóng bỏng đến như là thực chất. Trần Bình đỡ dậy hắn, chỉ giao phó một sự kiện, đi tông môn phường thị, thay hắn quản lý tốt cửa hàng kia. Mang theo đối với Trần Bình vô tận cảm kích cùng mở ra tân nhân sinh động lực, Vương Phát bị Trần Bình mang đến căn này vắng vẻ cửa hàng. Hiện thực rất nhanh cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Vị trí thực sự quá kém, mặt tiền cũng nát, trừ địa phương coi như rộng rãi, cơ hội không còn gì khác. Đối với những người khác mà nói, có thể sẽ thúc thủ vô sách, vô kế khả thi. Nhưng đối với Vương Phát, hắn rất nhanh liền có chủ ý. Chương 170, Vương Phát chi năng. Chương 170, Vương Phát chi năng. Vương Phát chấn tắc tinh thần. Hắn lấy ra năm đó ở Bách Dược Viên quản lý dược điển cẩn thận sức lực, cũng phát huy trọn vẹn trí tuệ của mình. Bước đầu tiên, thay hình đổi dạng. Hắn mời đến công tượng, đem trong cửa hàng trong ngoài bên ngoài triệt để đổi mới sửa sang. Không còn là tiệm tạp hóa dáng vẻ, mà là dựa theo tiêu chuẩn nhất, hấp dẫn người nhất cửa hàng đan dược cách cục đến thiết kế. Trong đó, có sáng tỏ biểu hiện ra quầy hàng, thoải mái dễ chịu khu chờ đợi, chuyên môn ngăn cách đan dược hương khí khu, thậm chí còn tại cửa ra vào dọn lên vài bồn ẩn chứa yêu ớt linh khí thưởng thức linh thực. Cửa hàng rực rỡ hẳn lên, chỉ ít nhìn qua như cái đứng đắn bán đan dược địa phương. Bước thứ hai, dựa thế dương danh. Hắn kỹ càng hỏi thăm Trần Bình bây giờ tại trong tông môn địa vị cùng danh khí. Biết được Trần Bình thân là trúc cơ trưởng lão, tại trong những đệ tử trẻ tuổi danh vọng khá cao, lại bởi vì thuật luyện đan có chút danh tiếng sau, Vương Phát lập tức đánh nhịp, đổi tên. Cửa hàng nguyên danh không có chút nào đặc sắc, hắn trực tiếp đem nó đổi tên là Trần Bình cửa hàng đan dược. Đơn giản, thô bạo, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Trần Bình danh tự, bản thân liền là một khối biển chữ vàng. Chiêu bài treo lên đi ngày đầu tiên, liền hấp dẫn không ít đi ngang qua đệ tử ánh mắt cùng nghị luận. Bước thứ ba, chế tạo chủ đề. Vẹn vẹn treo cái danh tự còn chưa đủ. Phương thị dò người như dệt, tin tức phức tạp, một cái cửa hàng mới, nhất là vị trí không tốt cửa hàng mới, rất dễ dàng bị dìm ngập. Vương Phát am hiểu sâu danh tiếng truyền bá chi đạo. Hắn xuất ra bộ phận linh hạch, thuê một nhóm tại phường thị đi dạo, nhìn cơ linh lại thích nói chuyện luyện khí sơ kỳ đệ tử. Nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, mỗi ngày tại phường thị khác biệt náo nhiệt nơi hẻo lánh như trà cửa quán miệng, tuyên bố nhiệm vụ cột phụ cận, mặt khác lôi cuốn cửa hàng trước giả bộ như vô ý nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung hoạch tâm chính là: "Ai, người nghe nói không? Thanh Sơn vị kia Trần trưởng lão, mình tại phường thị mở nhà cửa hàng đan dược, gọi Trần Bình cửa hàng đan dược. Thật hay giả? Trần trưởng lão đan dược, cái kia phẩm chất khẳng định không thể chê a. Còn không phải sao, chính là vị trí có chút lệch, tại phường thị ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất. Bất quá đồ tốt không sợ ngõ nhỏ sâu. Sư minh của ta hôm qua đi xem, trở về nói cửa hàng làm cho rất giống dạng loại này thì thầm trải qua người khác nhau miệng, tại phường thị các nơi lặng yên lưu truyền, cấp tốc khơi gợi lên rất nhiều đệ tử lòng hiếu kỳ. Bước thứ tư, cũng là Vương Phát cho là một bước mấu chốt nhất, phẩm chất là vua, danh tiếng dẫn bạo. Khi Vương Phát biết được Trần Bình luyện chế đan dược, nhất là tụ linh đan, phẩm chất đa số thượng phẩm, thậm chí thỉnh thoảng có cực phẩm lúc xuất hiện, hắn lập tức ý thức được đây là lớn nhất hoạch tâm sức cạnh tranh. Hắn lần nữa đầu nhập tuyên truyền, lần này là làm ra một nhóm đơn giản truyền đơn, do thuê đệ tử tại phường thị chủ yếu giao lộ cấp cho, cũng để những cái kia nói chuyện phiếm người tại chủ đề bên trong cường điệu, Trần Bình trưởng lão tự mình luyện chế, trong cửa hàng phẩm chất đan dược cực cao, thượng phẩm, cực phẩm đan thường có. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Bốn quản chạy xuống dòng, hiệu quả nhanh chóng. Đầu tiên là hiếu kỳ đệ tử làm theo ý trang, tìm được nhà này trang bị mới tu, treo Trần Bình danh hào cửa hàng. Khi bọn hắn ôm thử nhìn một chút tâm thái mua sắm đan dược sau, lập tức bị nó ổn định thượng phẩm phẩm chất thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện cực phẩm đan rung động. Quá khoa trương. Nhiều như vậy thượng phẩm đan, cùng cực phẩm đan, là bất luận cái gì một nhà cửa hàng đan dược đều không bỏ ra nổi tới. Tại đông đảo mua sắm đan dược tu sĩ trong lòng, Trần Bình trưởng lão đã bị bọn hắn trở thành tông môn tiên phú cao nhất luyện đan thiên tài đối đãi. Thanh danh đánh tới, truyền danh tiếng người liền càng ngày càng nhiều. Một truyền 10, 10 truyền 100. Trần Bình cửa hàng đan dược phẩm chất cao có cực phẩm đan thanh danh như là dã hỏa giống như, tại đệ tử cấp thấp bên trong lan tràn ra. Thậm chí không ít trúc cơ trưởng lão cũng là mộ danh mà đến. Càng làm cho Trần Bình không tưởng tượng được là, thanh danh truyền ra đằng sau, Thanh Vân Tông bên dưới che chở một chút môn phái nhỏ, tiểu gia tộc cũng tìm tới, muốn cầu mua thượng phẩm đan cùng cực phẩm đan. Rất nhanh, lối vào cửa hàng liền bắt đầu xuất hiện xếp hàng hiện tượng. Mỗi sáng sớm cửa hàng còn chưa mở cửa, bên ngoài đã sắp xếp lên trưởng lòng, nhân số thường thường hơn trăm. Vương Phát nghiêm ngặt thi hành phẩm chất ưu tiên, hạn lượng cung ứng sách lược chủ yếu là Trần Bình cung ứng có hạn. Bảo đảm mỗi một khỏa bán đi đan dược đô chịu đựng kiểm nghiệm. Cái này ngược lại càng gia tăng cửa hàng cảm giác thần bí cùng lực hấp dẫn. Trần Bình cửa hàng đan dược, đi trễ liền không có. Thanh Phương thị đệ tử ở giữa mới chung nhận thức. Nóng nảy tiêu thụ, khiến cho Trần Bình luyện chế ra đan dược, chỉ cần đưa tới đến cửa hàng, thường thường tại trong một nén nhang liền sẽ bị cướp mua không còn. Thậm chí xuất hiện liên tục mấy ngày, kệ hàng giống tuyết tình huống. Vương Phát hợp thời lợi, tăng nhẹ một đợt giá cả. Dù vậy, đông đảo tu sĩ cũng là vui vẻ tiếp nhận. Dù sao thượng phẩm đan, cực phẩm đan khó tìm, giá cả hơi quý một chút, cũng là nó hẳn là quý. Kể từ đó, tại Trần Bình thời gian luyện đan cực kỳ có hạn điều kiện tiên quyết, một năm này xuống tới, dựa vào đan dược tràn giá cùng ổn định lưu lượng khách. Trần Bình cửa hàng đan dược y nguyên là Trần Bình mang đến 120.000 nhiều mai linh thạch thu nhập. Cái này 120.000 nhiều mai linh thạch cũng không phải là cửa hàng lợi nhuận năng lực hạn mức cao nhất, nó vẹn vẹn bị giới hạn Trần Bình có thể cung cấp đan dược số lượng hạn mức cao nhất. Vương Phát cho thấy kinh doanh mới có thể, để Trần Bình cảm giác sâu sắc quyết định ban đầu không gì sánh được chính xác. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, phải chăng nên đầu nhập tài nguyên trợ Vương Phát trúc cơ. Một cái trung thành lại năng lực chắc tuyệt trúc cơ kỳ trưởng quỹ, đối với hắn tương lai trợ lực sẽ không thể đánh giá. Theo cửa hàng phong sinh thủy khởi, hết thảy sự vụ đều dần dần đi vào quỹ đạo, Trần Bình trọng tâm cũng rốt cục có thể hoàn toàn vùi đầu vào liên quan đến 3 năm sau thi đấu hạch tâm yếu lĩnh bên trên, tăng cao tu vi. Ngọc bội trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua vẫn như cũ ổn định. Trải qua dòng dã 1 năm không gián đoạn lấy tam giai nước linh tuyển đổ vào, gốc kia gánh chịu lấy Trần Bình tu vi hy vọng chân nguyên thảo thụ. Nó ẩn chứa dự tính, rốt cục vượt qua 200 năm mở cửa, đạt đến 210 năm hơn. Dự tính tăng lên, đối với luyện đan tới nói, luyện chế thượng phẩm đan, cực phẩm đan, cơ hội càng lớn hơn. Trần Bình mỗi tháng đều có đang dùng chân nguyên thảo thụ bên trên phiến lá dùng để luyện chế chân nguyên đan. Vào tháng trước, hắn cố ý khai lò, luyện chế thành 10 lô chân nguyên đan. Kết quả làm cho người phân chấn, luyện chế thành công sau mỗi một lô chân nguyên đan đều là mãn đan chín mai, lại mỗi một lô đều ổn định địa sản ra một viên óng ánh sáng long lanh, đan văn rõ ràng, mùi thuốc bên trong chứa cực phẩm chân nguyên đan. Còn lại đan dược thì đều là phẩm chất thượng thừa thượng phẩm đan. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh, chân nguyên thảo thụ hơn 200 năm dự tính, đã hoàn toàn thỏa mãn ổn định luyện chế ra cực phẩm chân nguyên đan điều kiện. Bây giờ lại qua một tháng, chân nguyên thảo thụ dược tính lần nữa gia tăng mấy năm, đột phá 210 năm cửa ải lớn. Trần Bình quyết định không lại chờ đợi. Hắn tiến vào ngọc bội không gian, động tác thành thạo ngắt lấy bên dưới 10 phần luyện chế chân nguyên đan cần thiết cây cỏ. Rời đi không gian sau, hắn trực tiếp đi vào Thanh Sơn động phủ chỗ sâu, gian kia thuộc về riêng mình hắn, trang bị tốt nhất công trình phòng luyện đan. Hôm nay, hắn phải dùng trạng thái tốt nhất, luyện chế ra nhiều nhất cực phẩm chân nguyên đan. Chương 171, 105 lần 105 lần tốc độ tu luyện chương 171, 105 lần 105 lần tốc độ tu luyện đan phòng trung ương, đứng sừng sững lấy một tôn tạo hình hoa lệ, toàn thân khắc rõ phức tạp linh văn đan lô. Chính là nhị giai cực phẩm lò luyện đan Xích Dương đỉnh. Vì mua chiếc đan lô này, đầu năm thời điểm, Trần Bình cơ hồ móc giống hơn phân nửa tích xúc, hao tốn gần 20.000 linh thạch. Nhưng nó đáng giá cái giá này. Lô này không chỉ có thể tăng trưởng rõ rệt tỷ lệ thành đan cùng thành đan số lượng, trong đó khảm tinh vi trận pháp, càng có thể phụ trợ luyện đan sư tinh chuẩn điều tiết khống chế trong lò hỏa diễm nhiệt độ, cũng ổn định rót vào linh khí lưu, thật to giản hóa quá trình luyện đan, thấp xuống điều khiển độ khó. Nhất là đối với luyện chế nhị giai, tam giai đan dược tới nói, trợ giúp cực lớn. Trần Bình khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan trên bồ đoàn, tập trung ý chí, bài trừ tạp niệm. Hắn thuần thục khởi động địa hỏa trận pháp, thêm nhiệt đan lô, sau đó theo thứ tự đầu nhập xử lý tốt chân nguyên cây cỏ cực kỳ hắn phụ dược. Chân hỏa đan kinh hạ quyển chân hỏa thiên, tuy nói đã nhập môn, nhưng là thi triển ra chân hỏa không đủ ổn định. Cho nên, Trần Bình hay là lựa chọn tại trên linh mạch bố trí địa hỏa trận pháp, dùng địa hỏa luyện chế đan dược. Theo thần thức không ngừng trưởng thành, sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trần Bình tinh tế thao túng lô hỏa biến hóa, chân nguyên thì liên tục không ngừng rót vào đan lô, phối hợp với Xích Dương đỉnh phụ trợ trận pháp, duy trì lấy trong lò tinh vi cân bằng. Thời gian tại chuyên chú bên trong lặng yên trôi qua. 2 ngày 2 đêm, không ngủ không nghỉ. 10 phần vật liệu, cuối cùng luyện chế thành công ra 6 lô đan dược. Thành quả nổi bật. Lại 6 lô đan dược, lô lô đều là mãn đan. Mỗi lô sản xuất 9 mai chân nguyên đan. Mỗi lô trong đan dược đều ổn định xuất hiện 3 viên cực phẩm chân nguyên đan. Còn thừa đan dược thì đều là phẩm chất thượng giai thượng phẩm đan. Cuối cùng thu hoạch thành công 6 lô, chung đến chân nguyên đan 54 mai. Trong đó, cực phẩm đan 18 mai, phẩm chất ưu lương thượng phẩm đan 36 mai. 18 mai cực phẩm đan. Trần Bình trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Hiệu suất này, tỷ lệ thành công này, cái này phẩm chất, viễn siêu dĩ vãng. Dựa theo xu thế này, đợi đến sang năm lúc này, chân nguyên thảo thụ dược tính lại để thằng một chút, luyện chế lúc xuất hiện cực phẩm đan sát suất vô cùng có khả năng đột phá 8 thành. Cái này cho hắn đến tiếp sau điên cuồng tu luyện, đặt vững kiên cố vật chất cơ sở. Luyện đan kỹ nghệ tăng trưởng rõ rệt, trừ đan lô giúp ích cùng linh dược phẩm chất bay bọn. Trần Bình rõ ràng cảm giác được, viên địa thụ tâm mang tới trí tuệ tăng lên ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng. Bây giờ luyện đan, ý nghĩ của hắn dị thường rõ ràng. Mỗi một lần khai lò trước, đều có thể tại trong não nhanh chóng thôi diễn ra tối ưu bỏ thuốc trình tự, hỏa hầu biến hóa tiết điểm cùng chân nguyên rót vào tiết tấu. Trong quá trình luyện chế, đối với trong lò dược lực dung hợp, tạp chất diệt trừ cảm giác càng thêm mẹ cảm. Một khi xuất hiện phế đan hoặc phẩm chất không bằng mong muốn, thất bại trong nháy mắt, trong đầu liền có thể lập tức phân tích ra dẫn đến thất bại hoạch tâm nguyên nhân. Là hỏa lực mãnh liệt một cái trước mắt, là nào đó vị phụ dược dung hợp thời cơ đã chậm nửa hơi, hay là chân nguyên rót vào xuất hiện một tia bất ổn. Đồng thời lần tiếp theo luyện chế lúc, thân thể có thể gần như hoàn mỹ chấp hành đại não sửa đổi sau chỉ lệnh, đem sai lầm suất xuống đến thấp nhất. Loại này tinh chuẩn phục bản cùng hiệu suất cao sửa đổi năng lực, rút ngắn thật nhiều hắn tìm tòi cùng thử lỗi thời gian, khiến cho luyện đan kỹ nghệ trong lúc vô tình vững bước tiến tiến. Trong tay có mới luyện chế 18 mai cực phẩm chân nguyên đan, tăng thêm trước đó 10 lô thành công lúc để giành được 10 viên, Trần Bình giờ phút này chúng có được 28 mai cực phẩm chân nguyên đan. 28 mai chân nguyên đan đã đầy đủ một lần luyện đan. Việc này không nên chậm trễ, Trần Bình quyết định lập tức bắt đầu bế quan. Hắn cấp thiết muốn biết, lấy kình thôn thuật phối hợp cái này 28 mai cực phẩm chân nguyên đan, tốc độ tu luyện của mình đến tuột cùng có thể tăng lên tới loại nào trình độ khủng bố, lại có thể trèo chống bao lâu cường độ tu luyện cao. Hắn phong bế phòng luyện đan, mở ra cấm chế dày đặc, khuynh chân vào chỗ, lấy ra một viên cực phẩm chân nguyên đan ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào thân thể bốn chỗ. Trần Bình không dám thất lễ, vận chuyển kình thôn thuật pháp môn. Trong chốc lát, thân thể của hắn hóa thành một cái không đáy lỗ đen, quanh thân linh khí điên cuồng hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ vòng xoáy. Thể nội, kình thôn thuật cường đại luyện hóa chi lực toàn bộ triển khai, phối hợp với cực phẩm chân nguyên đan phóng thích ra tinh thuần dược lực, như là hai đầu cuồng bạo giang hà tụ hợp vào kinh mạch, tốc độ trước đó chưa từng có bị luyện hóa, chiết xuất. Cuối cùng hóa thành tinh thuần thể lòng chân nguyên, liên tục không ngừng chạy vào đan điền khí hải của hắn. Một tháng sau, động phủ cấm chế chậm rãi triệt hồi, Trần Bình từ đó đi ra. Hắn hai mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, khí tức cả người so bế quan chức càng thêm trầm ngưng nội liễm. 28 mai cực phẩm chân nguyên đan, vừa lúc chống đỡ hắn dòng dã một tháng không gián đoạn cường độ tu luyện cao. Lần bế quan này thành quả, để Trần Bình vị này người tự mình trải qua đều cảm nhận được thật sâu rung động. Hắn tính tọa tại ngoài động phủ trên đá lớn, cẩn thận thể ngộ, cũng ước định lấy một tháng này tu luyện hiệu suất kinh người. Đầu tiên, là cực phẩm chân nguyên đan hiệu quả. Trải qua tự thể nghiệm cùng chính xác so sánh, Trần Bình ra kết luận, phục dụng một viên cực phẩm chân nguyên đan tiến hành tu luyện, công hiệu quả chí ít tương đương với phục dụng 3 viên phổ thông chân nguyên đan. Nói cách khác, phục dụng một viên cực phẩm chân nguyên đan tốc độ tu luyện tương đương với gấp 3 phổ thông chân nguyên đan tốc độ. Mà phổ thông chân nguyên đan hiệu quả kỳ thật cũng không kém, ước chừng có thể tăng lên hắn gấp 5 lần bình thường tốc độ tu luyện. Ý vị này, cực phẩm chân nguyên đan, tại không cần kình thôn thuật tình huống dưới bình thường tu luyện, cũng có thể tăng lên gấp 15 lần tốc độ tu luyện. Thứ yếu là kình thôn thuật tăng thêm. Trải qua 1 năm luyện tập, mặc dù thuật pháp này chưa đạt tới cảnh giới tiểu thành bởi vì cần đại lượng thực tiễn tích lũy mới có thể đột phá, nhưng từ lâu vững chắc tại nhập môn đỉnh phong. Trần Bình ước định, lấy trước mắt nhập môn kình thôn thuật toàn lực vận chuyển, ước chừng có thể đem hắn phục dụng đan dược sau tốc độ tu luyện lại để thăng gấp 7 tả hữu. Dù sao, dùng kình thôn thuật lúc tu luyện, một ngày hấp thu 3 viên cực phẩm chân nguyên đan dược hiệu, sau đó 2 ngày thời gian bài xuất đan độc. Giống như là 3 ngày có thể hấp thu 3 viên cực phẩm chân nguyên đan. Như vậy tính được, dùng kình thôn thuật tình huống dưới, tốc độ tu luyện là phổ thông lúc tu luyện, không cần đan dược tình huống dưới 105 lần. Trần Bình bị cái số này cả kinh hít sâu một hơi. 105 lần phổ thông tốc độ tu luyện. Đây là một cái kinh khủng bực nào khái niệm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình trúc cơ lúc cảm thụ, cũng biết trúc cơ kỳ tu luyện phổ biến quy luật. Lấy hắn hiện tại tu luyện hiệu suất, tại linh khí rồi rào chi địa, không sử dụng bất luận cái gì đan dược phụ trợ, từ trúc cơ 1 tầng tu luyện tới trúc cơ tầng 2, phỏng đoán cẩn thận cần 30 năm thời gian. Chuyển đổi suốt ngày số, chính là 10.000950 trời. Mà bây giờ, có được cực phẩm chân nguyên đan cùng kình thôn thuật cái này hai đại lợi khí, cái này thời gian dài rằng giặc sẽ được gấp xúc đến. Ước chừng 3 tháng rưỡi. Mà hắn vừa mới kết thúc lần bế quan này, đúng lúc là toàn lực tu luyện 1 tháng. Như vậy, 1 tháng này hiệu suất cao tu luyện, tương đương với hắn dưới tình huống bình thường khổ tu 8 năm rưỡi. Dựa theo hiện tại tiến độ, hắn chỉ cần lại bế quan tu luyện chừng 1 tháng, liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới trúc cơ tầng 2. Trần Bình đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Cái này, cực phẩm chân nguyên đan cùng kình thôn thuật cho ra tu luyện đường tắt sao? Hắn tự lẩm bẩm, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Đường tắt này, không khỏi cũng quá đường tắt. Nguyên bản đặt ở trong lòng, liên quan tới thời gian 3 năm khả năng không đủ nặng nề áp lực, tại thời khắc này, đột nhiên giảm mất hơn phân nửa. Chỉ cần đan dược cung ứng sung túc, phối hợp kình thôn thuật, hắn có lòng tin tuyệt đối, tại 3 năm sau bắt tông thi đấu tiến đến trước, đem tu vi của mình tăng lên tới một cái đủ để cho tất cả đối thủ ghé mắt độ cao. Trúc cơ tầng 2, gần trong gang tấc. Trúc cơ trung kỳ, thậm chí cao hơn. Cũng không còn là xa không thể chạm mục tượng. Nên luyện đan. Trần Bình khỏe miệng có chút dương lên. Chương 172, linh dược biến hóa chương 172, linh dược biến hóa Trần Bình nếu minh sát phương hướng, tiếp xuống hành động liền trở nên rõ ràng mà đơn nhất. Có thần này dị tu luyện hình thức tại, hắn thật nghĩ không ra, còn có cái gì có thể làm cho chính mình phân tâm. Tu luyện, lại tu luyện. Chỉ có đem tự thân tu vi tăng lên tới đủ khả năng điểm cao nhất, mới có thể để cho Trần Bình biết kia, tại tàn khốc tu tiên giới từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, thu hoạch được một tia an ổn. Từ khi Trần Bình hắn biết được con đường tu tiên cảnh giới nghiêm, cao cảnh tu sĩ đối với đê giai tồn tại có được quyền sinh sát trong tay lực lượng tuyệt đối sau, hắn liền chưa bao giờ có một khắc thời gian buông lỏng. Loại kia như trên đầu treo đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống cảm giác nguy cơ, như bóng với hình, chưa bao giờ tan đi. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, cũng không đủ thực lực, hoặc là khuyết thiếu một cái thế lực to lớn che chở, liền như là trong gió bèo tấm, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Tăng lên cảnh giới, là ngay sau đó trực tiếp nhất hữu hiệu tự vệ chi đạo. Ngoài ra, ước hẹn 3 năm chờ lấy hắn. Nếu đáp ứng người khác sự tình, hắn liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đây là hắn Trần Bình con đường tu luyện, cũng là hắn là người bản tâm. Bế quan tu luyện trước, Trần Bình thói quen tiến vào ngọc bội không gian, cẩn thận kiểm kê 2 năm này thời gian, linh dược biến hóa. Cho mọi người kiểm kê một chút, sợ mọi người quên mất. Hàn tinh thảo thụ, dược tính đã đạt 320 năm, thân cây trắng kiện, cành lá ung tùm, độ cao vượt qua 5 trượng. Dùng nó luyện chế tẩy tùy đan, bây giờ đã có thể ổn định sản xuất cực phẩm phẩm chất. Trần Bình thậm chí phỏng đoán, theo dược tính tiếp tục tăng trưởng, có lẽ có cơ hội chạm đến trong truyền thuyết tuyệt phẩm đan, trong truyền thuyết hoàn toàn loại bỏ đan độc, dược hiệu là cực phẩm đan hơn gấp 10 lần tồn tại. Chỉ là liên quan tới tuyệt phẩm đan ghi chép sớm đã đoạn tuyệt mấy ngàn năm, không người biết nó thật giả. Tụ linh thảo thụ, làm tụ linh đan chủ dược, dược tính tích lũy đến 310 năm, đồng dạng cao tới 5 trượng. Đồng dạng, dùng nó luyện chế ra tới tụ linh đan, cho dù là chính mình ba cái đồ nhi luyện chế, cũng căn bản là toàn bộ ra cực phẩm đan, ngẫu nhiên ra thượng phẩm đan. Bồi nguyên quả thụ 9 cây, dược tính đồng đều đạt 260 năm hơn, mỗi gốc đều dài hơn đến 3 trượng có thừa. Mỗi cái cây có thể ổn định kết xuất bồi nguyên quả 132 quả. Càng thân kỳ là, nó tiếp quả cần 10 năm, nhưng là kết xuất tới trái cây, đúng là cũng có cùng bồi nguyên quả thụ thụ linh đồng dạng cao dược tính. Nguyên hoa thảo thụ một gốc, bồi nguyên đan chủ dược, dược tính 260 năm hơn, cao 3 trượng. Tam tinh hoa thụ một gốc, bồi nguyên đan chủ dược, dược tính 260 năm hơn, cao 3 trượng. Giữa hồn thụ một gốc, dược tính vượt qua 240 năm, dài tới cao 1 trượng. Đầu cành treo 8 mảnh xanh biếc bánh luận, tản ra yếu ớt tầm bổ khí tức thần hồn lá cây. Trần Bình tạm thời không có tính toán hái lá cây dự định. Hắn quyết định, đợi chính mình tiêu chuẩn luyện đan đề cao đến tam giai sau, liền bắt đầu dùng dưỡng hồn thụ lá, luyện chế tam giai dưỡng hồn đan. Ngũ hành âm linh dây leo, cái này linh đằng cũng không trưởng thành cây cối hình thái, một gốc đều không có. Bất quá, trong đó dài nhất một gốc đã đạt 260 năm, nó phát sinh rõ rệt biến hóa. Nó dây leo thân nhan sắc trở nên dị thường tiên diễm chói mắt, đỏ, vàng, lam, lục, hạt ngũ sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra một loại cực kỳ nồng đậm, mê người dị hương. Mùi thơm này tràn ngập tại toàn bộ ngọc bội không gian, thậm chí để Trần Bình tại ở gần lúc, trong lòng đều nổi lên một cố khó mà ức, như muốn nuốt nguyên thủy xúc động. Còn lại dây leo dược tính tại 230 năm đến 190 năm không đợi, tổng số đã đạt 320 gốc, lít nha lít nhít chiếm cứ non nửa mâu hát thổ địa, vẫn như cũng là trước mắt trong không gian số lượng nhiều nhất linh dược. Nguyên lôi trúc tam chu đã thành tài, cao nửa trượng, dược tính 200 năm, thân trúc gần ẩn có nhỏ xíu hồ quang điện nhảy bọn. Nguyên lôi trúc cần ngàn năm đằng sau mới có thể mọc ra nguyên lôi trúc chuẩn. Cho nên, còn nhiều hơn số lượng vườn trồng chọn nguyên lôi trúc, cần thời gian khoảng cách sẽ rất lớn. Chân nguyên quả thụ, đây là Trần Bình nhất dụng tâm bồi dưỡng. Ban sơ gốc kia mẫu thụ thụ linh đã gần đến 400 năm, đầu cành treo 9 mai dược tính tiếp cận 50 năm chân nguyên quả. Do nó lúc đầu trái cây gieo xuống 2 gốc tử thụ, thụ linh 200 năm, kết xuất nhóm trước trái cây đã bị thu thập cũng gieo hạt, bây giờ lại kết xuất 18 mai mới quả. Xuống chút nữa, là 9 cây do trên mẫu thụ lần trái cây gieo xuống đời thứ 3 cây, thụ linh 50 năm. Mới nhất một nhóm thì là dùng lần trước thu hoạch chân nguyên quả gieo xuống 18 bụi cây giống. Đến tận đây, trong không gian chân nguyên quả thụ tổng số đã đạt 30 cây, tạo thành một mảnh quy mô khá lớn rừng non. Viêm Dương thảo thụ một gốc, trúc cơ đan chủ dược, dược tính đột phá 200 năm. Tử tinh hoa thụ một gốc, trúc cơ đan một cái khác chủ dược, đồng dạng đạt tới 200 năm dược tính. Trần Bình đoán chừng, khoảng cách có thể ổn định luyện chế cực phẩm trúc cơ đan cần thiết dược tính, đã không tính xa xôi. Ngộ đạo linh trà một gốc, dược tính 300 năm, lặng lặng sinh trưởng. Theo truyền thừa tin tức, lại có 300 năm dược tính, nó liền có thể kết xuất trong truyền thuyết ngộ đạo linh trà diệp. Chân nguyên thảo thụ, dược tính bước bước tăng lên đến hơn 210 năm, cành lá phồn thịnh. Hạt giống thần bí, vẫn như cũ yên lặng tại đất đen bên trong, không có chút nào nảy mầm dấu hiệu. Trần Bình cơ bản kết luận, là trước mắt hắc thổ địa đẳng cấp còn chưa đủ lấy trèo chống nó nảy mầm cần thiết bàng bạc năng lượng. Trong không gian linh dược chủng loại cũng không gia tăng, chủ yếu vẫn là Trần Bình không có đi tìm kiếm bảo thụ. Đương nhiên, Trần Bình cảm thấy mình hiện tại cách làm mới là đúng. Thế giới tu tiên nguy hiểm như thế, chính mình tu vi quá mức nhỏ yếu. Đợi tu vi cường đại, lại đi tìm kiếm linh dược chân quý không muộn. Mỗi một gốc đều tại thời gian lắng đọng cùng linh tuyển tầm bổ bên dưới, dựa tính bước bước mà vững chắc mà tăng lên. Phần này thấy được tích lũy, mang cho Trần Bình là thật sự cảm giác thành tựu cùng lực lượng. Nhất là gốc kia chân nguyên thảo thụ, cành lá rậm rạp, phiến lá số lượng sung túc. Trần Bình không do dự, động thủ ngắt lấy. Hắn cẩn thận chọn lựa, chung lấy xuống 150 mai đạt tới tốt nhất ngắt lấy trạng thái cây cỏ, đầy đủ luyện chế 50 lô chân nguyên đan. Tiếp xuống 10 ngày, Trần Bình đem chính mình nhốt tại trong phòng luyện đan. Địa hỏa không thôi, đan hương tràn ngập. Hắn lấy cực cao lực chuyên chú, liên tục khai lò 50 lần. Kết quả cuối cùng làm người vừa lòng. Luyện chế thành công ra 32 lô chân nguyên đan. Luyện đan xác suất thành công vượt qua 6 thành. Tất cả thành công lô lần đều là mãn đan 9 mai. Trần Bình càng phát ra vững tin, cái này kinh người mãn đan suất cùng hắn trong không gian linh dược có viễn siêu lẽ thường dược tính phẩm chất chặt chẽ không thể tách rời. Phẩm chất đan dược phân bố cũng nghiệm chứng hắn mong muốn, cực phẩm chân nguyên đan, 32 trong lò, mỗi lô ổn định sản xuất 3 viên, tổng cộng 96 mai. Thượng phẩm chân nguyên đan, mỗi lô còn thừa 6 mai, tổng cộng 192 mai. Tăng thêm trước đó mấy lần luyện chế để dành thượng phẩm đan, Trần Bình trong tay có thể di động dùng tới được phẩm chân nguyên đan đạt đến 288 mai. Dựa theo phường thị giá thị trường, thượng phẩm chân nguyên đan mỗi mai giá bán tại 250 đến 300 linh thạch ở giữa. Vẹn vẹn một nhóm này thượng phẩm đan, giá trị liền cao tới 70.000 đến 86.000 linh thạch hạ phẩm. Mang theo đan dược, Trần Bình ngự kiếm tiến về tông môn phường thị. Chương 173, trúc cơ tầng 2 chương 173, trúc cơ tầng 2 cách thật xa, liền thấy một đầu xếp hàng trường long. Không ít tu sĩ đều là mộ danh mà đến. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chính là vì cầu được một viên thượng phẩm, thậm chí cực phẩm đan dược, dùng để đột phá bình cảnh. Chân thực thế giới tu tiên cũng không giống như Trần Bình như vậy, có thể đem cực phẩm đan dược khi đường đầu ăn. Cực phẩm đan dược đều là dùng để xông phá tiểu bình cảnh tốt nhất đan dược. Một viên cực phẩm đan dược, chí ít có thể làm cho xông phá bình cảnh xác suất tăng lên 1 đến 2 thành. Cực phẩm đan dược, tại tiểu gia tộc môn phái nhỏ trong tay, đều là dùng để bồi dưỡng tu sĩ thiên tài đường tắt đan dược. Cho dù là giống Thanh Vân Tông đại tông môn như vậy, cực phẩm đan dự trữ vẫn như cũ không nhiều, cực phẩm đan khuynh hướng phần lớn là cho đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn. Cho nên, giống Trần Bình dạng này phục dụng cực phẩm đan dược, bị ngoại giới người biết được, chắc chắn lớn tiếng càng khái. Phung phí của trời. Trần Bình đi vào Trần Bình cửa hàng đan dược. Trong tiệm chỉnh tề có thứ tự, do người mặc dù không tính chen chúc nhưng nối liền không dứt. Vương phát hiện nhiên kinh doanh có phương pháp, còn thuê hai tên tay chân lanh lẹ luyện khí sơ kỳ đệ tử hỗ trợ quản lý thường ngày, chính hắn thì có thể bước ra chủ tính trung toàn cục. Nhìn thấy Trần Bình, Vương phát tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, vô ý thức liền muốn đi quỳ lạy đại lễ. Trần Bình có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa chân nguyên đem nó vững vàng nâng. Không cần như vậy, Vương phát. Người ta bây giờ đều là tu sĩ, bình thường đối đãi liền có thể. Hắn ngữ khí bình thản. Trần Bình thuận thế dò xét một chút Vương phát tu vi. Vương phát tuổi gần 50 mới tiên duyên, tại chính mình đầu nhập đại lượng cực phẩm tẩy tủy đan duy trì dưới, không ngờ đột phá tới luyện khí một tầng đỉnh phong, khoảng cách luyện khí tầng 2 vẹn vẹn cách xa một bước. Càng khó hơn chính là, hắn là tại chiếu cố cửa hàng bận rộn sự vụ sau khi đã tới, phần này khắc khổ cùng nghị lực, viễn siêu thường nhân. Thời gian một năm, có thể có chỗ tu thành. Cho dù là những cái kia thiên phú cao thiên tài bên trong, cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều tầm thường. Trần Bình cố ý kiểm tra Vương phát thân thể cùng thần hồn trạng thái, phát hiện trừ bởi vì tu vi còn thấp dẫn đến thần hồn tương đối yếu ớt bên ngoài, cũng không mặt khác thai hoàng ẩm, cũng liền yên lòng. Thần hồn yếu ớt, có thể là quản sự tình nhiều lắm, dẫn đến thần niệm theo không kịp. Các loại tu vi tăng lên, đương nhiên sẽ không lại có thần hồn yếu ớt tình huống phát sinh. Đem chứa đại lượng thượng phẩm chân nguyên đan túi chứa vật giao cho Vương phát lúc, Vương phát cung kính đưa ra một cái đề nghị. Đại nhân, tông môn cống hiến đường bên kia một mực tại thu mua thượng phẩm phẩm chất nhị giai tu luyện đan dược, giá cả coi như công đạo, cũng giảm bớt chúng ta bán lẻ rườm rà. Ngài nhìn phải chăng cân nhắc trực tiếp bán cho tông môn một bộ phận? Trần Bình hơi chút trầm ngâm, đạo: "Có thể, nhưng cần khống chế số lượng. Mỗi lần nhiều nhất cung cấp tông môn 100 mai thượng phẩm chân nguyên đan." Vương Phát có chút không hiểu. "Đại nhân, nếu tông môn nguyện ý thu, vì sao không được đầy đủ bán cho bọn hắn? Đỡ tốn thời gian công sức há không tốt hơn?" Trần Bình lắc đầu, giải thích nói: Chúng ta là mở cửa hàng làm ăn, không phải tông môn luyện đan công xưởng. Nếu đem tất cả sản xuất đều bán cho một nhà tông môn vậy thì đồng nghĩa với đã định giá quyền cùng con đường đều lộ ra, đã mất đi tự chủ tính. Tông môn thu đi, chuyển tay tại nội bộ hối đoái hoặc nhiệm vụ ban thưởng bên trong thả ra, kiếm chính là trên lệch giá. Chúng ta giữ lại đại bộ phận tự hành bán lẻ, một là duy trì cửa hàng cảm giác tồn tại cùng khách hàng, hai là nắm giữ định giá quyền chủ động, lợi nhuận cao hơn. Thứ ba, cũng tránh cho quá độ ỷ lại đơn nhất con đường. Làm ăn, coi trọng chính là tế thủy trường lưu, cân bằng các phương. Vương Phát bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lộ ra khâm phục. Đại nhân mưu tính sâu xa. Nhỏ minh bạch, cái này theo phân phó của ngài đi làm, chỉ cung cấp tông môn 100 mai. Trần Bình thỏa mãn gật gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Trước khi đi, hắn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Vương Phát. Trong này là mấy cái cực phẩm tụ linh đan. Cửa hàng sự tình, có thể thích hợp ủy quyền cho cái kia hai cái đệ tử, ngươi nhiều rút chút thời gian dùng vào tu luyện. Tu vi là căn bản, chớ có bởi vì tục vụ làm trễ nải con đường. Vương Phát tiếp nhận bình ngọc, tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra quả mang, mang theo kích động cùng cảm kích. Cực phẩm tụ linh đan. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất bà bối. Cực phẩm tụ linh đan có thể cùng cực phẩm tẩy tùy đan khác biệt. Cực phẩm tụ linh đan, một viên dự tính, liền chống đỡ 10 viên cực phẩm tẩy tùy đan. Có bình đan dược này, tu luyện đan luyện khí 3 tầng đều ở trong tầm tay. Trần Bình cử động lần này, không thể nghi ngờ là đang minh sát vun trồng hắn. Đa tạ đại nhân trọng thưởng. Vương Phát định không phụ đại nhân kỳ vọng, sẽ làm cần cù tu luyện, dụng tâm kinh doanh. Hắn cúi người chào thật sâu, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Trần Bình khoát tay áo. Vương Phát, hai người chúng ta không cần nói nhiều như vậy, năng lực của ngươi rõ như ban ngày. Như có một ngày, ngược lại là hy vọng ngươi có thể đuổi theo bước tiến của ta, cầu một cầu cái này con đường trường sinh. Rời đi phường thị, Trần Bình trở về Thanh Sơn Đạo phủ. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra 10 cái đan bình. Bên trong có chính thức 96 mai cực phẩm chân nguyên đan. Trần Bình muốn lợi dụng cái này mới được 96 mai cực phẩm chân nguyên đan, trùng kích trúc cơ tầng 2. Những đan dược này đầy đủ trèo chống hắn tiến hành hơn 3 tháng cường độ cao bế quan. Một tháng sau, động phủ chỗ sâu, ngồi xếp bằng Trần Bình quanh thân lượn lờ linh quang màu xanh chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn chui vào thể nội. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức so trước đó càng thêm trầm ngưng thâm hậu. Trúc cơ tầng 2, đạt thành. Lần này đột phá bình cảnh quá trình, so với hắn dự đoán muốn thông thuận không ít. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, kéo dài cường độ tu luyện cao cùng đại lượng đan dược luyện hóa, lại ngoài ý muốn thôi động kình thôn thuật tiến bộ. Mặc dù khoảng cách cảnh giới tiểu thành vẫn có khoảng cách, nhưng thu nạp luyện hóa đan dược hiệu suất tăng lên. Trước kia một ngày nhiều nhất có thể luyện hóa hấp thu 3 viên cực phẩm chân nguyên đan dược lực, bây giờ đã tăng lên đến một ngày hấp thu 4 mai. Cái này mang ý nghĩa tốc độ tu luyện của hắn, tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên ước 3:3. Tổng hợp tính toán xuống, hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã đạt đến không sử dụng bất luận cái gì đan dược, phổ thông ngồi xuống tu luyện 140 lần. Lần nữa hạch toán cái số này lúc, Trần Bình trong lòng ý nguyên khó nén rung động. 140 lần. Đây là cỡ nào tốc độ nghịch thiên? Hắn tính nhẩm lấy trúc cơ kỳ tu luyện độ khó. Từ trúc cơ tầng 2 đến trúc cơ 3 tầng, bình thường tu luyện, tại không sử dụng bất luận cái gì phụ trợ tình huống dưới. Ý thì theo tốc độ tu luyện của hắn, chỉ ít cần 35 năm đến 36 năm. Tức ít nhất đều vì 12,000770 năm trời. Bất quá, có cực phẩm đan cùng kình thôn thuật. Theo trước mắt hắn tốc độ, chỉ cần tốn thời gian ước 3 tháng. Thời gian 3 tháng, liền có thể lần nữa đột phá, tu luyện tới trúc cơ 3 tầng. Trần Bình giờ phút này, khắc sâu cảm nhận được đan dược và bí thuật cường đại. Cùng Triệu Nguyên Khải nói lên lý luận phương pháp cường đại. Nếu không có đan dược và đỉnh cấp công pháp phụ trợ, tu sĩ bình thường muốn đột phá tới trúc cơ đại viên mãn thậm chí trùng kích tử phủ, quả thực là người si nói mộng. Trúc cơ tầng 2 đến 3 tầng liền muốn 35 năm. Cái kia trúc cơ 3 tầng đến trúc cơ 4 tầng thì khả năng cần 40 năm, thậm chí 40 năm còn chưa hết. Cái kia phía sau trúc cơ tầng 5, trúc cơ 6 tầng đầu. Tu sĩ bình thường tại trúc cơ cảnh giới này, có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều là đáng giá chúc mừng. Thời gian quý giá. Trần Bình không có chút nào lười biếng, lần nữa chìm vào trong tu luyện. Cao như thế hiệu tốc độ tu luyện, mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Chương 174, tu vi tiến nhanh. Chương 174, tu vi tiến nhanh. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là hơn nửa năm trôi qua. Khoảng cách cùng trưởng môn ước định bắt tông thi đấu, còn sót lại một năm quan cảnh. Trần Bình kết thúc một đoạn tu luyện chu kỳ, đi ra đạo phủ. Một cô mát lạnh hàn khí đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời âm trầm, tinh mịn bông tuyết chính bay lả tả rơi xuống. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, dần dần biến thành tuyết lông lống, rất mau đem Thanh Sơn bao trùm lên một tầng trắng thuần. Trần Bình đứng tại trong tuyết, nhìn qua tuyết bay lở trời, suy nghĩ không tự chủ được bị lôi trở lại xa xôi tuổi thơ. Năm đó, hắn 8 tuổi, cũng là dạng này một cái đêm giao thừa, tuyết lớn đầy trời. Hắn ngồi một mình ở cũ nát cửa nhà, trông mong nhìn qua cửa thôn đường nhỏ, chờ lấy phụ mẫu trở về. Về sau, phụ mẫu đạp tuyết mà về, mang về tin tức là mãi mãi ở trong núi qua đời. Khi đó hắn đối với mãi mãi ấn tượng rất mơ hồ, một năm cũng không gặp được mấy lần, tử vong đối với hắn mà nói chỉ là cái xa xôi khái niệm. Duy nhất rõ ràng ký ức là đêm đó trong nhà lần đầu tiên nấu một nồi thọ rừng thịt. Cái kia thịt hương vị, thật là thơm a. Thương cho hắn bùi đầu mãnh liệt ăn, nước mắt đều kém chút đến rơi xuống. Bên ngoài là gió rét thấu xương tuyết lớn, trong phòng là ấm áp lô hỏa cùng khó gặp ăn thịt, một khắc này cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc, thành căn cối trong tuổi thơ nhất lóe sáng ký ức một trong. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Theo sát phía sau tuyết hai, chiến loạn, triều đình cường trinh, mấy năm liên tục nạn đói, cấp tốc đem phần kia nhỏ bé hạnh phúc nghiền vỡ nát. Trong trí nhớ khắc sâu nhất hương vị, rất nhanh biến thành dùng nấu nát vỏ cây, trộn lẫn bên trên đắng chát bụi đất làm thành cháo. Loại kia hỗn hợp có đất canh, đắng chát cùng khó nói nên lời mùi lạ cháo, so khó khăn nhất uống thuốc thang còn khó hơn phía dưới nuốt vô số lần. Nhưng chính là thứ này, để bọn hắn một nhà tại nạn đói bên trong sống tiếp được. Thoáng chớp mắt, chính mình không ngờ tuổi gần 30. Tại thế giới phàm tục, cái tuổi này ra cảnh rất nhiều, khả năng cũng làm lên ra, thưởng thụ niềm vui gia đình. Trần Bình vươn tay, tiếp một mảnh tuyết lông ngỗng. Trong phàm tục đủ loại qua lại, ở trong lòng hiện hiện, để trong lòng của hắn không nhịn được cảm khái. Với Nhi, bên ngoài lạnh, tiến nhanh phòng đến. Mẫu thân Lâm Thị thanh âm tại sau lưng vang lên, mang theo không che giấu được vui sướng. Hôm nay không chỉ có là giao thừa, càng quan trọng hơn là Nhi tử xuất quan. Trần Đại Sơn cũng đứng ở một bên, nhìn xem Nhi tử, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Khi Lâm Thị cười nói ra hôm nay là giao thừa lúc, Trần Bình hốc mắt không tự chủ được có chút phát nhiệt, có chút ấm ức. Hôm nay cũng là giao thừa sao? Thật đúng là, ngay thẳng vừa vặn. Trong động phủ ấm áp như xuân, Lâm Thị dốc hết toàn lực thu xếp một bàn lớn phong phú thức ăn, hương khí bốn phía. Trong đó thậm chí có một bàn dùng yêu thú cấp 2 tinh hoa nhất lưỡi thịt bộ vị, tỉ mỉ xào nấu thức ăn. Trần Đại Sơn nhìn xem bàn kia đắt đỏ yêu thú lưỡi thịt, đông nhiên cảm khái nói: "Bình Nhi, còn nhớ rõ ngươi 8 tuổi năm đó giao thừa, trong nhà hầm cái kia nồi thỏ rừng thì sao? Tư vị kia, thật là khiến người ta không thể quên được a." Lâm Thị ngay tại bảy bát đua tay bỗng nhiên một trận, nước mắt không có dấu hiệu nào liền bừng lên, theo gương mặt trượt xuống. Nàng nghẹn ngào, một phát bắt được Trần Đại Sơn tay. "Bình Nhi, ngày đó là bà ngươi hạ táng thời gian." Nàng là bởi vì nhìn ngươi từ nhỏ thể cốt yếu, nghe người ta nói trong núi sâu khả năng có lao sâm có thể bổ thân thể, chỉ có một người vụng trộm lên núi đi tìm. Kết quả, gặp đàn sói. Về sau người trong thôn chỉ tìm về câu nói kế tiếp, Lâm Thị đã khóc không thành tiếng. Trần Bình bưng bát tay dừng tại giữa không trung, ngây mẩn cả người. Trong đầu hắn cái kia mơ hồ, một năm gặp không được mấy lần mãi mãi hình tượng, đột nhiên trở nên rõ ràng mà trở nên nặng nề. Nguyên lai, mãi mãi của mình cũng là một mực yên lặng yêu mình. Chua xót cùng áy náy xông lên đầu. Hai từ mẹ hắn, gần sang năm mới, nói những thứ này làm gì? Nàng lao nhân ra à, nói không chừng đã biến thành con cái nhà ai, biến thành hòn ngọc quý trên tay, thưởng phúc đi. Trần Đại Sơn làm Trần Bình phụ thân. Ở thời điểm này, hay là cố nén trong lòng thương tâm, nói một chút may mà nói. Đúng vậy a. Nàng lao nhân ra thiện lương như vậy cần cụ, thượng tiên có đức hiếu sinh, chắc chắn để nàng lao nhân ra ném tốt thai. Lâm Thị lau nước mắt, vỗ vỗ Trần Đại Sơn tay. Một trận này giao thừa bữa cơm đoàn viên, ăn đến đặc biệt ấm áp, cũng đặc biệt ôn nhu. Phụ mẫu hai người, trò chuyện đã từng chuyện lý thú, trò chuyện đã từng chua xót, cũng trò chuyện đã từng quê nhà tranh chấp. Trần Bình nghe, nhai nuốt lấy mỗi một chiếc đồ ăn, Trần Bình cảm thụ được phụ mẫu ánh mắt ân cần. Trong lòng hy vọng cuộc sống như vậy, có thể một mực duy trì tốt biết bao nhiêu. Người một nhà ngồi cùng một chỗ, ăn ngon miệng đồ ăn, trò chuyện thú vị chủ đề, bên ngoài còn rơi xuống tuyết lớn. Cỡ nào ấm áp hình ảnh. Đây chẳng phải là chính mình hy vọng sao? Trần Bình ánh mắt đầu nhập phía ngoài phong tuyết, thủ hộ người nhà tín niệm càng thêm. Hắn âm thầm lập thệ, sau này mỗi một cái giao thừa, chỉ cần mình còn tại, nhất định phải hầu ở phụ mẫu bên người. Ngồi phụ mẫu ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Trần Bình hỏi thăm phụ mẫu tình huống tu luyện. Trần Đại Sơn đã vững chắc tại luyện khí tầng 7, Lâm Thị cũng tiếp cận luyện khí tầng 7. Dựa theo này tiến độ, lại có 7-8 năm, nhị lao liền có thể lấy tay chuẩn bị trúc cơ công việc. Về phần mình ngọc đội trong không gian, luyện chế trúc cơ đan chủ dược 3 loại linh dược, dược tính đều vượt qua 200 năm. Chân nguyên quả thụ khả năng bởi vì muốn kết quả nguyên nhân, dược tính sẽ kém chút. Bất quá, trải qua thời gian 7-8 năm, kết xuất chân nguyên quả, kiểu gì cũng sẽ thỏa mãn luyện chế cực phẩm trúc cơ đan yêu cầu. Một khi có thể luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan, liền không cần lo lắng phụ mẫu trúc cơ không được. Đây là hắn Trần Bình có thể trợ giúp phụ mẫu trúc cơ lực lượng chỗ. Trần Bình trở lại động phủ, trên thân tản mát ra hào quang màu xanh. Quang mang này rõ ràng so trước đó lúc tu luyện độ sáng tăng lên không ít. Gần một năm bế quan khổ tu thành quả nổi bật. Tại liên tục không ngừng cực phẩm chân nguyên đang cùng sử dụng kình thôn thuật tu luyện khủng bố hiệu suất bên dưới, tu vi của hắn một đường hất vang tiến mạnh. Đã thành công đột phá tới trúc cơ 4 tầng, cũng chính là trúc cơ trung kỳ. Không nói trước thực lực lớn bao nhiêu tăng lên, chỉ là thần thức có thể bao trùm phạm vi, liền đạt đến kinh người 2500 trượng có thừa. Trúc cơ tu sĩ cực hạn thần thức, bình thường là tại 2500 trượng đến 3000 trượng ở giữa. Nói cách khác, Trần Bình cường độ thần hồn đã có thể so sánh bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mặc dù không biết cường độ thần hồn tăng lên có cái gì đặc biệt tác dụng, nhưng là chỉ cần có tăng lên chính là chuyện tốt. Không chừng ngày nào, liền sẽ bộc phát ra hiệu quả không tưởng tượng được, giống như phục dụng tụ tâm một dạng. Trần Bình hiện tại tốc độ tu luyện, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, thậm chí xung quanh tông môn, đều có thể sừng kinh thế hải tụ. Cho dù là cái kia trong truyền thuyết thiên linh căn tu sĩ, chỉ sợ cũng thúc ngựa khó gấp. Bất quá Trần Bình đối với cái này có thanh tỉnh nhận biết, cái này tuyệt không phải hắn tư chất vì tiền, mà là ngọc bội không gian cùng kình thôn thuật mang tới kỳ tích. Hắn tính toán còn lại thời gian một năm, chỉ cần đan dược cung ứng không ngừng, hắn hoàn toàn có lòng tin tại thi đấu bắt đầu trước, trùng kích trúc cơ 6 tầng. Đến lúc đó, bằng vào cảnh giới ưu thế cùng khổ luyện mấy môn thuật pháp, tại bắt tông thi đấu bên trên, hắn khẳng định có thể trợ giúp tông môn thu hoạch được không sai thứ tự. Chương 175, linh đẳng biến dị chương 175, linh đẳng biến dị giao thừa qua đi, trong động phủ không khí ấm áp chưa tan hết, Trần Bình cũng đã khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, lông mày cau lại. Cùng phụ mẫu đoàn tụ ấm áp cố nhiên chân quý, nhưng chân chính khiến cho hắn kết thúc lần tu luyện này chu kỳ, cũng không phải là giao thừa ước hẹn, Ngọc bội trong không gian phát sinh một kiện để hắn bất ngờ, thậm chí cảm thấy một tia bất an biến cố. Biến cố này tương đối đột nhiên, thậm chí để Trần Bình cảm giác được có chút khó giải quyết. Mấy ngày trước, hắn thói quen mỗi ngày tiến vào Ngọc bội không gian, chăm sóc những cái kia chân quý linh dược, đổ vào nước linh tuyển. Đây vốn là làm theo thông lệ, cũng là hắn một mực đã thành thói quen. Nhưng ngay lúc gần nhất mấy ngày, hắn bén nhạy đã nhận ra ngũ hành âm linh dây leo khu vực dị thường. Chừng 300 gốc ngũ hành âm linh dây leo, không tính là hắn trong không gian trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bất quá, Trần Bình đối đãi bọn chúng, vẫn như cũng là coi trọng. Tuy nói không có cho chúng nó đổ vào tam giai nước linh tuyển, có thể mỗi ngày đều có quan sát biến hóa của bọn nó. Dựa theo bình thường tới nói, ngũ hành âm linh dây leo, bọn chúng bình thường đều là tản ra nhu hòa, cùng loại đom đóm ngũ hành ánh sáng nhạt. Mà giờ khắc này, ở vào khu vực trung tâm một gốc ngũ hành âm linh dây leo, gốc rễ tán phát quang mang dị thường trước mắt, độ sáng viễn siêu đồng loại mấy lần, như là một cái phiên bản thu nhỏ trắng loa thái dương. Cỗ này mãnh liệt ánh sáng, thậm chí đem chung quanh một mảnh nhỏ khu vực đều chiếu rọi đến sáng trưng. Trần Bình nhớ kỹ gốc này ngũ hành âm linh dây leo, chính là cây kia ban sơ cây mẹ, đã có gần như 300 năm dược tính. Trần Bình vẫn cho là theo dược linh tăng lên, tất cả ngũ hành âm linh dây leo đều sẽ giống trước mặt cây này ngũ hành âm linh dây leo một dạng, gốc ngũ hành ánh sáng nhạt, càng ngày càng sáng. Không nghĩ tới, không phải chuyện này. Trừ nó bên ngoài, còn lại ngũ hành âm linh dây leo cũng không có theo dược linh tăng lên, gốc tản mát ra càng sáng hơn quang mang. Nó từ mấy năm trước bắt đầu liền đã không giống bình thường. Bây giờ nó tản ra quang mang không chỉ có mãnh liệt, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường lấy, lộ ra sao động bất an khí tức. Càng làm cho Trần Bình kinh hãi chính là, vây quanh gốc này mặt trời nhỏ phương biên mấy trượng bên trong, nguyên bản sinh trưởng trên trăm gốc ngũ hành âm linh dây leo, giờ phút này không ngờ toàn bộ khô héo. Bọn chúng nguyên bản sung mãn cứng cỏi dây leo, trở nên khô quắt hôi bại, phiến lá tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra trong đó một gốc khô héo linh đằng. Coi chừng rút lên nó, phát hiện gốc rễ đã mục nát, nhẹ nhàng bóp, liền hóa thành một phấn. Lại dọc theo dây leo thăm dò lên trên tra, nội bộ đúng là dốc tuyết, phản phất tất cả tinh hoa vật chất đều bị triệt để rút khô, chỉ còn lại có một cái yếu ớt sắc ngoài. Đây là bị hút khô, Trần Bình tự lẩm bẩm, dựa theo hắn trồng trọt linh dược kinh nghiệm tới nói, những này ngũ hành âm linh dây leo cũng không phải là bình thường chết đi, mà là bị rút khô nội bộ tinh hoa. Trong lúc nhất thời, Trần Bình trong lòng còi báo động đại tác. Hắn đưa ánh mắt về phía gốc kia quang mang chướng mắt trung tâm linh đằng. Nó bây giờ, so trung quanh may mắn còn sống sót đồng loại rõ ràng tráng kiện một vòng, dây leo bảy biện ra một loại ngọc thạch giống như quang trạch. Trong đó trên phiến lá ẩn chứa sinh mệnh khí tức cùng sóng linh khí, viễn siêu mặt khác ngũ hành âm linh dây leo một mảng lớn. Cho dù là không cân nhắc cái kia dị thường quang mang, chỉ bằng vào nó hình thể cùng ẩn chứa dược lực, cũng đủ để chứng minh nó phi phàm. Bình thường tới nói, dù cho tuổi thọ đầy đủ, phổ thông ngũ hành âm linh dây leo cũng tuyệt không có khả năng sinh trưởng đến tình trạng như thế, càng không khả năng có được khủng bố như thế sinh mệnh lực. Dù sao chung quanh cũng có cùng nó dược linh không kém là bao nhiêu. Những này ngũ hành âm linh dây leo vẫn như trước chỉ có to bằng cánh tay trẻ con. Không giống cây này, dây leo lớn nhỏ đã có người trưởng thành cánh tay to lớn. Liên quan tới trước mắt gốc này linh đang dị trạng, Trần Bình cho ra giải thích duy nhất chính là nó lấy một loại bá đạo phương thức cướp đoạt chung quanh tất cả đồng loại sinh mệnh tinh hoa cùng dược lực, cung cấp nuôi dưỡng bản thân, hoàn thành một loại thuế biến nào đó. Biến dị chủng sao? Mà lại là cực kỳ tính xâm lược loại kia. Trần Bình làm ra sơ bộ phán đoán, loại biến dị này cũng không biết là tốt là xấu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi gốc kia biến dị linh đằng quang mang phạm vi. Sau đó đem bên ngoài may mắn còn sống sót, chưa bị liên lụy hơn 100 gốc ngũ hành âm linh dây leo cấp tốc đào ra, tới ghép đến trong không gian khoảng cách nơi đây xa nhất nơi nhỏ lánh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chí ít bảo vệ đại bộ phận ngũ hành âm linh dây leo. Hắn một lần nữa trở lại biến dị linh đằng trước, cách xa mấy bước, cẩn thận cảm thụ được nó. Cái kia mênh mông dược lực cùng thịnh vượng sinh mệnh lực cơ hồ đập vào mặt. Phòng đoán cẩn thận, gốc này biến dị linh đằng ẩn chứa dược tính tinh hoa, ít nhất là phổ thông 200 năm phần ngũ hành âm linh dây leo gấp 10 lần, thậm chí khả năng cao hơn. Dược tính to lớn tăng lên cố nhiên làm cho người động tâm, nhưng đây cũng không phải là Trần Bình giờ phút này chú ý nhất trọng điểm. Chân chính để hắn cảm thấy thần dị chính là, tại hắn ý đồ dùng thần thức dò xét gốc này biến dị linh đằng lúc, có một cái cực kỳ yếu ớt, non nớt, phản phất mới sinh như trẻ con u mê ý thức, lại chủ động chạm đến thần thức của hắn, cũng truyền lại tới mơ hồ ý niệm. Trước mấy ngày vẫn còn tương đối mơ hồ, đến hôm nay lại là đặc biệt rõ ràng. Tựa như hiện tại, cái kia ý niệm đứt quãng, biểu đạt mấy cái hạch tâm tin tức, tiên thiên, linh căn độc nhất vô nhị thành thủ, thổ địa, vô dụng ký sinh, sinh linh, huyết đủ, cộng sinh Trần Bình tâm thần cực chấn, linh dược sinh ra linh trí, cái này đã là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo mới có dấu hiệu, mà nó truyền đạt tin tức càng là không thể tưởng tượng. Nó tự xưng chính mình là tiên thiên linh căn giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Bây giờ nó đã thành thục tiếp tục cắm rễ tại trong thổ nhưỡng, đối với nó trưởng thành đã mất có ích. Nó cần ký sinh tại sinh linh thể nội, trở thành nên sinh linh tiên thiên linh căn, dùng cái này phụ trợ sinh linh hấp thu thiên địa linh khí. Sinh linh trở nên cường đại, nó cũng có thể tùy theo trưởng thành. Đây là một loại cộng sinh quan hệ. Mặc dù biểu đạt đứt quãng, có thể Trần Bình hay là hiểu ý tứ trong đó. Càng gấp gáp hơn chính là, cái kia non nớt ý thức mang theo một loại tự nhiên cấp bách cảm giác, truyền lại cho Trần Bình một cái minh xác thời gian hạn chế. 3 ngày, không ký sinh, khô héo. Chết Trần Bình nếm thử cùng nó tiến hành rõ ràng hơn giao lưu. Không gian này quy tắc đặc thù, có lẽ có thể để ngươi ở chỗ này lâu dài sinh tồn được, không cần nóng lòng ký sinh. Ý thức kia truyền lại trở về tin tức, mang theo một loại nguồn gốc từ bản năng xác định tính. Quy tắc, tự thân, không quan hệ ngoại giới, đột phá cực hạn, đại giới, đồng loại hiến tế, mới sống, thành thủ, trí tuệ, không hoàn toàn, huyết đủ, mới có thể sống, huyết đục chi lực, cao hơn cỏ cây nó khó khăn biểu đạt. Trần Bình cũng là lĩnh hội trong đó ý tứ. Phiên dịch tới chính là, nó trở thành chỗ này vị tiên thiên linh căn bản thân liền là đột phá tự thân chủng tộc cực hạn, bỏ ra giá cả to lớn chung quanh đồng loại hiến tế mới lấy còn sống cũng thành thủ. Thành thục sau có được trí tuệ, nhưng cái này trí tuệ cũng làm cho nó minh bạch, nó là không hoàn toàn, nhất định phải dựa vào sinh linh huyết nục chi lực mới có thể tiếp tục sinh tồn. Tại nó u mê bản nguyên nhận biết bên trong, huyết nục chi lực là so cỏ cây chi lực càng vĩ đại lực lượng. Trần Bình thì là suy nghĩ một hồi, truy vấn nó huyết nục chi lực cùng cỏ cây chi lực khác nhau. Ý thức kia liền lộ ra mờ mịt, không cách nào cho ra rõ ràng đáp án, chỉ là cố chấp truyền lại huyết nục cao hơn cỏ cây bản năng nhận biết. Bất thình lình lượng tin tức để Trần Bình nỗi lòng cuộn cuộn. Thiên tiên linh căn, ký sinh cộng sinh, 3 ngày thời hạn. Hắn chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong điện tịch gặp qua tương tự ghi chép. Gốc này biến dị ngũ hành âm linh dây leo, hiển nhiên đi lên hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường. Chương 176, chính mình phục dụng. Chương 176, chính mình phục dụng. Thiên tiên linh căn. Phần này linh dược giá trị quá lớn, Trần Bình nhìn xem quang mang kia bắn ra bốn phía linh đẳng, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Chân quý như thế tiên tiên linh căn thế gian độc nhất vô nhị tiên tiên linh căn, có thể cùng cái kia ngũ giai thanh vân cổ thụ sánh vai cùng tiên tiên linh căn. Nếu là cầm đi cho phàm nhân sử dụng lời nói, là có một loại phung phí của trời cảm giác. Trần Bình sờ lên cái cảm, có hay không một loại khả năng, hắn phục dụng gốc này tiên tiên linh căn cũng sẽ có hiệu quả. Thì như nói, tăng lên linh căn tư chất, thì như nói, tăng lên tu luyện tiên phú. Bất luận thế nào, chí bảo như thế, cho mình phục dụng, mới xem như không có lãng phí giá trị của nó. Càng nghĩ, Trần Bình dự định hỏi thăm gốc này tiên tiên ngũ hành âm linh dây leo. Hỏi thăm nó, chính mình phục dụng lời nói, sẽ hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn tập trung thần thức, đem nghi vấn rõ ràng truyền lại đi qua. Ta đã có linh căn tại thân, nếu ta phục dụng ngươi, có hay không còn có thể có hiệu lực? Sẽ hay không xung đột, sẽ hay không có không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn phát sinh. Lần này, cái kia non nớt ý thức truyền lại trở về tin tức rõ ràng rất nhiều. Phổ thông, đồng loại, sẽ bị hấp thu, vô hiệu, ta, khác biệt, đặc thù, ký sinh, thần hồn, thứ hai linh căn, đan điền thứ hai hệ thống. Cộng sinh Trần Bình cùng nó lại trao đổi một hồi, xem như hiểu ý tứ của nó. Nó giải thích ý tứ chính là, nếu như là phổ thông ngũ hành âm linh dây leo, sẽ bị Trần Bình thể nội vốn có linh căn hấp thu hết, không cách nào sinh ra ngoài định mức hiệu quả. Nhưng nó khác biệt, nó có thể lấy một loại phương thức đặc thù, trực tiếp ký sinh tại Trần Bình thần hồn chỗ sâu, ở nơi đó hình thành một bộ hoàn toàn độc lập với vốn có hệ thống thứ hai linh căn. Bộ này tân linh dễ sẽ lấy Trần Bình lồng ngực vị trí làm căn cơ, mở ra đan điển thứ hai tạo dựng lên một bộ hoàn chỉnh, cùng vốn có hệ thống tu luyện song hành bộ thứ hai hệ thống tu luyện. Nó có thể vì Trần Bình cung cấp ngoài định mức linh khí duy trì, mà Trần Bình cường đại huyết nhục chi lực cũng sẽ thành tầm bổ nó sống sót nguồn suối. Cả hai thờ lợi cộng sinh, thuộc về là tất cả đều vui vẻ. Thần hồn chỗ sâu, thứ hai linh căn, đan điền thứ hai, bộ thứ hai hệ thống nghe rất mơ hồ. Chỉ là nếu quả như thật có thể thực hiện, với hắn mà nói chính là tuyệt vô cận hữu cơ duyên. Trần Bình trái tim không tự chủ được đập nhanh, nghe như là thiên phương giả đảm, nhưng lại mang theo sức mê hoặc chí mạng. Một bộ độc lập hệ thống tu luyện ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa gấp đôi linh khí tích lũy tốc độ, mang ý nghĩa phức tạp hơn linh khí điều khiển khả năng, mang ý nghĩa trong chiến đấu xuất kỳ bất ý át chủ bài, thậm chí mang ý nghĩa trình độ nào đó cái mạng thứ hai. Phong hiểm đồng dạng to lớn. Thần hồn chính là tu sĩ trọng yếu nhất, yếu ớt nhất chỗ. Để một cái từ bên ngoài đến, có trí khôn linh thể ký sinh trong đó, không khác ở trái tim bên cạnh sắp đặt một cái không biết tạc đạn. Nó cái gọi là cộng sinh phải chăng tuyệt đối đáng tin? Tương lai sẽ làm phản hay không khách làm chủ? Mở đan điển thứ hai sẽ hay không đối với nhục thân tạo thành khó có thể chịu đựng gánh vác? Đây đều là ân số. Trong đó chi biên số thật vô cùng lớn, lớn đến trong tưởng tượng liền có thể cảm nhận được nguy hiểm trùng điệp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, gốc kia biến dị linh đẳng quang mang tựa hồ càng thêm vực, biên giới chỗ thậm chí ẩn ẩn có một tia bất ổn dấu hiệu, phản phất tại nhắc nhở lấy 3 ngày kỳ hạn tiếp cận. Trần Bình ánh mắt tại linh đẳng cùng mình ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Từ bỏ, tùy ý đây khả năng là cơ duyên to lớn ở trước mắt khô héo tiêu tán, hắn làm không được. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên tranh mệnh, cơ duyên thường thường nương theo lấy phong hiểm. Gốc này linh đẳng sinh ra, tập hợp hắn ngọc bội không gian đặc thù, nước linh tuyển tập bổ, cùng cái kia trăm cây đồng loại hy sinh, trình độ chân quý của nó khó mà đánh giá. Không chút khách khí nói, nó sinh ra là một cái ngoài ý muốn, cũng là hắn Trần Bình may mắn. Linh thực bên trong sinh ra tiên thiên linh căn sát suất có bao nhiêu thấp? Từ lần trước tiếp xúc đến tiên thiên linh căn, thanh vân cổ thụ, hắn Trần Bình liền lật nhìn đại lượng liên quan tới linh dược điện tịch. Đối với tiên thiên linh căn khối này, hắn nhưng là có rõ ràng nhận biết. Đó là ước vạn trong linh dược mới có thể có khả năng xuất hiện một gốc đỉnh cấp trí bảo. Mà bây giờ cái này đỉnh cấp trí bảo ngay tại trước mặt mình, Trần Bình thật muốn bất chính mình mấy lần. Có cái gì tốt do dự? Con đường tu tiên vốn là tranh cái không có khả năng, tranh cái kia độc nhất vô nhị một. Thứ nơi sâu xa, có lẽ tự có thiên ý. Liều mạng, ta còn cũng không tin. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, hạ quyết tâm. Hắn không có khả năng đưa nó tặng cho người khác, như vậy thì chỉ có thể chính mình gánh chịu phần này phong hiểm cùng kỳ ngộ. Hắn tin tưởng ngọc bội không gian mang tới kỳ vật, tự có đạo lý riêng. Mà lại, Cái kia linh đằng ý thức truyền lại ra cộng sinh nhu cầu, tựa hồ cũng không phải hoang ngôn, càng giống là một loại bản năng sinh tồn tố cầu. Rồi ra hơi có chút mồ hôi ở tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm gốc kia biến dị linh đằng quang mang thích nhất, linh khí nhất ngưng tụ gốc. Xúc tu ôn nhuận, như là nắm một khối nón ngọc, bên ngông sinh mệnh lực cơ hồ muốn phá thể mà ra. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức vừa gậy. Linh đằng cách đất trong nháy mắt, nó ánh sáng chói mắt đống nhiên nội liễm, tất cả tinh hoa đều áp xúc đến gốc. Trần Bình không có nửa phần chần chờ, đem khối này ẩn chứa tiên thiên linh căn bí mật dễ khối, trực tiếp đưa vào trong miệng. Dễ khối cửa vào, cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy cứng rắn khó nuốt, ngược lại trong nháy mắt hóa thành một cô ôn nhuận thanh lưu, mang theo kỳ dị ngũ hành hương thơm, thuận hầu xuống. Ngay tại cỗ này thanh lưu sắp tụ hợp vào đan điền khí hải thời điểm, dị biến nảy sinh. Nó phảng phất có được chính mình ý chí, tại Trần Bình trong kinh lạc đống nhiên chỉ trệ, lập tức thay đổi phương hướng, không còn hướng phía dưới, mà là đi ngược dòng nước, bay thẳng Trần Bình mi tâm thức hải. Thanh lương cảm giác trong nháy mắt quét sạch Trần Bình toàn bộ đầu lâu, phảng phất chói chang ngày mùa hè một đầu đâm vào băng tuyền bên trong, tinh thần vì đó rung một cái. Ngay sau đó, cỗ này thanh lưu tại trong thức hải ngưng tụ, biến ảo, cuối cùng hiện hóa ra gốc kia ngũ hành âm linh dây leo hư ảnh. Hư ảnh này so với nó tại trong thổ nhưỡng lúc càng thêm cô đọng, thuần túy, hào quang năm màu lưu chuyển không thôi, mang theo một loại mới sinh, u mê vui sướng cùng ý lại cảm giác. Một cái rõ ràng ý niệm trực tiếp là cấn tại Trần Bình thần hồn hải tâm. Tạ cộng sinh bắt đầu ý niệm rơi xuống, cái kia ngũ sắc dây leo hư ảnh khẽ đung đưa. Tại thời điểm này, vô số tinh mịn như sợi tóc giống như sợi rễ bắt đầu hướng về Trần Bình thức hải cái kia mênh mông ngông ngẩn, do lực lượng thần hồn tạo thành thổ nhưỡng chỗ sâu đâm vào. Ách, Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt chấn động, ngồi xếp bằng thân hình đều có chút bất ổn. Loại này cắm rễ quá trình cũng không phải là nhục thể phương diện thống khổ, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, kịch liệt liên lụy cảm giác cùng bị bổ sung cảm giác. Phản phất có vô số cây vô hình châm, êm ái đâm vào hắn thần hồn bản chất nhất kết cấu bên trong, cũng ở nơi đó an cư lạc nghiệp, hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn có thể rõ ràng nội thị đến, chính mình nguyên bản như là hỗn độn vũ khí giống như lực lượng thần hồn, đang bị cái kia ngũ sắc dây leo sợi dễ từng kia từng sợi hấp thu. Cảm giác này cũng không phải là cấp đoạn, càng giống là một loại dung hợp cùng sinh khế ước ký kết nghi thức. Chương 177, thứ hai linh căn. Chương 177, thứ hai linh căn. Tại Trần Bình cảm giác ở trong, tuy nói đằng mạn đang hấp thu lực lượng thần hồn của hắn, nhưng cùng lúc một loại kỳ dị mang theo sinh cơ bừng bừng, thuần túy thuộc tính ngũ hành lực lượng thần hồn cũng thuận sợi dễ trả lại trở về, thấm vào lấy hắn bị cắm dễ thần hồn khu vực. Quá trình này kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Theo đằng mạn hấp thu lực lượng thần hồn, đạt tới điểm giới hạn nào đó, nó hình thái lần nữa phát sinh biến hóa, không còn là thuần túy hư ảnh, mà là xen vào hư thực ở giữa, ngưng thực đến như là thần hồn bản thân một bộ phận. Vũ sát quang hoa ổn định lại, không còn trước mắt, trở nên ôn nhuận nội liễm. Đằng mạn chủ thể thật sâu cắm rễ ở sâu trong thức hải, phảng phất một gốc bỏ túi thần hồn đằng mạn. Ngay tại nó triệt để vững chắc trong ngay mắt, Trần Bình còn muốn lấy câu thông trong đó ý thức, muốn cho hắn trả lại ra càng nhiều lực lượng thần hồn, dùng cái này lớn mạnh thần hồn. Chỉ là vượt qua Trần Bình ngoại ý muốn chính là, bất luận hắn dùng như thế nào thần thức đi câu thông, kêu gọi, trong thức hải hoàn toàn yên tĩnh, gốc kia tản ra ôn nhuận hào quang năm màu đằng mạn nhẹ nhàng trôi nổi, lại không bất kỳ đáp lại nào. Cái kia mới sinh giống như trẻ nít u mê ý thức, như là xương sớm bốc hơi giống như, triệt để tiêu tán, nó triệt để biến thành Trần Bình thân thể một bộ phận. Coi đây là căn cơ, tại Trần Bình thần hồn chỗ ngưng tụ ra bộ thứ hai linh căn. Đứa bé kia biến mất. Trần Bình ngơ ngẩn, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình rất phức tạp. Là thất lạc, là buồn vô cớ, hay là đối với cái kia ngắn ngủi tồn tại sinh mệnh có trí tuệ biến mất nhàn nhạt đau thương. Đang mạn ý thức mặc dù non nớt u mê, nhưng quả thật là một cái độc lập, có được suy nghĩ đơn giản tồn tại. Nó thậm chí đã có được hưởng thụ trí tuệ mang tới chỗ tốt cơ hội. Thế nhưng là hiện thực quá mức tàn khốc, quy tắc hạn chế nó hết thảy. Vì sinh tồn, hoặc là nói là hoàn thành cùng mình khế ước cộng sinh, chủ động hoặc là nói bị động dung nhập thần hồn của mình, trở thành chính mình một bộ phận. Nó độc lập ý thức, tại quy tắc hạn chế bên dưới, cũng theo đó chôn vùi. Kết cục này, đối với ngươi mà nói, đến tột cùng là tốt là xấu? Trần Bình nhìn qua trong thức hải cái kia yên tĩnh đằng mạn, im lặng hỏi thăm. Có lẽ đối với nó tới nói, trở thành tu sĩ thần hồn một bộ phận, dựa vào huyết đục chi lực thu hoạch được vĩnh hằng tồn tại khả năng, so sánh vì một gốc có được ngắn ngủi trí tuệ lại nhất định khô héo linh dược phải tốt hơn nhiều. Nhưng mất đi độc lập ý thức, vĩnh viễn trở thành người khác một bộ phận, bản thân cái này sao lại không phải một loại tiêu vong? Trần Bình không cách nào đạt được đáp án, chỉ có thể đem cái này tia cảm khái dằn xuống đáy lòng. Trên con đường tu hành, rất nhiều lựa chọn vốn là khó phân đúng sai. Hắn tập trung ý chí, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở cái này tân sinh thứ hai linh căn bên trên. Giờ phút này, gốc này cắm rễ ở thức hải ngũ hành âm linh dây leo, chính là hắn thứ hai linh căn. Nó hình thái cực kỳ đặc thù. Tu sĩ trời sinh linh căn, bình thường là trạng thái khí hoặc quang thái tồn tại, cắm rễ ở đan điền trong khí hải, là câu thông thiên địa linh khí, ngưng tụ chuyển hóa pháp lực hạch tâm đầu mối then chốt. Mà trước mắt gốc này linh căn lại có được rõ ràng, như là như thực chất đằng mạn hình thái, mặc dù bản chất vẫn là thần hồn cấu thành, nhưng kỳ hình thái thực cảm giác viễn siêu truyền thống linh căn. Nó không ở vào đan điền, mà là treo cao ở thức hải, cắm rễ tại thần hồn bên trong. Trần Bình thử nghiệm điều động cái này thứ hai linh căn. Ý niệm khẽ nhúc nhích, trong thức hải ngũ sắc đằng mạn khẽ run lên. Trong chốc lát, một loại hấp lực kỳ dị lấy Trần Bình làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán. Trong động phủ, tụ linh trận tụ đến linh khí nồng nặc, lập tức phân ra một phần nhỏ, nhận cố lực hút này dẫn dắt. Những linh khí này không còn là đi qua miệng mũi hô hấp hoặc quanh thân lộ chân lông tiến vào kinh lạc tuần hoàn, mà là trực tiếp xuyên thấu qua Trần Bình mi tâm, bị cái kia trong thức hải đẳng mạn linh dễ hấp thu. Hút vào linh khí cũng không tiến vào vốn có kinh lạc cùng đan điền, mà là dọc theo đẳng mạn linh căn bản thân cái kia cấu trúc mới kinh lạc lưu chuyển, cuối cùng chìm vào Trần Bình lồng ngực chính giữa vị trí. Nơi này chính là Trần Bình đan điền thứ hai. Nếu như nói đan điền là hạ đan điền lời nói, Trần Bình xưng hô cái này đan điền là thượng đan điền. Ông theo linh khí hấp thu càng ngày càng nhiều, có yếu ớt mở cảm giác tại trong lồng ngực trong đan điền sinh ra, phảng phất một cái hoàn toàn mới, có nhỏ bé không gian địa phương đang bị cưỡng ép mở ra đến. Toàn bộ quá trình nương theo lấy rất nhỏ căng đau cảm giác, nhưng cũng không kịch liệt. Theo bị đằng mạn linh dễ hấp thu luyện hóa sau tinh thuần linh khí, liên tục không ngừng rót vào cái này mới mở không gian. To bằng sợi tóc, tản ra hào quang nhỏ yếu linh khí vòng xoáy, tại chân bình thượng đan điền chỗ sâu chậm rãi thành hình, vững chắc. Đây chính là dẫn khí nhập thể. Dẫn khí nhập thể hiệu suất, để Trần Bình trong lòng kinh hỉ. Tốc độ viễn siêu đã từng hạ đan điền dẫn khí nhập thể. Điều này nói rõ tiên tiên ngũ hành âm linh dây leo đạn sinh ra thứ hai linh căn, thiên phú tiềm lực lớn xa hơn chính mình ngũ hành phế linh căn. Đan điền thứ hai thành công mở ra. Trần Bình thở dài một hơi, trong lòng minh ngộ. Mới đan điền tuy nói cực kỳ nhỏ bé, ẩn chứa linh khí càng là yếu ớt đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính, nhưng nó quả thật tồn tại. Ý vị này, bộ thứ hai hệ thống hoạch tâm đầu mối then chốt đã thành lập hoàn thành. Trần Bình hắn có thể tu luyện đệ nhị môn công pháp, không cần chuyển đổi linh khí, liền có thể tu luyện thứ hai công pháp. Trần Bình nếm thử dẫn đạo cái này tân sinh linh khí, tại trong lồng ngực dựa theo một cái cực kỳ đơn giản lộ tuyến tuần hoàn. Ý niệm trôi đến, linh khí lưu chuyển thông thuận, không có chút nào trì trệ. Đây là hoàn toàn độc lập với hắn chủ tu trường thanh quyết chỗ vận hành chu thiên lộ tuyến. Hai bộ hệ thống phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Trong lòng của hắn phấn chấn, thần hồn linh căn, thiên trung đan điển, độc lập tuần hoàn lộ tuyến. Cái này bộ thứ hai hệ thống tu luyện căn cơ, tại nuốt xuống cái kia tiên thiên ngũ hành âm linh dây leo sau, đã sơ bộ đúc thành. Mặc dù giờ phút này nó nhỏ yếu không gì sánh được, nhưng tiềm lực to lớn. Trần Bình kết thúc nội thị, chậm rãi mở mắt ra. Trong động phủ hết thể như thường, nhưng hắn biết trong cơ thể của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm thụ một chút thần hồn, mặc dù bị dây leo kia cắm rễ lúc tiêu hao một phần lực lượng, nhưng giờ phút này cũng không cảm giác suy yếu, ngược lại bởi vì đằng mạn trả lại tinh thuần năng lượng, thần hồn lộ ra càng thêm cô đọng thông thấu. Phạm vi của thần thức đã tăng tới 3.300 trượng, lại có tiến bộ. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Nhục thân cũng không rõ ràng cảm giác khó chịu, lồng ngực chỗ chỉ có một tia yếu ớt ấm áp, nhắc nhở lấy nơi đó tân sinh lực lượng. Thay đổi lớn nhất, tự nhiên là cảm giác, là hắn đối với giữa thiên địa ngũ hành linh khí cảm ứng. Có tiên tiên ngũ hành âm linh dây leo cái này thứ hai linh căn phụ trợ, hắn đối với thiên địa linh khí tồn tại trở nên càng thêm nhạy cảm cùng rõ ràng. Hoàn toàn mới điểm xuất phát, Trần Bình nắm chặt lại quyền, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Phong hiểm y nguyên tồn tại, con đường phía trước không biết, nhưng bước đầu tiên này xem như bình ổn bước ra. Sau đó chính là nghiệm chứng cái này bộ thứ hai linh căn hệ thống chân chính giá trị. Chương 178, Cửu Âm Cửu Dương. Chương 178, Cửu Âm Cửu Dương. Trần Bình xác nhận thứ hai linh căn cùng đan điền thứ hai sơ bộ thành lập cũng không lo ngại sau, cũng sẽ không có nỗi lo về sau, không có chút nào trì hoãn. Hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh liền biến mất ở trong động phủ, tiến nhập ngọc bội không gian. Trong không gian, Trần Bình trực tiếp đi hướng bị hắn cố ý cách ly đi ra, chỗ kia cất giữ vật phẩm trọng yếu khu vực. Nơi đó, một viên phong cách cổ xưa ngọc giản lặng lặng nằm tại trên băng quan, chính là ghi lại địa giai trung phẩm công pháp Cửu Âm Cửu Dương kinh viên kia. Năm đó đạt được ngọc giản này lúc, Trần Bình ngộ tính không đủ, hoàn toàn lĩnh ngộ không được trong đó chân ý, thậm chí cơ sở nhất luyện khí thiên cũng là thấy không hiểu ra sao. Hắn nếm thử tìm hiểu tới một đoạn thời gian, chỉ cảm thấy trong đó văn tự thâm thúy tối nghĩa, ẩn chứa đạo lý huyền ảo khó lường, nhất là liên quan tới mở âm huyệt dương huyệt bộ phận, càng lại như là thiên thư, hoàn toàn tìm không thấy đầu mối. Phía sau, hắn đã từng cưỡng ép thử qua, kết quả là sẽ chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, thân thể khó chịu, thậm chí còn suýt nữa bị thương kinh mạch. Kể từ đó, chọn lọc tự nhiên từ bỏ. Lại thêm lúc đó cần tướng chủ tu trường thanh quyết linh khí tiến hành chuyển hóa, quá trình phức tạp lại hiệu suất thấp kém, nói không chừng muốn chậm trễ thời gian mấy năm. Hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, liền tạm thời lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, hắn phục dụng viên kia được từ thanh vân cổ thụ thụ tâm, sức hiểu biết cùng nội tính đều không phải ngày xưa, nhưng so sánh thứ yếu, theo tu vi tăng lên, hắn đối với công pháp lý giải có càng sâu lý giải. Đường đã đi một chuyến, lại thời điểm ra đi, tự nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn bây giờ có được một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn chống không đan điển thứ hai cùng nguyên bộ linh căn hệ thống, không cần cân nhắc công pháp chuyển hóa vấn đề, có thể trực tiếp bắt đầu từ số không tu luyện Cửu Âm Cửu Dương kinh. Trần Bình cảm giác làm một việc, coi ngươi muốn đi làm lúc, thiên địa này tựa hồ sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thực hiện. Mở ra thượng đan điền sau, hắn với thân thể người kinh lạc huyệt khiếu lý giải cũng càng sâu một tầng. Cửu Âm Cửu Dương kinh bên trong liên quan tới âm huyệt dương huyệt miêu tả, mặc dù vẫn như cũ thâm ảo, nhưng không còn là hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn cầm ngọc giản lên, ngưng thần tinh khí, thần thức chậm rãi chìm vào trong đó. Lần này tối nghĩa văn tự bị mở ra mạn xa một góc, nhất là luyện khí thiên nội dung bắt đầu hướng hắn triển lộ chân dung. Cửu Âm Cửu Dương kinh luyện khí thiên, cùng Trần Bình biết bất luận cái gì luyện khí công pháp đều hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không phải là đơn giản dẫn đạo linh khí tại thập nhị chính kinh, trong kỳ kinh bắt mạch làm đại chu thiên tuần hoàn lấy tích lũy linh khí, cuối cùng tu luyện tầng 10 đến biên mãn, đột phá trúc cơ cảnh. Cửu Âm Cửu Dương kinh đem luyện khí kỳ chia nhỏ là 13 cái tiểu cảnh giới, cũng chính là luyện khí tầng 13. So với công pháp phổ thông luyện khí tầng 10, càng thêm tường tận, càng thêm cụ thể, cũng càng thêm tiến hành theo chất lượng. Nó hạch tâm tu luyện ở chỗ, yêu cầu người tu luyện dần dần đả thông các vị trí cơ thể đặc biệt 81 cái dương huyệt cùng 81 cái âm huyệt. Trong ngọc giản rõ ràng ghi chép mỗi một cái huyệt khiếu vị trí, tên, hình thái cùng chủng kích, ôn dưỡng pháp môn. Những này đặc thù huyệt khiếu, đại bộ phận ở vào nhân thể các nơi chỗ bí ẩn, có chút thậm chí tại thường gặp kinh lạc trên độ phổ, cũng không từng đánh dấu, cực kỳ xảo trá vắng vẻ. Cũng là Trần Bình, trước kia không cách nào tu luyện nguyên nhân chỗ, bởi vì cái thứ nhất dương huyệt, hắn đều không thể tại trong thân thể tìm được. Bây giờ có càng sâu lý giải, trải qua Trần Bình cẩn thận phân biệt, hắn phát hiện những này cái gọi là dương huyệt nhiều ở vào nhân thể dương diện, tỉ như phần lưng, tứ chi cạnh ngoài này địa phương, hoặc là thuần dương kinh lạc bên trên, như lớp mạch, tay tam dương trải qua, đủ tam dương trải qua một ít đặc thù tiết điểm. Mà âm huyệt thì nhiều ở vào nhân thể âm diện, như ngực bụng, trong tứ chi bên cạnh các vùng, hoặc thuần âm kinh lạc phía trên, như nhâm mạch, tay tam âm trải qua, đủ tam âm trải qua chỗ sâu. Mỗi thành công đả thông một cái dương huyệt đều cần dẫn động tinh thuần dương thuộc tính linh khí rót vào trong đó, đem nó thắp sáng, ôn dưỡng, cố hóa, làm cho trở thành thể nội một cái vi hình dương khí chi nguyên. Đả thông âm huyệt cũng là đạo lý đồng dạng, cần dẫn động âm thuộc tính linh khí tiến hành điểm hóa cùng ôn dưỡng. Luyện khí một tầng đến luyện khí tầng 13, chính là không ngừng đả thông, thắp sáng cũng đúng chắc cái này tổng cộng 162 cái đặc thù huyệt khiếu quá trình. Khi luyện khí kỳ đại viên mãn, tức thành công thắp sáng cũng đúng chắc toàn bộ 81 cái dương huyệt cùng 81 cái âm huyệt lúc, công pháp ban cho cái thứ nhất cường đại đặc tính liền sẽ hiện hiện. Thức tỉnh thể chất đặc thù, một dương chi thể cùng một âm chi thể. Một dương chi thể, 81 cái được thắp sáng dương huyệt lẫn nhau hô ứng, ở người tu luyện thể nội ngưng tụ ra một vòng nhỏ bé lại nóng bỏng linh khí hạch tâm, hình như mặt trời nhỏ. Nay hạch tâm một khi hình thành, người tu luyện thể nội tất cả hỏa thuộc tính linh khí đều sẽ đạt được nó gia trì, thi triển ra hỏa hệ thuật pháp uy lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, nay hạch tâm chí dương chí cương, có thể rèn luyện linh khí, vững chắc căn cơ, khiến cho trúc cơ quá trình trở nên thông thuận một chút, thậm chí có thể chống rông gia tăng 3 thành trúc cơ xác suất thành công. Một âm chi thể, nguyên lý giống nhau, 81 cái âm huyệt hô ứng, ngưng tụ ra một vòng âm hàn linh khí hạch tâm, hình như mặt trăng nhỏ hoặc hàn băng châu. Nó đối với thủy hệ, băng hệ thuật pháp đồng dạng có uy lực to lớn tăng thêm. Khi người tu luyện đồng thời có được một dương chi thể cùng một âm chi thể chính là cơ sở âm dương thể sơ thành. Có được này thể chất giả, thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, linh khí tinh thuần hùng hậu viễn siêu cùng giai, tốc độ khôi phục cực nhanh. Không chỉ như vậy, này thể chất đối với đại đa số ngũ hành thuật pháp đều có cực mạnh thích ứng tính cùng kháng tính, cận thân chiến đấu lúc âm dương nhị khí hộ thể, công phòng nhất thể, chân chính làm đến trong cùng giai khó kiếm địch thủ. Thì ra là thế. Mở huyệt thiếu, ngưng tụ âm dương hạch tâm, đúc thành thể chất đặc thù. Trần Bình xem hết luyện khí thiên tổng cương cùng bộ phận chi tiết, trong lòng sáng tỏ thông suốt, đồng thời cũng dâng lên to lớn rung động cùng chờ mong. Cái này cửu âm cửu dương kinh lập ý cùng phương thức tu luyện, quả nhiên bá đạo tuyệt luân, xa không phải trưởng thành quyết loại này công chính bình hòa công pháp nhưng so sánh. Nó theo đuổi là cực hạn chiến lược cùng thâm hậu căn cơ. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Trần Bình đè xuống trong lòng kích động, ánh mắt trở nên kiên định. Lý luận tươi đẹp đến đâu, cũng cần thực tiễn đến nghiệm chứng. Bây giờ điều kiện sẵn sàng, chính là tu luyện công này thời cơ tốt nhất. Rời đi ngọc bội, khuynh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên. Đầu tiên, câu thông trong thức hải thứ hai linh căn Trần Bình cảm thấy danh tự khó đọc, đổi tên là thứ hai linh căn. Thần niệm khẽ nhúc nhích, cái kia cắm rễ ở thần hồn ngũ sắc dây leo khẽ đung đưa, cường đại hút nhiếp chi lực lần nữa hiện lên. Linh khí nồng nặc, như bị đến quân vương triệu hoán, điên cuồng mà dâng tới Trần Bình mỹ tâm. Linh khí nhập thể, trong nháy mắt bị đằng mạn linh rễ hấp thu, luyện hóa. Chuyển hóa làm tinh thuần bên trong, mang theo ngũ hành lưu chuyển cân bằng chi ý linh khí. Cỗ này tân sinh linh lực cũng không hướng chạy thượng đan điền chứa đựng, mà là bị Trần Bình tinh chuẩn dẫn dắt đến. Linh khí dọc theo một đầu hoàn toàn mới kinh lạc lộ tuyến, phóng tới luyện khí thiên ghi lại mục tiêu thứ nhất huyệt khiếu, sơ dương khiếu. Vâng. Chương 179, công pháp chi diệu. Chương 179, công pháp chi diệu. Linh khí trùng kích huyệt khiếu hàng rào cảm giác, như dùng một cây nung đỏ quan sát, đi chui một khối băng cứng. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt từ thể nội truyền đến. Trần Bình cau mày, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Cái này cửu âm cửu dương kinh tu luyện, quả nhiên bá đạo phi thường, bước đầu tiên liền so trong tưởng tượng gian nan nhiều. Nếu như hắn không có đột phá trúc cơ cảnh giới lời nói, cái này xông phá huyệt vị bước đầu tiên liền phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tiếp tục dẫn dắt đến liên tục không ngừng từ dây leo linh căn chuyển hóa mà đến tinh thuần linh khí. Hợp thời đợi, sẽ còn từ hạ đan điền bên trong mượn chân nguyên đến phụ trợ đột phá. Bất quá chân nguyên hắn không dám mượn nhiều. Hiện tại cái này chu thiên tuần hoàn bên trong kinh mạch quá mức nông cạn, mượn quá nhiều chân nguyên, rất dễ dàng đem kinh mạch phình vỡ. Cả hai giao hội cùng một chỗ, như tia nước nhỏ, không ngừng mà cọ rửa, đánh thẳng vào sơ dương khiếu cái kia kiên cố hàng rào. Mỗi một lần trùng kích đều mang đến rõ ràng cảm giác đau, nhưng cũng có thể cảm nhận được hàng rào tại một chút xíu buông lỏng. Thời gian tại chuyên chú trùng kích bên trong lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, Trần Bình cảm giác trùng kích linh khí lưu đột nhiên không còn, phản phất xuyên thấu một tầng vô hình cách ngăn. Phúc. Bọt khí vỡ tan tiếng vang tại thể nội vang lên. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại sáng tỏ thông suốt thư sướng cảm giác. Yếu ớt dòng nước ấm tại sơ dương khiếu vị trí sinh ra, cũng cấp tốc ổn định lại. Đây là trọng yếu nhất huyệt vị. Một khi đột phá cái huyệt vị này, luyện khí một tầng cần đột phá đến tiếp sau huyệt vị, độ khó sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nguyên bản bế tắc, tính mình huyệt thiếu, giờ phút này như là một cái được thắp sáng nhỏ bé tinh thần, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp ánh sáng màu đỏ nhạt. Toàn bộ huyệt vị đã có dương thuộc tính. Thành, cái thứ nhất dương huyệt, sơ dương khiếu đã thông thành công. Cũng liền trong nháy mắt này, Trần Bình cảm giác mình tượng đan điền hơi chấn động một chút. Một sợi rất nhỏ, tinh thuần linh khí tạo ra, tụ hợp vào đến trong đó, lớn mạnh linh khí xoáy. Đồng thời, quanh người hắn khí tức cũng phát sinh một tia cực kỳ biến hóa vi diệu, phản phất cả người cảm giác tồn tại đều nặng nề ngưng thật một phần. Thượng đan điền, luyện khí một tầng, nước chảy thành sông. Trần Bình mở mắt ra, cảm thụ được cái kia mới mở sơ dương khiếu truyền đến yếu ớt ấm áp, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa bước đầu tiên, nhưng cái này đã chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, cái này thứ hai linh căn chuyển hóa linh khí hiệu suất cực cao. Thứ hai, cửu âm cửu dương kinh con đường tu luyện, đối với hắn mà nói, là có thể thực hành. Hắn không có dừng lại, lập tức bắt đầu trùng kích trong ghi chép cái thứ hai dương huyệt. Tu luyện, như vậy đi vào quỹ đạo. Sơ bộ nếm thử thành công, để Trần Bình triệt để yên lòng, toàn thân tâm vùi đầu vào cái này bộ thứ hai hệ thống tu luyện tạo dựng bên trong. Hắn lợi dụng tụ linh trận ngưng tụ đại lượng linh khí, sau đó dùng hạ đan điền chân nguyên phụ trợ lấy tu luyện, mất ăn mất ngủ đánh thẳng vào cửu âm cửu dương kinh luyện khí thiên ghi lại từng cái âm huyệt cùng dương huyệt. Quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ, bởi vì mỗi đột phá một cái huyệt thiếu đều là đối với thân thể một lần cải tạo, lại mỗi một cái huyệt thiếu đều như là một cái ngoan cố pháo đài, trùng kích lúc cần tập trung toàn bộ lực lượng thần hồn dẫn đạo linh khí, vẫn phải nhịn thụ lấy hoặc nóng rực hoặc băng hàn hoặc nhức mỏi căng đau mãnh liệt kích thích cảm giác. Mà huyệt khiếu đả thông đằng sau còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dẫn động tương ứng âm dương linh khí đối với huyệt khiếu tiến hành ôn dưỡng cố hóa, khiến cho thực sự trở thành ổn định âm hoặc là dương tiết điểm. Có chút lười biếng mới đả thông huyệt khiếu liền có thể quang mang ảm đạm, hiệu quả yếu bớt, thậm chí phí công nhọc sức. Trần Bình cũng là khắc sâu cảm nhận được thiên giai công pháp tu luyện mang đến rườm rà cùng khó khăn. Loại này trình độ khó khăn, cho dù là có thể lĩnh ngộ thiên giai công pháp phương thức tu luyện, cũng cần bỏ ra thời gian dài cùng tài lực. Nếu như Trần Bình không có chút cơ cảnh tu vi, chỉ là luyện khí kỳ tu vi tiến hành đột phá, chỉ là đột phá đến luyện khí tầng 2, độ khó liền so trường thanh quyết phương thức tu luyện khó khăn gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần. Trần Bình không cách nào tưởng tượng, tu luyện công pháp này luyện khí tu sĩ, hắn thật sự có cơ hội tại 60 tuổi trước đó đột phá đến chút cơ tu vi sao? Dù sao, nó là như vậy khó khăn. Đương nhiên, bỏ ra cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp. Theo bị đả thông huyệt khiếu càng ngày càng nhiều, Trần Bình đối với cái này bộ thứ hai hệ thống nhận biết cũng càng ngày càng sâu, cũng khắc sâu cảm nhận được thiên giai công pháp tương đại. Đầu tiên là đan điền tốc độ phát triển, thượng đan điền, cái này mới mở khí hải theo từng cái huyệt khiếu bị đả thông thắp sáng, cùng mỗi ngày tu luyện tích lũy linh khí tụ hợp vào, nó dung lượng đang thong thả mà ổn định mở rộng lấy. Từ ban sơ cọng tóc lớn nhỏ, dần dần tăng trưởng đến cây tăm lớn nhỏ, lại đến rau giá lớn nhỏ. Nên biết được, cái này còn chưa từng đột phá luyện khí một tầng. Nhớ kỹ lúc trước tu luyện trường thanh quyết, đột phá luyện khí một tầng, trong đó linh khí đoàn lớn nhỏ cũng không có vượt qua cây tam. Không, không thể nói vượt qua cây tam, nhiều lắm thì so cọng tóc hơi bị lớn. Hai loại công pháp, ngưng tụ ra linh khí đoàn ở giữa trên lệch đạt đến hơn gấp 10 lần. Về phần cụ thể là bao nhiêu, Trần Bình xem chừng có gấp 15 lần, thậm chí gấp 20 lần. Không chỉ như vậy, ngưng tụ ra linh khí đoàn ngưng thực độ, cũng là viễn siêu trường thành quyết ngưng tụ ra linh khí đoàn. Nếu như không phải nói tương đối lời nói, đó chính là so với Trần Bình leo núi sau linh khí ngưng thực trình độ, còn muốn ngưng thực một phần. Tu luyện đất này giai trung phẩm công pháp đằng sau, Trần Bình cũng liền có thể lý giải vì sao băng quan kia bên trên tu sĩ có thể leo lên ngọn núi nguyên nhân. Cái này cường đại công pháp đối với tu sĩ tăng thêm xác thực có đủ không hợp thói thường. Thứ yếu là song chu thiên vận hành gánh vác cùng thích ứng, đồng thời vận hành hai bộ công pháp điều khiển hai bộ linh khí hệ thống tuần hoàn, đối với thần hồn phụ tải là to lớn. Sơ kỳ Trần Bình thường cảm thấy tinh thần mỏi mệt, phân tâm nhị dụng đối với thần hồn tiêu hao thực sự to lớn. Chủ đan điển tu luyện trường thanh quyết lúc cần dẫn đạo chân nguyên đi đặc biệt thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch làm đại chu thiên. Phó đan điển tu luyện cửu âm cửu dương kinh lúc thì cần muốn dẫn đạo linh khí trùng kích, ôn dưỡng những cái kia đặc biệt âm huyệt dương huyệt, vận hành là một bộ khác phức tạp mà nhỏ vụ lộ tuyến. Cả hai song hành, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành linh khí vận hành lộ tuyến xung đột. Nhẹ thì khí huyết sôi trào, nặng thì kinh mạch bị hao tổn. Cái này cần cực cao lực chuyên chú cùng thần hồn lực khống chế. Cũng may, theo đối với cửu âm cửu dương kinh lĩnh nộ càng ngày càng sâu, loại gánh vác này cảm giác tại dần dần giảm bớt. Trần Bình phát hiện thần hồn của mình tại loại này cao áp song tuyến thao tác bên dưới, ngược lại đạt được rèn luyện, trở nên càng thêm cô đọng cùng nhạy cảm. Nói một cách khác, tu luyện công pháp này tăng cao tu vi khác nói, tăng lên thần hồn cũng là có cực giai hiệu quả. Tuy nói hắn chỉ là tu luyện tới luyện khí một tầng, có thể theo tu vi làm sâu sắc, thần hồn tăng lên cũng sẽ càng phát rõ rệt. Trần Bình còn không từng nghe nói qua có cái gì công pháp có thể đang tu luyện trên đường tăng lên cường độ thần hồn. Nói như vậy, chỉ có đột phá tiểu cảnh giới hoặc là đại cảnh giới thời điểm, thần hồn mới có thể có đến tăng lên. Cái này cửu âm cửu dương kinh hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, để hắn cũng có thể biết được, nguyên lai chỉ dựa vào tu luyện một môn công pháp liền có thể đem thực lực tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Cái này chính là địa giai công pháp chi diệu a. Chương 180, trúc cơ 6 tầng chương 180, trúc cơ 6 tầng lại đằng sau. Chính là Trần Bình phát hiện, địa giai công pháp đối với chiến lược tăng thêm. Đầu tiên là linh khí cộng minh. Đây coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn. Hai cái đan điền không chỉ có không có va chạm nhân diện, ngược lại là trong thân thể hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra viễn siêu trong tưởng tượng hiệu quả. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Trần Bình tu luyện có thành tựu, tự nhiên là muốn nếm thử một chút hai cái đan điền đối với thuật pháp tăng thêm hiệu quả như thế nào. Hắn tại nếm thử thi triển hỏa long thuật lúc, ngẫu nhiên phát hiện một kiện phi thường kỳ diệu sự tình. Khi hắn điều động chủ đan điền chân nguyên, dùng trường thanh quyết tu luyện ra một hỏa thuộc tính chân nguyên, chuẩn bị phóng thích lúc thuật pháp. Tâm niệm vừa động, thử nghiệm dẫn động thượng đan điền bên trong cái kia yếu ớt tân sinh linh khí. chuyện kỳ diệu phát sinh. Thượng đan điền dương thuộc tính linh khí, cũng không phải là trực tiếp gia nhập hỏa long thuật chuyển vận, mà là sinh ra một loại kỳ dị của mình. Nó phảng phất một cái tăng phúc khí, tại chủ đan điền chân nguyên bộc phát đồng thời, tự thân cũng có chút chấn động, phóng xuất ra một cô yếu ớt lại tinh thuần dương thuộc tính ba động, trong nháy mắt dung nhập chủ đan điền thả ra trong chân nguyên. Hô, vốn chỉ là đánh ra một phát lớn chừng quả đấm phổ thông hỏa long. Hỏa long thể tích tại tăng phúc phía dưới, đồng nhiên bành trướng tiếp cận nửa thành, nhan sắc từ tranh hồng biến thành càng thêm hừng hực màu đỏ vàng. Tản ra sóng nhiệt rõ ràng tăng lên. Đương nhiên, Trần Bình cũng có thể đánh ra dạng này uy năng hỏa long. Gia tăng chân nguyên sử dụng số lượng liền có thể. Nhưng là, đây là đang thượng đan điền tăng phúc phía dưới đánh ra công kích. Đối với hắn mà nói, có phi thường ý nghĩa là thủ. Uy lực tăng phúc mặc dù yếu ớt ước chừng chỉ có một tả hữu, nhưng cái này quả thật là ngoài định mức tăng thêm. Càng mấu chốt chính là, loại này tăng thêm cực kỳ ẩn nấp, bắt nguồn từ một cái khác độc lập đan điền, trừ phi đối phương có được cực kỳ cao minh nhìn rõ thần thông hoặc tu vi viễn siêu Trần Bình, nếu không cơ hồ không thể nhận ra linh lực vận hành bên trong cái này kia rất nhỏ dị động. Trần Bình lặp đi lặp lại nếm thử nhiều lần, xác nhận loại này linh khí cộng minh hiện tượng tồn tại. Nó cũng không phải là mỗi lần thi pháp đều sẽ tự động phát động, mà là cần hắn chủ động đi dẫn động thượng đan điền linh khí tiến hành cộng hưởng. Tuy nói trước mắt hiệu quả yếu ớt, nhưng theo thượng đan điền lớn mạnh cùng ẩn chứa trong đó dương thuộc tính hoặc âm thuộc tính linh khí tăng cường, loại cộng minh này tăng phúc hiệu quả tất nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cái này không thể nghi ngờ, sẽ thành hắn tương lai trong chiến đấu một tấm tiềm ẩn, cực kỳ tính sát thương át chủ bài. Cuối cùng, chính là trọng điểm để cập tốc độ tu luyện. Hiệu suất cao tốc độ tu luyện, để Trần Bình mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn chủ tu trường thanh quyết bởi vì linh căn tính hạn chế, tốc độ tu luyện thậm chí chậm qua phổ thông ngũ hành linh căn tu sĩ. Có thể nói như vậy, tốc độ tu luyện của hắn chỉ có bình thường ngũ hành linh căn tu sĩ một nửa, chỉ có tứ linh căn tu sĩ hai thành. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn là cực kỳ chậm rãi. Mà cái này tân sinh ngũ hành âm linh dây leo linh căn, nó thu nạp chuyển hóa linh khí hiệu suất, bản thân liền viễn siêu hắn nguyên bản ngũ linh căn. Lại thêm tu luyện cửu âm cửu dương kinh mà đạt được tốc độ tu luyện tăng thêm. Thượng đan điền tốc độ tu luyện hiệu suất bị phóng đại đến một cái mức độ kinh người. Trần Bình thô sơ giản lược đánh giá một chút, thượng đan điền tu tốc độ đạt đến chính mình ngũ hành phế linh căn tốc độ tu luyện gấp 50 lần tả hữu. Cái này đã siêu việt phổ thông trúc cơ tu sĩ tốc độ tu luyện, thậm chí tiếp cận đơn linh căn tu sĩ thiên tài, tại ưu việt hoàn cảnh dưới tu luyện hiệu suất. Trần Bình tổng kết ra cái kết luận này, trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Ý vị này, hắn có thể tại chủ tu cảnh giới vững bước tăng lên đồng thời, nhanh chóng đem cái này bộ thứ hai hệ thống cũng thôi thăng đi lên. Phối hợp đan dược cùng nhau tu luyện, còn có chính mình kình thôn thuật. Không cách nào tưởng tượng, thượng đan điền tốc độ tu luyện có thể đạt tới kinh khủng bậc nào trình độ. Cái này tiên thiên ngũ hành âm linh dây leo linh căn, so cha mẹ thể nội do phổ thông ngũ hành âm linh dây leo bồi dưỡng ra linh căn mạnh hơn nhiều lắm. Trần Bình cảm khái và phần. Phụ mẫu hiện tại linh căn, mặc dù để bọn hắn có được tu luyện tư cách, nhưng tốc độ tu luyện nhiều lắm là so phổ thông ngũ linh căn hơi tốt một đường. Mà chính mình gốc này sau khi biến dị, ra đời trí tuệ tiên thiên linh căn, nó tư chất tiềm lực phải cùng phổ thông song linh căn tu sĩ không có khác nhau quá nhiều. Tăng thêm tu luyện có cửu âm cửu dương kinh tăng thêm, có thể so với phổ thông đơn linh căn tiên tiêu, xác nhận không có vấn đề. Xác nhận thứ hai hệ thống khủng bố tiềm lực cùng tính an toàn sau, Trần Bình đem trong không gian còn lại ngũ hành âm linh dây leo thích đáng phân gốc, một lần nữa bồi dưỡng đến 300 gốc quy mô. Hắn đang mong đợi tương lai, ngũ hành âm linh dây leo có thể xuất hiện lần nữa biến dị, dù là tỷ lệ xa vời, vậy cũng không phải còn có lưu một tia vết tưởng. Sau đó, hắn liền triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu trong vòng một năm bế quan khổ tu. Chủ tu công pháp trường thanh quyết lấy tăng lên cảnh giới làm chủ, dựa vào cực phẩm chân nguyên đan. Học thêm công pháp cửu âm cửu dương kinh thì lợi dụng không gian thời gian ưu thế toàn lực bắn bọn huyết thiếu. Thời gian thấm thoát, một năm thời gian tại chuyên chú trong tu luyện thoáng qua tức thì. Rốt cục, tại khoảng cách bắt tông thi đấu còn sót lại cuối cùng mấy ngày lúc, Trần Bình chậm rãi mở mắt. Hai đạo tinh mang tại hắn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng lại ẩn chứa thâm trầm lực lượng. Hắn cẩn thận cắt tỉa một năm này tu luyện thành quả, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Cảnh giới đột phá, lại đột phá tốc độ không có chút nào chậm lại. Hiện tại, hắn đã là một tên trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Có liên tục không ngừng cực phẩm chân nguyên đan cung ứng cùng kình thôn thuật khủng bố hấp thu dược lực gia trì, hắn thành công đột phá trúc cơ 4 tầng, trúc cơ tầng 5 bình cảnh, bước vào trúc cơ 6 tầng. Thực lực so với một năm trước có bay vọt về chất, chân nguyên tổng lượng, độ tinh thuần, tốc độ khôi phục đều tăng lên trên diện rộng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo cảnh giới đột phá, thần thức của hắn phạm vi bao trùm nhất cử đột phá 3000 trượng cửa ải lớn, đạt đến kinh người 3800 trượng. Cái này đã vượt xa khỏi phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ thần thức cực hạn bình thường 2500 trượng đến 3000 trượng. Thân hồn cường đại chỗ tốt, từ không cần nhiều lời. Bất luận dò xét càng rộng lớn hơn không gian, nhiều mặt điều khiển nhiều trôi pháp khí đối địch, hay là tương lai điều khiển pháp bảo càng thêm tinh tế, cường đại thần hồn đều sẽ có được trời ưu ái ưu thế. Về phần học thêm hệ thống, thượng đan điền trưởng thành, ngược lại là không như trong tưởng tượng khoa trương. Ổn đánh ổn kim chúng, nhanh chóng tiến lên. Bây giờ thượng đan điền có luyện khí tầng 7 đỉnh phong tu vi, khoảng cách luyện khí 8 tầng cách chỉ một bước. Trong một năm, hắn dựa vào hạ đan điền chân nguyên phụ trợ, thành công đạt thông, cũng vững chắc 63 cái dương huyệt cùng 63 cái âm huyệt. Khoảng cách luyện khí đại viên mãn cần thiết 81 cái dương huyệt cùng 81 cái âm huyệt, chỉ còn lại có cuối cùng 18 cái huyệt thiếu. Cửu âm cửu dương kinh mang tới vững chắc căn cơ, quả nhiên là để Trần Bình không thán phục không được. Hắn sở dĩ không có khả năng tiếp tục đả thông huyệt khiếu nguyên nhân, không phải là bởi vì thời gian không đủ, mà là kẹp lại. Chính xác tới nói, chính là trúc cơ cảnh chân nguyên, bởi vì không có khả năng trên phạm vi lớn rót vào một cái khác kinh mạch hệ thống nguyên nhân, dẫn đến cả hai kết hợp cùng một chỗ, đã không cách nào đột phá huyết thiếu. Nếu như còn muốn tiếp tục đột phá huyết thiếu, trừ muốn tiếp tục ngưng thực linh khí bên ngoài, còn muốn mở rộng kinh mạch, có thể dẫn đạo càng nhiều chân nguyên tiến vào. Dù vậy, thượng đan điền bên trong linh khí đoàn ngưng thực trình độ cũng hoàn toàn không phải leo núi sau hạ đan điền linh khí đoàn có thể so sánh. Mà lại, tuy nói thượng đan điền linh khí chỉ có luyện khí tầng 7 đỉnh phong, nhưng là nó bên trong ẩn chứa linh khí tổng lượng đã là chính mình đã từng luyện khí đại viên mãn tu vi mấy lần. Địa giai công pháp, quả nhiên là được xưng tụng một câu khủng bố như vậy. Trần Bình cũng đau điếng người cảm nhận được, tầng dưới chót tu sĩ sở dĩ là tầng dưới chót tu sĩ nguyên nhân chỉ có một cái, bất công. Chương 181, đan dược vấn đề chương 181, đan dược vấn đề không phải tầng dưới chót tu sĩ không muốn đến trèo lên trên, không phải tầng dưới chót tu sĩ liền không có lòng cầu đạo, không phải tầng dưới chót tu sĩ liền không có kiên định tín niệm, cao thượng phẩm đức, mà là bất công. Trần Bình ánh mắt lấp loé. Tài nguyên bất công, bối cảnh bất công, thiên phú bất công, thậm chí là cơ sở nhất công pháp tu luyện, thành lớn nhất bất công. Chỉ là, bất công lại có thể thế nào? Lại có thể cải biến bao nhiêu? Trần Bình lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình gian khổ phấn đấu, toàn lực đi liều tu vi cảnh giới. Tại những cái kia tu luyện cường đại công pháp tu sĩ trước mặt, khả năng chính là một cái tiện tay chém giết sâu kiến. Còn phải càng thêm cẩn thận. Tu luyện cửu âm cửu dương kinh sau, cũng là để Trần Bình thấy được tu tiên giới cấp độ càng sâu đồ vật. Có lẽ, người tu tiên này thế giới, cũng là có người trên người tồn tại. Giống như phàm nhân thế gian bên trong hoàng cung quý tộc, là một cái đạo lý. Trở về chủ đề, theo đả thông huyệt khiếu số lượng tăng nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác thượng đan điền bên trong, cái kia âm dương hai loại thuộc tính linh khí hạch tâm đang chậm rãi thai nghén. Mặc dù còn chưa cuối cùng thành hình cần toàn bộ huyệt khiếu thắp sáng mới có thể ngưng tụ, nhưng đã có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại, đối với linh khí tính chất vi diệu ảnh hưởng. Nhất trực quan thể hiện chính là linh lực cộng minh hiệu quả rõ rệt tăng cường. Bây giờ hắn chủ động dẫn động tiên trung đan điền linh khí tiến hành cộng minh, với hỏa hệ hoặc thủy hệ thuật pháp uy lực tăng phúc, đã từ ban sơ không có ý nghĩa, tăng lên tới tiếp cận 10. Cái này tăng phúc tỷ lệ đã tương đương khả quan, đủ để tại thế lực ngang nhau trong chiến đấu trở thành tính quyết định quả cân. Mà lại, loại tăng phúc này vẫn như cũ cực kỳ ẩn ấp. Đương nhiên, tu vi tăng lên tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng là có dị vãng đến nay, một mực gặp phải vấn đề. Vấn đề này chính là phục dụng đan dược, dẫn đến kháng dược tính xuất hiện. Theo Trần Bình tu vi tăng lên tới trúc cơ 6 tầng, dùng lâu dài cực phẩm chân nguyên đan, nó dược lực hiệu quả bắt đầu xuất hiện rõ ràng suy giảm. Gần một tháng qua, nhất là đột phá trúc cơ 6 tầng đằng sau, loại này suy giảm càng phát ra kịch liệt. Đan dược nhập thể, có thể chuyển hóa ra dược lực càng ngày càng ít, tốc độ tu luyện so với thời kỳ đỉnh phong đã chậm lại không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù bằng vào kình thôn thuật, hắn hiện tại tốc độ tu luyện vẫn như cũ viễn siêu tu sĩ bình thường, nhưng kháng dược tính xuất hiện là một cái tin tức phi thường xấu. Ý vị này cực phẩm chân nguyên đan đối với hắn sắp mất đi hiệu lực. Tìm kiếm mới, cao cấp hơn tu luyện đan dược hoặc là phương án thay thế, đã là lửa xém lông mày sự tình. Bắt tông thi đấu đằng sau, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm đan phương mới cùng linh dược. Trần Bình đem ý nghĩ này đi lại. Kết thúc nội thị, Trần Bình đi ra tinh thất. Ngoài động phủ, ánh nắng vừa vặn. Hắn thói quen đi trước cùng phụ mẫu chào hỏi. Một năm không thấy, phụ mẫu khí sắc tốt hơn. Lâm Thị thành công đột phá đến luyện khí tầng 7, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Trần Đại Sơn mặc dù vẫn dừng lại tại luyện khí tầng 7, nhưng khí tức hùng hậu rất nhiều, khoảng cách luyện khí 8 tầng đã không xa. Trần Bình cẩn thận hỏi thăm bọn hắn tình huống tu luyện, xác nhận căn cơ vững chắc, không có liều lĩnh, lúc này mới yên tâm. Hắn lần nữa nhấn mạnh trúc cơ đan vật liệu sung túc, để nhị lão an tâm tu luyện, không cần là tài nguyên sầu lo. Nhìn xem phụ mẫu trong mắt đối với tương lai chờ mong, Trần Bình trong lòng ấm áp, thủ hộ phần này bình thường hạnh phúc, là hắn không ngừng mạnh lên trọng yếu động lực. Tiếp lấy, hắn tìm được viên kinh thiên. Giá hỏa này tu vi cũng là gian nan tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Đan dược sung túc tình huống dưới, chỉ có bực này tốc độ tu luyện, thật sự là có đủ chậm. Không chỉ như vậy, Trần Bình còn liếc mắt liền nhìn ra khí tức của hắn có chút phù phiếm. Hiển nhiên, viên kinh thiên không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở ngồi xuống luyện khí bên trên. Thần thức đảo qua viên kinh thiên bàn làm việc, phía trên chất đầy vẽ phù lục vật liệu cùng bán thành phẩm. Ngươi cái này Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Viên kinh thiên cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Lão đại, ngươi biết ta, ngồi không yên. Vẽ bùa có thể làm cho tâm ta tĩnh, mà lại hắc hắc, đây không phải nghĩ đến nhiều tích lũy điểm bốn liếng thôi. Ngươi yên tâm, tu luyện ta tuyệt đối không rơi xuống. Ngươi nhìn, luyện khí 9 tầng không phải. Trần Bình thở dài, biết quên cũng vô dụng. Ngươi có chí riêng, viên kinh thiên có thể tại phù lục chi đạo bên trên tìm tới niềm vui thú cùng cảm giác thành tựu, cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần không ảnh hưởng căn cơ, liền do hắn đi. Hắn dặn dò vài câu khổ nhàn kết hợp, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cuối cùng, hắn đi tới ba tên tiểu gia hỏa bây giờ đã không có khả năng tính tiểu gia hỏa tu luyện kiêm luyện đan thất. Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, Tiêu Phong nhìn thấy Trần Bình xuất quan, đều hưng phấn mà xuống tới. Sư phụ, ba người cung kính hành lễ. Trần Bình ánh mắt đảo qua, trong lòng vui mừng. Vương Lập Kính thiên phú cao nhất, bây giờ đã là luyện khí tầng 5 tu vi, 14 tuổi thiếu niên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sáng tỏ, đã có mấy phần khí khái hào hùng. Vương Lập Thiên, 14 tuổi thiếu nữ, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, dung nhan mỹ lệ, tu vi là luyện khí 4 tầng, giữa lông mày mang theo một tia linh động cùng của tường. Tiêu Phong nhỏ tuổi nhất, 13 tuổi, lại là trầm ổn nhất lão thành, ánh mắt kiên nghị, tu vi đồng dạng là luyện khí 4 tầng, phần này thành tựu, toàn bằng viễn siêu thường nhân khắc khổ cố gắng được đến. Trần Bình khảo giáo tu vi của bọn hắn và luyện đan thuật. Tu vi tiến triển đều tại mong muốn bên trong, căn cơ vững chắc. Thuật luyện đan tiến bộ thì để Trần Bình có chút kinh hỉ. ba người vậy mà đều đã vững vàng bước vào nhất giai thượng phẩm luyện đan sư bậc cửa. Luyện chế hiện tại thường dùng nhất giai đan dược bồi nguyên đan tỷ lệ thành đan cơ bản đều có thể ổn định tại 4 thành tả hữu. Trình độ này, tại Thanh Vân Tông luyện đan đệ tử bên trong đã tương đương xuất sắc. Rất tốt. Trần Bình khó được lộ ra nụ cười khen ngợi. Luyện đan chi đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, quen tay hay việc. Siêng năng luyện tập, nhất định có thể sớm ngày đột phá nhị giai luyện đan sư. Ba người nghe xong, nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên đồng ý. Trần Bình hài lòng gật đầu. Ba tên tiểu gia hỏa này, rốt cục có mấy phần hòa hợp. Kể từ đó, bó lớn linh thạch doanh thu ở trong tầm tay. Về phần hai cái đồ đệ, nói thật, Trần Bình không có thế nào quản bọn họ. Nói cho cùng, cũng chỉ là quan hệ thầy trò. Hắn Trần Bình sẽ bồi dưỡng một phen, nhưng là có thể hay không có thành tựu, hay là phải xem chính bọn hắn. Nếu như không có khả năng đột phá trúc cơ, không cách nào đi trợ giúp chính mình tìm kiếm cần có vật phẩm lời nói. Như vậy đối với hắn mà nói, hai người đồ đệ này, có cũng được mà không có cũng không sao. Trở lại động phủ của mình, Trần Bình sửa sang lại một chút vật phẩm của mình, đem thường dùng đan dược, phù lục, pháp khí kiểm tra một lần. Xác định không sai sau, ánh mắt của hắn đảo qua trong động phủ quen thuộc hết thảy, cuối cùng rơi vào ngoài động phủ bầu trời trong xanh bên trên. Bắt tông thi đấu đang ở trước mắt. Hắn đối với mình thực lực hôm nay có rõ ràng định vị. Chủ tu là trúc cơ 6 tầng, tại đệ tử dự thi bên trong ứng thuộc về thượng thượng du. Chính mình có lẽ nên cân nhắc đem thực lực ẩn tàng là trúc cơ 1 tầng. Quá mức đục lỗ, không phải chuyện tốt gì. Mục tiêu, tranh thủ một trung thượng thứ tự, vì tông môn hết sức liền có thể. Trần Bình định ra sách lược, điệu thấp thu hoạch thực tế lợi ích, đồng thời không bại lộ át chủ bài, mới là hắn làm việc chuẩn tắc. Nên xuất phát. Trần Bình cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Sơn Đạo phủ, quay người, hóa thành một đạo độn quang màu xanh. Chương 182, đi chuẩn bị trước chương 182, đi chuẩn bị trước bắt tông thi đấu sắp đến, Trần Bình biết rõ chuyến này cần vạn phần cẩn thận. Bắt tông hội tụ, cường giả san sát trường hợp bên dưới, quá loa mắt, sẽ chỉ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn cần đem chính mình triệt để dung nhập phổ thông tân tấn trúc cơ nhân vật này bên trong. Lúc trước cái kia vô tương diện nhất giai cực phẩm mặt nạ đã mất đi tác dụng. Vì thế, hắn cố ý tốn hao không ít linh thạch, từ tông môn phường thị một vị tín dự còn có thể luyện khí sư trong tay, mua hàng một kiện nhị giai cực phẩm pháp khí, nặng ảnh mặt nạ. Hao tốn hắn hơn 8000 mai linh thạch. Nói thật, cái giá tiền này rất cao. Một kiện phụ trợ pháp khí, có thể bán đi cái giá tiền này, cũng là đủ khoa trương. Cũng may, nó tác dụng không nhỏ. Mặt nạ này toàn thân biến thành màu đen, xúc cảm lạnh buốt. Đeo lên sau liền cùng bộ mặt dán vào, dung hợp vào bộ mặt bên trong, hoàn toàn không có bóng dáng, thật giống như chưa từng đeo qua đồ vật. Nó công hiệu chính như kỳ danh, có thể hoàn mỹ che đậy người đeo tu vi thật sự khí tức, khiến cho dựa theo người đeo tâm ý, cố định biểu hiện ra đặc biệt tu vi cảnh giới. Căn cứ luyện khí sư nói rõ cùng tự thân khảo thí, Trần Bình xác nhận nó ẩn nấp hiệu quả. Trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nếu không có đặc thù phá huyễn pháp khí hoặc thần thông, tuyệt đối không thể xem thấu mặt nạ này ngụy trang. Cho dù là tử phụ cảnh chân nhân, nếu không có khoảng cách gần tra xét rõ ràng, hoặc là mặt đối mặt lấy thần thức xâm nhập quét hình, cách xa hơn một chút khoảng cách tiến hành thông thường cảm giác, cũng khó có thể phát giác dị thường. Chỉ có chân chính mặt đối mặt, lại đối phương tận lực nhằm vào hắn tiến hành dò xét lúc, mới có thể phát hiện mánh khỏe. Như vậy ẩn nấp hiệu quả, chính hợp Trần Bình tâm ý, hắn đem cần biểu hiện ra tu vi, tinh chuẩn thiết lập tại trúc cơ một tầng, vững chắc hậu kỳ trạng thái. Sự lựa chọn này trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Về mặt thời gian tôi nói, hắn đột phá trúc cơ đến nay bất quá mấy năm quan cảnh. Mấy năm thời gian, đối với một cái tân tân trúc cơ tới nói, có thể ổn định lại trúc cơ một tầng cảnh giới, là không thể bình thường hơn được tiến độ. Sau đó chính là Trần Bình hành vi cũng hợp lý, dù sao hắn mấy năm này, thâm cư không ra ngoài, đã chưa tham dự tông môn tổ chức bí cảnh tranh đoạt, cũng không tấp nập xác nhận hao phí thời gian tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến. Đối với người khác trong mắt, hắn chính là một cái vừa mới trúc cơ thành công, cần thời gian củng cố cảnh giới, thích ứng lực lượng mới người mới trưởng lão. Như ngắn ngủi mấy năm liền biểu hiện ra trúc cơ tầng 2 thậm chí cao hơn tu vi, cùng hắn điệu thấp tiềm tu hành vi quỹ tích nghiêm trọng không hợp, tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm hoài nghi. Cuối cùng chính là từ tông môn thị giác xem ra, Trần Bình tại trong tông môn nhất cử nhất động, bao quát xuất thân, quật khởi, trúc cơ quá trình thậm chí trả thù cựu nhân sự tình, chỉ sợ cũng khó khăn trốn tông môn cao tầng thái mắt. Sở dĩ không người ngấp nghé hắn tiên duyên, hắn phân tích nguyên nhân có hai, một là phổ biến tính, có thể trúc cơ tu sĩ, ai cũng có điểm cơ duyên bí mật. Chỉ cần không phải quá mức kinh thế hai tục như người mang lịch thiên truyền thừa hoặc trọng bảo tông môn đối với cái này bình thường cầm ngầm thừa nhận thậm chí vui thấy kỳ thành thái độ. Một cái có được cơ duyên, tiềm lực càng lớn trúc cơ trưởng lão, đối với tông môn lợi nhiều hơn hại. Hai là phong hiểm cùng cân bằng, trúc cơ tu sĩ đã là trong tông môn kiên lực lượng. Cưỡng ép cướp đoạt một cái trúc cơ tu sĩ cơ duyên, phong hiểm cực cao. Một khi thất bại, làm cho đối phương đào thoát, kết xuống tử thủ, một cái dấu ở chỗ tối, tâm hoài oán hận còn có tiềm lực trúc cơ tu sĩ, đối với tông môn uy hiếp khó mà đánh giá. So sánh dưới, lôi kéo, duy trì quan hệ, để nó đối với tông môn sinh ra lòng cảm mến, mới là càng phù hợp tông môn lợi ích lâu dài lựa chọn. Những cái kia động một tí đối nội bộ trúc cơ tu sĩ giết người đoạt bảo tông môn, thường thường nội bộ đấu đá nghiêm trọng, khó mà lâu dài. Kể từ đó, Trần Bình sở tố sở vi đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Tông môn đối với hắn, tự nhiên cũng là có rất lớn bao dung tính. Về phần còn lại tông môn đối đãi thái độ của hắn, khẳng định là ác liệt. Trần Bình trong lòng rõ ràng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Tại cái này tàn khốc tu tiên giới, tranh nhất thời dài ngắn kém xa sống được lâu lâu, đi được càng đi tới hơn đến thực sự. Làm cái không đang chú ý người trong suốt an ổn tích chữ lực lượng, mới là hắn thở phụng tu tiên chi đạo. Đeo lên nặc ảnh mặt nạ, xác nhận tự thân khí tức đã ổn định tại trúc cơ một tầng sau, Trần Bình khống chế đột quang, bay về phía Thanh Vân Tông chủ phong. Chủ phong trước đại điện, trưởng môn Lý Linh Phong đã đứng chắp tay. Bên cạnh hắn đứng đấy ba người, trong đó hai người Trần Bình nhận biết, một người là Lâm. Triệu Nguyên Khải vẫn như cũng là bộ kia cười ha hả bộ dáng, nhìn thấy Trần Bình bay tới, nhiệt tình vất tay chào hỏi. "Trần trưởng lão, đến rất đúng lúc." Trần Bình rơi xuống đất, chắp tay đáp lễ. "Triệu sư minh, trưởng môn." Thái độ khiêm hòa, không kiêu ngạo không tự ti. Hai người khác bên trong, nữ tử kia dáng người cao gầy, dung nhan thanh lệ, chính là từng tại trong bí cảnh từng có tiếp xúc Bạch Nguyệt. Chỉ là giờ phút này nàng thần sắc thanh lãnh, ánh mắt đảo qua Trần Bình lúc cũng không cái gì dị dạng. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, lúc trước mình mang lấy vô tương diện mặt nạ, khí tức thân hình hoàn toàn khác biệt, bây giờ lấy chân dung chân khí hơi thở xuất hiện, nàng tự nhiên không nhận ra. Một tên nam tử khác thì dị thường làm người khác chú ý, hắn dáng người cực kỳ khôn ngo, so Trần Bình cao hơn một cái đầu còn nhiều, lưng dài vai rộng, bắp thịt cuồn cuộn, đứng ở nơi đó liền có một cỗ trầm ổn như núi khí thế. Thân mang đơn giản trang phục màu đen, phía sau nghiêng vác lấy một thanh tương tự cánh cửa nặng nề thức kiếm. Thân kiếm vô phong, lại lộ ra một cỗ bức nhân nặng nề cảm giác. Người này chỉ là lặng lặng đứng đấy, liền cho người ta một loại lực lượng cảm giác mười phần áp bách. Triệu Nguyên Khải cười là song phương dẫn tiến. "Đến, Trần sư đệ, vị này là Bạch Nguyệt sư muội, 3 năm trước đây trúc cơ, bây giờ đã là trúc cơ tầng 2, thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Vị này là Triệu Long, ta đường đệ, năm ngoái vừa trúc cơ." "Triệu Long, Bạch sư muội, vị này chính là ta cùng các ngươi đề cập qua Trần Bình Trần sư đệ, cũng là trước đây ít năm trúc cơ thành công." Ba người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, xem như có biết. Bạch Nguyệt khẽ bước cằm, Triệu Long thì ôm quyền, tiếng như hùng trung. "Trần sư minh." Trần Bình cũng chắp tay đáp lại. "Bạch sư tỷ, Triệu sư đệ." Bầu không khí hơi có vẻ là nhạt. Lý Linh Phong ánh mắt đảo qua ba người, tại Bạch Nguyệt trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, 28 tuổi trúc cơ tầng 2, tại lần này trong thi đấu xác thực có hy vọng vì tông môn tranh đến một chút thứ tự. Trên mặt hắn lộ ra động viên chi sắc. Lần này bắt tông thi đấu, liên quan đến tông môn tương lai một giáp cung phụng số định mức, cũng liên quan đến ta Thanh Vân Tông mặt mũi. "Các ngươi ba người, đại biểu ta Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ xuất chiến, nhìn có thể toàn lực ứng phó, hiện ra tông ta phong thái. Thắng bại cố nhiên trọng yếu, nhưng càng cần ghi nhớ, bảo toàn tự thân, an toàn trở về mới là căn bản." Lời nói bình thản, lại ẩn hàm lo lắng. Động viên vài câu sau, Lý Linh Phong không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, một chiếc toàn thân màu xanh cỡ trung linh thuyền trống rông xuất hiện, trôi nổi tại trước điện quảng trường. Hắn dẫn đầu đạp vào đầu thuyền, Triệu Nguyên Khải theo sát phía sau. Trần Bình, Bạch Nguyệt, Triệu Long ba người cũng theo thứ tự lên thuyền. Linh thuyền nhẹ nhàng chấn động, thân thuyền sáng lên nhu hòa vầng sáng màu xanh, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xé rách tầng mây, hướng về phương xa chân trời mau chóng bay đi. Mục tiêu: Thiên Linh Tông. Chương 183, Tiên gia cảnh tượng chương 183. Tiên gia cảnh tượng linh thuyền tại trên biển mây ghé qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm. Trong khoang thuyền, bầu không khí trầm tĩnh. Bạch Nguyệt quanh chân nhắm mắt, quanh thân linh khí lưu chuyển không thôi, nắm chặt sau cùng thời gian tu luyện. Triệu Long thì ôm hắn trôi kia to lớn thức kiếm, yên lặng lau, ánh mắt chuyên chú, phảng phất tại tới giao lưu. Trần Bình ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực suy nghĩ tung bay. Bắt tông thi đấu, do che chở Thanh Vân Tông các loại 8 cái tứ lưu tông môn, tam lưu tông môn, Thiên Linh Tông chủ trì. Thanh Vân Tông hàng năm cần hướng Thiên Linh Tông giao nạp nhất định số định mức cung phụng linh thạch, khoáng sản, các loại linh dược để đổi lấy Thiên Linh Tông che chở, miễn bị mặt khác thế lực cường đại hoặc tà tu quấy nhiễu. Loại quan hệ này tại An Lý Quốc tu tiên giới tầng cấp rõ ràng. Bất quá, Trần Bình đối với cái này có càng sâu cách nhìn, hắn thấy căn bản cũng không phải là trên mặt nổi chuyện kia. Thi đấu chân chính mục đích có 3. Một, tự nhiên là cung phụng tỷ lệ, thi đấu thứ tự trực tiếp quyết định tương lai 60 năm 8 cái tông môn cần nộp lên trên cung phụng tỷ lệ. Thứ tự càng cao, số định mức càng thấp, trái lại cũng thế. Đây là trực tiếp nhất lợi ích khu động, cũng là đám người hy vọng nhìn thấy cục diện. Đối với Thiên Linh Tông tới nói, thì là làm ra lẫn nhau ngăn được hiệu quả. Hai, do xét cùng khống chế, cùng nói là cho cấp dưới tông môn giao lưu, đốc xúc trưởng thành cơ hội, không bằng nói là Thiên Linh Tông định kỳ dò xét thủ đoạn. Thông qua thi đấu, Thiên Linh Tông có thể rõ ràng nắm giữ 8 cái tông môn một đời mới trúc cơ tu sĩ thực lực, tiềm lực, công pháp đặc điểm các loại mấu chốt tin tức, bảo đảm bọn chúng từ đầu đến cuối tại trong phạm vi khống chế phát triển, khó mà xuất hiện uy hiếp tự thân địa vị biến số. Ba, đem hệ thống cố hóa. Loại này tầng tầng che chở Thiên Linh Tông, che chở Thanh Vân các loại bát tông, Thanh Vân Tông lại che chở 10 cái ngũ lưu môn phái nhỏ hoặc gia tộc tầng tầng thu lấy cung phụng hình thức, tạo thành một cái vững chắc kim tự tháp kết cấu. Thượng tầng tông môn thông qua khống chế tài nguyên phân phối cùng võ lực uy hiếp, tự nhiên áp chế tầng dưới tấn thăng không gian. Một cái tứ lưu tông môn muốn tấn thăng tam lưu, khiêu chiến Thiên Linh Tông địa vị. Khó khăn kia có thể nghĩ. Toàn bộ An Lý Quốc tu tiên giới nhìn như có thứ tự, kỳ thực đẳng cấp sông nghiêm, lên cao thông đạo cực kỳ chật hẹp. Trần Bình thấy rất đấu, nhưng cũng không cải biến chi ý hắn rõ ràng cân lượng của mình. Trúc cơ 6 tầng tại Thanh Vân Tông tính cái nhân vật, phóng tới Thiên Linh Tông thậm chí thiên địa rộng lớn hơn, bất quá giọt nước trong biển cả. Lập bản, đó là muốn chết. Hắn duy nhất sở cầu chính là tại cái này nghiêm mật hệ thống trong khe hẹp, điệu thấp sống sót, lợi dụng hết thể cơ hội, yên lặng tăng thực lực lên. Sống được lâu mới là đạo lý quyết định. Sáng sớm ngày thứ 4, linh thuyền bay đến một mảnh nhìn như bình thường phía trên không dãy núi. Thế núi không cao, cây rừng thanh thúy tươi tốt, nồng độ linh khí cũng thường thường không có gì lạ, cùng Thanh Vân Tông sơn môn chỗ linh tú chi địa chênh lệch rất xa. Đến, đầu thuyền truyền đến Lý Linh Phong thanh âm bình tĩnh. Trần Bình còn cảm thấy kinh ngạc, coi là cái này lớn như vậy tam lưu tông môn, liền an trí ở nơi như thế này. tiếp xuống chẳng cảnh, lật đổ Trần Bình nhận biết. Chỉ gặp trưởng môn tay vừa lộn, một viên ôn nhuận bạch ngọc lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Lệnh bài đối với phía trước hư không nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo nhu hòa bạch quang bắn ra. Kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Phía trước nhìn như không có vật gì hư không, đột nhiên dập dờn mở từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng trong suốt. Gợn sóng cấp tốc quyết tán, hiện lộ ra phía sau ẩn tàng bảng bạc cảnh tượng. Một cái bao trùm toàn bộ dãy núi to lớn trong suốt trận pháp vòng bảo hộ như ẩn như hiện. Thật là cao minh đại trận hộ sơn. Trần Bình trong lòng thầm run. Huyễn trận này không chỉ có thể hoàn mỹ ẩn nấp sơn môn, quy mô của nó cùng sóng linh khí viễn siêu Thanh Vân Tông đại trận hộ sơn, ít nhất là tứ giai tiêu chuẩn. Thiên Linh Tông nội tình, quả nhiên thâm hậu. Trong gợn sóng tâm, hai đạo kiếm quang như là sao trổi xuyên ra, trong chớp mắt dừng ở linh trước tuyển vương. Người tới là hai tên thân mang Thiên Linh Tông chế thức áo xanh tu sĩ, một người trúc cơ 4 tầng, một người trúc cơ 6 tầng. Bọn hắn hiển nhiên nhận biết Lý Linh Phong, trong đó vị kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ trung niên chắp tay nói: "Lý trưởng môn, một đường bất vả, xin mời đi theo ta." Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Hai người riêng phần mình lấy ra một viên tạo hình kỳ lạ ngọc phù, rót vào linh khí. Ngọc phù hào quang tỏa sáng, bắn về phía trước to lớn vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ huyễn trận bộ phận như là bị nhẹ nhàng bén ra một góc, lộ ra một cái vừa vặn dung nạp linh thuyền thông qua môn hộ. Trong môn hộ linh khí mờ mịt, cảnh tượng mơ hồ. Lý Linh Phong khống chế linh thuyền, theo sát hai tên Thiên Linh Tông tu sĩ đằng sau, bình ổn lái vào cánh cửa kia. Xuyên qua vòng bảo hộ sát na, phản phất xuyên thấu một tầng nước mắt màn. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Dù là Trần Bình tâm trí trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được con người hơi co lại, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Dưới bầu trời, vân hải bốc lên. Một tòa to lớn cự phong sừng sững đứng vững, nó độ cao đâu chỉ ngàn trượng. Ngọn núi hùng hồn, nham thạch gầy trơ xương, đỉnh núi biến mất tại chỗ càng cao hơn mây trôi bên trong, phản phất trèo chống thiên địa thần trụ. Càng làm cho người ta rung động là, tòa chủ phong này cũng không phải là tọa lạc ở phía trên đại địa, mà là trôi nổi tại trong mênh mang biển mây. Như một tòa thiên không chi thành. Tại chủ phong trung quanh, như là chúng tinh cùng nguyện, lơ lửng 15 tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi. Nhỏ chỉ có trăm trượng, lớn cũng có mấy trăm trượng cao. Những sơn phong này tư thái khác nhau, có như lợi kiếm đâm thẳng thương khung, có như ngọa hổ chiếm cứ đám mây, có thì bao trùm lấy xanh ngắt thảm thực vật. Suối chảy thác tuôn từ vách núi ở giữa rủ xuống, lụa bạc giống như rơi vào phía dưới sâu không thấy đáy vân hải, kích thích tràn ngập hơi nước, tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra đạo đạo hoa mỹ hồng điểu. Ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa, cũng không phải là hư không. Từng đầu rộng lớn ngưng thực thang mây đưa chúng nó liên tiếp. Những này thang mây cũng không phải là mây mù ngưng tụ, mà là do một loại nào đó như bạch ngọc vật liệu đá lát thành, mặt ngoài khắc rõ huyền ảo phù văn, tản ra ổn định linh quang, hành tẩu trên đó như dẫm trên đất bằng. Trên thang mây có thể thấy được thân mang các loại phục sức Thiên Linh Tông luyện khí đệ tử vãng lai xuyên thẳng qua, đi lại thong dong. Càng thành công hơn bảy lồng vũ trắng loan tiên hạ, tư thái yêu nhã tại thang mây ở giữa, cạnh sơn phong bay lượn, phát ra réo rắt kêu to. Mây mù như lụa mỏng giống như tại trong sơn phong chạy xuôi, khi thì che lấp sườn núi, khi thì lộ ra xanh ngắt một góc. Linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra, hít sâu một cái, liền cảm giác thần thanh khí sảng. Thác nước anh minh, hạt rẽ du dương, tu sĩ ngự kiếm hoặc cưới hạt thân ảnh tô điểm ở giữa, tạo thành một bức hùng vĩ, mờ mịt, sinh cơ bừng bừng tiên gia bức tranh. Tốt một cái Thiên Linh Tông, một nơi tuyệt vời tiên gia thánh địa. Cái này Triệu Long mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời, chỉ là chăm chú nắm chặt phía sau thước kiếm. Bạch Nguyệt trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng khó nén vẻ chấn động, ánh mắt lưu luyến tại cái kia lơ lửng cự phong cùng bay tả thác nước. Ngay cả tới qua mấy lần Thiên Linh Tông Lý Linh Phong, trong mắt cũng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ và phức tạp. Tốt đẹp như thế cảnh tượng, nếu như Thanh Vân Tông cũng có thể có được, đó là cỡ nào đại khí, cỡ nào có mặt. Lý Linh Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đột ngột, hắn vậy mà cũng nghĩ đem tông môn chế tạo thành một chỗ tốt đẹp như thế tiên gia cảnh tượng. Chương 184, Thiên Địa Kỳ Trùng. Chương 184, Thiên Địa Kỳ Trùng. Trần Bình tâm cảnh đồng dạng khó mà bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt cùng Thanh Vân Tông so sánh, trên lệch to lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Thanh Vân Tông sơn môn cố nhiên cũng coi như linh tú, nhưng cách cục có hạn, kiến trúc xây dựng lưng vào núi, lộ ra một loại thiết thực thậm chí đơn sơ. Mà Thiên Linh Tông thì là đem tiên gia khí tượng thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế, lơ lửng ngọn núi, kết nối thiên địa thang mây, phi lưu thác nước, bay lượn tiên cầm. Khắp nơi lộ ra nội tình, cương đại cùng một loại bản quan khí độ. Loại cảm giác này, tựa như hắn khi còn nhỏ, lần thứ nhất từ vắng vẻ tiểu sơn thôn bước vào phồn hoa huyện thành. Thanh Vân Tông là cái kia quen thuộc lại cách cục có hạn tiểu sơn thôn, mà Thiên Linh Tông thì là làm cho người hoa mắt thần mê, đại biểu tầng thứ cao hơn tồn tại huyện thành thậm chí châu phủ. Trong đó chiến lệnh đã không phải đơn giản đồng độ linh khí hoặc kiến trúc quy mô có khả năng hình dung, mà là một loại chỉnh thể trên cấp độ nhảy lên. Thanh Vân Tông đệ tử, đi theo ta. Phía trước dẫn đường Thiên Linh Tông tu sĩ thanh âm truyền đến, đánh gây đám người suy nghĩ. Bọn hắn khống chế phi kiếm, dẫn linh thuyền bay về phía trong đó một tòa ước 300 trượng cao ngọn núi treo trên bầu trời. Đỉnh núi đã bị tiêu diệt, kiến tạo một mảnh xen vào nhau tinh tế cung điện lầu các cùng một mảnh thờ khách tới thăm lâm thời ở lại khu độc phủ. Linh thuyền chậm rãi đáp xuống đỉnh núi bình đài. Vị kia trúc cơ 6 tầng Thiên Linh Tông tu sĩ đối với Lý Linh Phong bọn người đạo: "Lý trưởng môn, chư vị Thanh Vân Tông đạo hữu, đại bị sẽ tại 2 ngày sau tại chủ phong diễn võ trường chính thức bắt đầu. 2 ngày này, chư vị có thể ở đây ngọn núi nghỉ ngơi, cũng có thể ở chung quanh 15 tọa khách ngọn núi ở giữa đi lại giao lưu. Chỉ có một chút nhớ lấy, chủ phong chính là tông ta cấm địa, kẻ tự tiện đi vào, coi là từ bỏ đại bị tư cách, tự gánh lấy hậu quả." Ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đám người thu xếp tốt sau, không bao lâu, trưởng môn Lý Linh Phong bị một vị khác Thiên Linh Tông tu sĩ khách khí mời đi, hiển nhiên là đi xử lý một chút trưởng môn ở giữa giao tiếp sự vụ, có thể là tiếp nhận Thiên Linh Tông cao tầng hỏi ý. Đỉnh núi động phủ lâm thời công trình đầy đủ, linh khí dư dả. Bạch Nguyệt cùng Triệu Long không có chút nào đi dạo hào hứng, riêng phần mình tuyển một gian động phủ, lập tức bắt đầu nhắm mắt điều tức, nắm chặt sau cùng thời gian điều chỉnh trạng thái. Đại bị đối bọn hắn tới nói, là hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Trần Bình cũng tuyển một gian động phủ, làm sơ dàn xếp. Hắn nhìn ngoài cửa sổ trong biển mây mà khác như ẩn như hiện khách ngọn núi, cùng nơi xa cái kia nguy nga chủ phòng, ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích. Còn có hai ngày, có lẽ nên đi ra xem một chút. Chỉnh đốn một lát sau, Trần Bình đi ra động phủ. Hắn cũng không cải biến dung mạo, vẫn như cũ lấy trúc cơ một tầng Trần Bình diện mục gặp người, nhưng khí tức thu liễm, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại. Hắn không chế phi kiếm, tùy ý tại cho phép thông hành vài tòa khách giữa đỉnh núi ghé qua. Những này khách trên đỉnh đồng dạng trụ đầy đến từ mặt khác bảy cái tứ lưu tông môn tu sĩ, bầu không khí so Thanh Vân Phong náo nhiệt rất nhiều. Đỉnh núi bình đài hoặc sườn núi khoáng đặt chỗ, tự phát tạo thành rất nhiều cỡ nhỏ khu giao dịch. Không ít tu sĩ ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, bán hoặc trao đổi lấy các loại vật liệu, đan dược, pháp khí, phù lục. Đại bỉ trừ bắt tông đệ tử tới, còn tiếp nạp không ít trúc cơ tán tu cùng còn lại tông môn đệ tử. Dù sao, cái này 60 năm một lần đại bỉ, tất cả mọi người muốn tới đây nhìn xem náo nhiệt. Trần Bình có chút hăng hái đi dạo. Quầy hàng tuy nhiều, nhưng đồ tốt cực ít. Đại bộ phận là luyện khí kỳ tu sĩ cần thiết đồ vật, ngẫu nhiên xuất hiện trúc cơ kỳ có thể sử dụng, cũng nhiều là chút món hàng tầm thường, hoặc là giá cả hư cao. Trần Bình vừa đi vừa nghỉ, cũng không phát hiện đặc biệt tâm động đồ vật. Thiên Linh Tông nhà mình đệ tử cũng có khi bày quầy bán hàng, bán ra phần lớn là chút tông môn đặc sản đê giai linh thảo, khoáng thạch hoặc chế thức phụ lục, hiển nhiên cũng là ôm kiếm chút thu nhập thêm tâm tư. Sắp trời dần tối, đèn hoa mới lên trên vài ngọn núi khảm nạm lấy tinh thạch sáng lên hoặc treo linh đăng. Trần Bình đi dạo hơn nửa ngày, cảm thấy thất vọng, đang định trở về động phủ ngồi xuống, ánh mắt bỗng nhiên bị một tòa xây ở bên vách núi tiểu xảo lầu các hấp dẫn. Lầu các tiểu dáng phong cách cổ xưa, cùng chia ba tầng. Giờ phút này, lầu một cửa ra vào đã phủ lên một mặt thanh lịch kỳ phiên, dâng hương. Trúc cơ đồng đạo, thưởng trà luận đạo, đủ đắp nhau, giờ tí ba khác, lặng trở quang lâm. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Lầu hai nhã tập. Trúc cơ đồng đạo hội giao lưu. Trần Bình trong lòng hơi động. Loại này không nghi thức tự mình tụ hội, thường thường so phía ngoài sạp hàng lớn lại càng dễ xuất hiện không tưởng tượng được đồ vật, cũng càng dễ dàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn nhìn sát trời một chút, khoảng cách giờ tí ba khắc ước 11 giờ đêm 45 phân còn có không đến nửa canh giờ. Đi xem một chút. Trần Bình cải biến chủ ý, dạo chơi đi hướng lầu các. Tiến vào lầu 1, bên trong bố trí thanh nhã, đã có mười mấy vị tu sĩ tán ngồi phòng trà, thấp giọng nói chuyện với nhau. Trần Bình không có dừng lại, trực tiếp đi đến lầu 2. Lầu 2 không gian so lầu 1 ít hơn, bố trí càng tinh xảo hơn. Giờ phút này đã có hơn 20 vị tu sĩ ở đây. Từ phục sức khí tức phán đoán, đại bộ phận là mặt khác bảy tông dự thi trúc cơ tu sĩ, cũng có 5-6 vị rõ ràng là Thiên Linh Tông đệ tử, tu vi nhiều tại trúc cơ sơ kỳ. Đám người top 5 top 3, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh trà hương cùng một loại ngầm hiểu lẫn nhau chờ đợi bầu không khí. Trần Bình tìm cái dựa vào sau nơi hẻo lánh vị trí, yên lặng đứng vững, khí tức thu liễm, như một cái không đáng chú ý tranh nền. Hắn không nhìn những cái kia lẫn nhau thổi phồng, bắt chuyện kết giao hàn huyên, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn toàn trường, chờ đợi. Không bao lâu, một vị thân mang cầm bảo, cầm trong tay một thanh tinh thiết quạt xếp tu sĩ trẻ tuổi đi đến trung ương. Người này mặt như ngọc, dáng tươi cười chân thành, trúc cơ tầng 2 tu vi. Hắn bá một tiếng triển khai quạt xếp, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu hữu lễ, tại Hạ Thiên Linh Tông Liễu Mộ Bạch, nhận được các vị nể mặt, tề tụ nơi này. Nhan thoại thiếu tự, theo quy củ cũ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu bù đắp nhau như thế nào? Vị đạo hữu nào tới trước?" Cái gọi là thưởng trà luận đạo bù đắp nhau quả nhiên chỉ là cái nhã sưng. Liễu Mộ Bạch dứt lời, lập tức liền có một vị dáng người chắc lịch tu sĩ đi lên trước, lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng kiên tròn. Nhị giai trung phẩm phòng ngự pháp khí thanh nham thuẫn kích phát sau có thể ngăn cản trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực mấy lần. Tại hạ muốn đổi chút tinh tiến tu vi đan dược, chân nguyên đan, cấu nguyên đan đều có thể. Trần Bình nhìn thoáng qua, phòng ngự còn có thể, nhưng không phải hắn cần thiết. Rất nhanh, một vị đến từ Xích Viêm Tông tu sĩ xuất ra hai bình chân nguyên đan, đổi đi thanh đồng thuẫn. Sau đó, lần lượt có tu sĩ tiến lên, xuất ra đồ vật của mình, nói rõ muốn trao đổi đồ vật. Có bán phù lục, có bán vật liệu luyện khí, có bán linh thảo, cũng có tìm kiếm đặc biệt tài liệu. Giao dịch hoặc thành hoặc không thành, bầu không khí coi như hòa hợp. Khi một vị thân mang trắng thuần váy dài, khí chất dịu dàng nữ tu đi lên trước lúc, nói ra tự mình ra tay bảo bối lúc, Trần Bình ánh mắt có chút ngưng tụ. Nữ tu lòng bàn tay nâng to bằng một bàn tay hộp ngọc, trong hộp phủ lên mềm mại nhung tơ, phía trên lặng lặng nằm chín lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân sáng trắng, mặt ngoài che kín quỷ dị xoắn ốc đường vân trùng đoán. Trùng đoán quang trạch cảm đạm, tản ra sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Nữ tu thanh âm êm dịu, mang theo một tia vừa đúng tiếng với. Các vị đạo hữu, đây là tiểu nữ tử gia tộc ngẫu nhiên đoạt được, theo cổ tịch ghi chép, hư hư thực thực thiên địa kỳ trùng trên bảng xếp hạng thứ 97 vệ hồn trùng trùng đoán. Chương 185, Ngũ Bảo Hồ Lô chương 185, Ngũ Bảo Hồ Lô vệ hồn trùng. Trong đám người vang lên vài tiếng trầm thấp kinh hô. Kỳ trùng trên bảng kỳ trùng, vô luận xếp hạng cao thấp đều không thể coi thường. Nghe đồn thành thuộc vệ hồn trùng, có thể trực tiếp thôn vệ tu sĩ thần hồn, phát động vô hình vô chất thần hồn công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ có uy lực có lẽ có hạn, nhưng một khi hình thành bảy trùng, nó uy lực kinh khủng, đủ để cho cao cấp hơn tu sĩ đều nghe mà biến sắc. Nữ tu tiếp tục. Chứng này tại trong ta gia tộc đã tỉ mỉ bồi dưỡng mấy năm, đáng tiếc. Có lẽ là ấp cần thiết thời gian viễn siêu ghi chép, đến nay không có phá sát dấu hiệu. Tiểu nữ tử tu vi thấp, hao không nổi dài dằng dặc thời gian, cho nên muốn đổi lấy chút có thể giúp ích tu luyện đan dược tài nguyên. Nàng lời nói thành khẩn, mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, một vị Thiên Linh Tông đệ tử liền cười nhạo một tiếng, không khách khí chút nào đạo: "Hàn sư muội, ngươi cái này không chính cống. Cái gì ấp thời gian viễn siêu ghi chép? Ngươi sao không để mọi người dùng thần thức cẩn thận cảm ứng một chút những này trùng đoán sinh mệnh khí tức? Sợ là ngay cả hấp hối cũng không tính, căn bản chính là chứng chết đi. Cầm chứng chết giảm bạo khó mà ấp kỳ trùng đoán, không khỏi có mất phúc hậu." Đệ tử này hiển nhiên nhận biết nữ tu, trực tiếp điểm phá nàng tiểu tâm tư. Được xưng là Hàn sư muội nữ tu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói: "Vị sư minh này nói quá lời. Trùng đoán sinh mệnh khí tức yếu ớt là sự thật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Gia tộc trưởng bối xác thực cho là vẫn còn tồn tại một tia hy vọng, chỉ là cần thiết điều kiện hà khắc, không phải tộc ta có thể cung cấp. Các vị đạo hữu nếu không tin, cũng có thể thần thức dò xét." Nàng thoải mái đem ngọc hạp nâng cao. Đám người nhao nhao nhô ra thần thức. Trần Bình cũng chia ra một sợi thần thức đảo qua. Quả nhiên, chín mai trùng đoán sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cực điểm, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Nằm trong loại trạng thái này, ấp thành công xác suất đến gần vô hạn bằng không. Trong mắt mọi người, nữ tu này chính là đang dùng kỳ trùng bảng tên tuổi, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, lừa một chút không biết rõ tình hình hoặc là trong lòng còn có may mắn tu sĩ. Thử, quả nhiên là chứng chết. Vân Thủy Tông Hàn gia, liền điểm ấy môn đạo. Lãng phí mọi người thời gian giữa sân vang lên vài tiếng khinh thường nghị luận cùng nói móc. Nữ tu Hàn sư muội sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy dáng vẻ, chuẩn bị thu hồi ngọc hạt. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ nơi hẻo lánh vang lên. "Ba viên thượng phẩm chân nguyên đan, đổi lấy ngươi cái này chín mai trùng đoán, như thế nào?" Đám người ngạc nhiên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong góc Trần Bình. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình thản, phản phất chỉ là làm một bút không có ý nghĩa giao dịch. Hàn Tinh Ánh cũng là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đội bằng nói: "Vị sư minh này coi là thật. Ba viên thượng phẩm chân nguyên đan, đổi." Nàng sợ Trần Bình đổi ý, lập tức đáp ứng. Trần Bình cũng không nói nhảm, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra ba viên mượt mà sung mãn, đan khí mở mị thượng phẩm chân nguyên đan, dùng chân nguyên nâng đưa đến nữ tu trước mặt. Nữ tu cẩn thận kiểm tra không sai, mừng rỡ đem chứa trùng đoán ngọc hạp đưa cho Trần Bình, đồng thời nhẹ nhàng thi lễ: "Đa tạ sư minh." "Tiểu muội Vân Thủy Tông Hàn Tinh Ánh, xin hỏi sư minh tục danh?" "Thanh Vân Tông, Trần Bình." Trần Bình tiếp nhận ngọc hạp, thu vào chứa vật đại, nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không nhiều lời. Ánh mắt chung quanh có không hiểu, có trào phúng, cũng có nhìn đồ đần giống như thương hại. Ba viên thượng phẩm chân nguyên đan, đổi chín mai cơ hồ hẳn phải chết trùng đoán. Cái này Thanh Vân Tông Trần Bình sợ không phải tu luyện đem đầu góc tu hỏng, hoặc là linh thạch nhiều đến không chỗ tiêu. Trần Bình đối với chung quanh ánh mắt giống như chưa tỉnh. Hắn mua xuống cái này phế chứng tự có nó suy tính, giá cả sắt thực không cao. Ba viên thượng phẩm chân nguyên đan đối với hắn mà nói chín châu mất sợi lông ngọc bội trong không gian hấp thụ địa bị cổ thụ xưng là sinh mệnh cái nôi ẩn chứa bản nguyên sinh cơ. Hắn muốn thử xem cái này thần kỳ đất đen có thể hay không sáng tạo kỳ tích, tỉnh lại đây cơ hồ đều chết hết trùng đoán. Vạn nhất thành công, hồi báo chính là gấp trăm lần nghìn lần. Thất bại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Giao dịch tiếp tục. Lại qua mấy người, một vị khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt tinh minh nam tu đi lên trước. Hắn lấy ra đồ vật càng thêm kỳ lạ, đó là một đoạn ước chừng dài hai thước khô đằng, dây leo thân hiện lên màu nâu xám, hiện đầy cháy đen vết rách, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua, lại như là bị lôi đỉnh bổ trúng. Càng kỳ lạ chính là, khô đằng một mặt lại còn ngoan cường mà kết lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, da đồng dạng che kín cháy đen lôi văn, khô quắt héo rút thanh bị tiểu hồ lô. Nam tu thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nặng nề. Vật này chính là ta Hàn gia, lại là Vân Thủy Tông Hàn gia, đời đời bảo vệ chuyển thế chi bảo, mũ bảo hồ lô dây leo thân thể tàn phế. Hắn nhìn chung quanh đám người, chậm rãi nói: "Này dây leo vốn là tam giai cực phẩm linh thực, một cái một giáp liền có thể dựng dục ra một cái ngũ bảo hồ lô. Hồ lô trời sinh có thể thu nạp, vận dưỡng giữa thiên địa ngũ hành sát khí. Tử phủ tu sĩ thêm chút luyện chế, liền có thể làm bản mệnh pháp bảo bại hoại, uy lực vô tận. Nếu có thể xin mời luyện khí đại sư xuất thủ, càng có khả năng luyện thành mặt khác huyền diệu pháp bảo. Ta Hàn gia tiên tổ chính là cậy vào này dây leo chỗ sinh hồ lô, mới có thể tại gian nan trong tuế nguyệt bậc khởi, đặt vững tử phủ gia tộc căn cơ." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên trầm thống. "Nhưng làm sao tính được số trời? Trước đây ít năm, này dây leo tích xúc đầy đủ, muốn độ kiếp tấn thăng tứ giai linh thực. Làm sao thiên uy hạo đãng, lôi kiếp hung mãnh, cuối cùng thất bại trong gắng sức, thành chư bị trước mắt bộ dáng như vậy?" Hắn nâng cái kia đoạn âm u đầy tử khí, che kín lôi kiếp vết thương dây leo cùng cái kia đồng dạng không có chút nào sinh cơ khô quắt tiểu hồ lô, thần sắc cô đơn. Lần này, độ không ai lập tức mở miệng chất vấn. Tam giai cực phẩm linh thực vốn là hiếm thấy, liên quan đến tấn thăng tứ giai thất bại, càng là hợp tình lý. Dây leo cùng trên hồ lô lưu lại cháy đen lôi văn, cùng cái kia cố triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, đều xác minh lấy lối nói của hắn. Cái này hài cốt bản thân, sắp thực cận chứa một loại đã từng cường đại hơn linh vận, chỉ là bây giờ đã chết. Hàn đạo hưu thứ hai. Liễu Mộ Bạch đúng lúc đó mở miệng, hòa hoãn không khí. Không biết Hàn đạo hưu muốn dùng cái này tàn dây leo đổi lấy vật gì. Nam tu hít sâu một hơi, trong mắt mang theo chờ mong. Này dây leo mặc dù hủy, nhưng dù sao từng vì tam giai cực phẩm, chất liệu bản thân hoặc cận chứa một tia tạo hóa sinh cơ, có lẽ có cao nhân có thể tìm được bí pháp, khiến cho cây khô gặp mùa xuân. Cho dù không có khả năng, để mà nghiên cứu lôi kiếp chi lực, cao giai linh thực đặc tính, cũng hoặc làm một ít đặc thù luyện khí, luyện đan phụ tải, cũng chưa chắc hoàn toàn không có giá trị. Tại hạ chỉ cầu đổi lấy một chút có thể giúp ích trúc cơ kỳ tu hành đan dược, số lượng hy vọng có thể nhiều một ít. Hắn sau cùng lời nói, mang theo một tia không dễ dàng phát giác của Bách, lộ ra hắn trung thực chất phác, tựa như là một tên phi thường khốn cùng trúc cơ tu sĩ. Trần Bình trong lúc nhất thời im lặng, nương tựa theo lực lượng thần thức cường đại, hắn nhìn thấy nam tu kia nói xong đoạn này thê thảm cố sự đằng sau, trong ánh mắt rõ ràng mang theo không dễ dàng phát giác xảo trá chi quang. Người này rõ ràng là một cái giả bộ như đàng hoàng không thành thật người. Kể từ đó, Trần Bình tất nhiên là nhiều tâm nhãn. Chương 186, chỗ tọa hóa chương 186, chỗ tọa hóa giữa sân trầm mặc một lát. Đều tại bình phán hồ lô này đằng giá cả. Dây leo này cùng hồ lô, giá trị thực sự khó mà giới định. Nói nó hữu dụng, sinh cơ đoạn tuyệt, căn bản là phế vật. Nói nó vô dụng, nó lại xác thực từng là tam giai cực phẩm linh thực hạch tâm bộ phận, còn đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, có lẽ thật có một chút như vậy nghiên cứu giá trị. Thậm chí, nếu quả như thật có thủ đoạn, đem nó chuyện lặt vặt lời nói, đôi kia gia tộc, thậm chí tông môn mang tới chỗ tốt, không cách nào đánh giá. Như vậy vấn đề tới, cái này ngũ bảo hồ lô đằng, giá trị bao nhiêu đan dược? Tại mọi người suy nghĩ thời khắc, đã có người vội vã ra giá. Có người đối với cái này không có hứng thú, nhưng là có người dám hứng thú. Năm mai hạ phẩm chân nguyên đan. Một vị đến từ linh thổ tông tu sĩ thử thăm dò mở miệng. 8 viên hạ phẩm. Một vị khác ngự linh tông tu sĩ tăng giá. 10 viên hạ phẩm, lại thêm 3 viên trung phẩm. Một vị thiên linh tông đệ tử, tựa hồ đối với lôi kiếp kia vết tích có chút hứng thú. Giá cả chậm chạp kéo lên, nhưng tăng giá người giải rác, hiển nhiên mọi người hứng thú cũng không lớn, ra giá cũng có chút bảo thủ. Ngay tại nam tu trên mặt vẻ thất vọng dần dần dày lúc, trong góc Trần Bình mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình thản. 10 viên thượng phẩm chân nguyên đan. T. Lần này, ngay cả Liễu Mộ Bạch cũng nhịn không được ghé mắt. 10 viên thượng phẩm chân nguyên đan. Giá trị này viễn siêu phía trước tất cả ra giá tổng cộng. Cái này Thanh Vân Tông Trần Bình, là linh thạch nhiều đến đốt tay, hay là ánh mắt đặc biệt đến có thể nhìn ra người khác nhìn không ra môn đạo? Lại hoặc là, thuần túy là người ngốc nhiều tiền. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung Trần Bình, tràn đầy kinh nghi, hiếu kỳ cùng xem kỹ. Cái kia họ Hàn nam tu càng là bỗng nhiên nhìn về phía Trần Bình, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quang mang. Coi là thật. Vị này Trần sư minh, 10 viên thượng phẩm chân nguyên đan, đổi ta cái này tàn đằng. Tự nhiên, Trần Bình gật đầu, lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Nói chuyện sau khi, Trần Bình trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Trên thực tế, hắn tại hạ bộ. Đổi. Nam tu không chút do dự, lập tức đem trong tay khô đằng cùng can biển hồ lô đưa ra. Đồng thời, tại tiếp nhận Trần Bình đưa tới bình ngọc lúc, cực kỳ bí ẩn đem một viên tiểu xảo ngọc giản nhét vào Trần Bình trong tay, cùng sử dụng nháy mắt ra hiệu cho. Trần Bình thần sắc không thay đổi, tiếp nhận khô đằng hồ lô, đồng dạng thu vào chứa vật đại, phảng phất không nhìn thấy miếng ngọc giản kia. Đương nhiên, Trần Bình trong lòng biết được, con cá mắc câu rồi. Hai người kia trong tay có bảo bối, nghĩ như thế nào cũng không thể nào là cái kia Hàn gia. Như loại này có thể cải biến một cái gia tộc vận mệnh dây hồ lô, làm sao có thể bỏ được để nó độ lôi kiếp thất bại? Hoang luôn, đều là hoang luôn. Cái kia Hàn gia nữ nhân, cùng cái này Hàn gia nam nhân, đều đang nói láo. Bọn hắn có bí mật, lại bí mật này còn không nhỏ. Với bạn, Trần Bình hắn, đối với bí mật này, có hứng thú không nhỏ. Trung quanh tu sĩ xì xào bàn tán, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt càng thêm cổ quái. Cái này Thanh Vân Tông Trần Bình, đầu tiên là mua chết chủ đoán, hiện tại lại giá cao mua xét đánh qua chết đẳng. Hành vi thật là khiến người khó hiểu. Bất quá, cũng có người biết chuyện. Giống như tổ chức hội giao lưu Liễu Mộ Bạch. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở Trần Bình trên thân. Cuối cùng thu hồi nhãn thần lúc, còn chưa đã ngứa. Đến tiên Trần Bình tiến lên. Hắn đi đến trung ương, bình tĩnh mở miệng. Tại hạ muốn cầu mua một loại đan phương. Yêu cầu, phẩm giai cần tại nhị giai trở lên, nó luyện chế ra đan dược, tại tinh tiến trúc cơ kỳ tu vi trên hiệu quả, cần trội hơn chân nguyên đan. Phương diện giá tiền, linh thạch, đan dược đều có thể thương lượng, tất không để cho cung cấp đan phương đạo hữu ăn thiệt thòi. Thoại âm rơi xuống, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, không người trả lời. Qua một hồi lâu, Liễu Mộ Bạch mới cười hòa giải. Trần đạo hữu, ngươi yêu cầu này, chỉ sợ có chút khó khăn. Có thể trội hơn chân nguyên đan nhị giai đan dược đan phương, không có chỗ nào mà không phải là các tông các phái hoặc gia tộc tu chân bí truyền hạch tâm đồ vật, bình thường sẽ không dẫn ra ngoài. Cho dù chợt có lưu truyền, cũng hẳn là giá trên trời. Đạo hữu sở cầu, sợ là khó ở chỗ này như nguyện. Tu sĩ khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Trần Bình trong lòng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Hắn thở dài, đối với Liêu Mộ Bạch chắp tay một cái. Đa tạ Liêu đạo hữu giải hoặc, là tại hạ yêu cầu xa vời. Nói xong, liền đi trở lại sừng của mình nơi xuống đưa. Hội giao lưu lại kéo dài gần nửa canh giờ, lại không người xuất ra để Trần Bình cảm thấy hứng thú đồ vật. Tới gần hồi cuối, Liễu Mộ Bạch tuyên bố kết thúc, đám người bắt đầu lần lượt rời sân. Trần Bình chú ý tới, vị kia ban trùng đoán hàn tinh ánh cùng bán dây hồ lô nam tu, cũng không lập tức rời đi, mà là trao đổi một ánh mắt, bất động thanh sắc đi hướng thông hướng lầu 3 thang lầu. Trần Bình trong lòng hơi động, nhớ tới nam tu kia kín đáo cho hắn ngọc giản, còn có nam tu kia cuối cùng lưu cho mình truyền âm. Trần Minh, hội giao lưu sau khi kết thúc, đến 3 tầng tụ lại, có người cảm thấy hứng thú tình báo. Hắn theo dòng người đi ra lầu các, cũng không lập tức rời đi, mà là tại phụ cận một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh hơi dừng lại. Đợi trong lầu các người đi được không sai biệt lắm, hắn mới lặng yên trở về, trực tiếp đi đến lầu 3. Lầu 3 là một gian bố trí lịch sự tao nhã tinh thất. Hàn Tinh Ánh cùng cái kia bán đằng nam tu đang ngồi ở trên bộ đoàn, gặp Trần Bình đi lên, hai người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Trần huynh quả nhiên tới. Nam tu đứng người lên, chắp tay cười nói: "Tại Hạ Vân Thủy Tông Hàn Phi Vũ, đây là xá muội Hàn Tinh Ánh. Nguyên lai là Hàn sư huynh, Hàn sư tỷ." Trần Bình đáp lễ, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là huynh muội. Vân Thủy Tông do Hàn gia khống chế, hai người này làm Hàn gia dòng chính, lại là tông môn người nổi bật, địa vị tự nhiên không thấp. Bọn hắn trước đó liên quan tới trùng loạn cùng dây hồ lô lý do thoái thác, chỉ sợ trình độ không nhỏ. Hàn Phi Vũ đi thẳng vào vấn đề. Trần sư huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hào sảng đại khí. Không dối gạt sư huynh, cái kia trùng loạn cùng dây hồ lô, tuy có một chút khuyết đại, nhưng xuất xứ lại không phải nói ngoa. Bọn chúng đúng là ta hai huynh muội, từ một chỗ cổ tu sĩ chỗ tọa hóa bên ngoài đoạt được. Trần Bình trong lòng giật mình. Cái này Hàn Phi Vũ cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhanh như vậy liền nói ra bí mật lớn nhất. Xem ra, chính mình cái này lưỡi câu hay là câu rất chuẩn. Hàn Tinh Ánh tiếp lời nói: "Cái kia chỗ tọa hóa, bên ngoài cấm chế liền đã hết sức lợi hại, ta hai huynh muội thực lực có hạn, chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm, đoạt được có hạn, chính là sư huynh mua hàng cái kia hai loại. Nhưng chúng ta vững tin, trong đó vây khu vực, tất nhiên có dấu vị cổ tu sĩ kia chân chính truyền thừa cùng chân tàng." Hàn Phi Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Bình. Bên ngoài còn như vậy, vòng trong cấm chế tất nhiên càng mạnh, cơ duyên cũng lớn hơn. Chỉ bằng vào ta hai huynh muội, lực có chưa đến. Hôm nay gặp sư huynh hai lần xuất thủ, ánh mắt độc đáo, khí độ bất phàm, liền lên lòng kết giao. Không biết sư huynh có thể nguyện cùng ta huynh muội liên thủ, cộng tham cái kia cổ tu trong động phủ đây. Đoạt được đồ vật, nhấn ra lực lớn nhỏ công bằng phân phối. Như thế nào? Trần Bình trong lòng cười lạnh. Liên thủ tầm bảo. Nghe mê người, nhưng tu tiên giới giết người đoạt bảo, chuyện qua sông rút cầu còn thiếu sao? Đương nhiên, Trần Bình chuẩn bị dùng một chiêu lấy lui làm tiến, nô ra càng nhiều tình báo. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, trực tiếp từ chối nhã nhặn. Đa tạ Hàn sư huynh, Hàn sư tỷ hảo ý chỉ là Trần Mỗ tu vi nông cạn, kiến thức có hạn, sợ không chịu nổi nhiệm vụ này. Huống hồ tông môn thi đấu sắp đến, đằng sau còn cần về tông phục mệnh, thực sự không tiện đi xa. Lý do đầy đủ, thái độ minh xác. Chương 187, câu cá thành công. Chương 187, câu cá thành công. Hàn Phi Vũ tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không nhục trí, ngược lại cười thần bí, hạ giọng nói: "Trần sư huynh đừng vội tự tuyệt. Ta hai huynh muội về sau nhiều mặt kiểm chứng, có 7-8 phần nắm chắc xác định, vị kia tọa hóa cổ tu sĩ, khi còn sống chính là một vị tinh thông thuật luyện đan đại sư. Nó chỗ tọa hóa vòng trong, cực khả năng có dấu nó luyện đan tâm đắc, đan phương ngọc giản, thậm chí khả năng còn có một ít sớm đã thất truyền cổ đan phương." Hắn chăm chú nhìn Trần Bình con mắt. "Trần huynh hôm nay tại trên hội giao lưu sợ cầu vì sao? Không phải là có thể thay thế chân nguyên đan, hiệu quả càng tốt đan dược đan phương sao? Nếu có thể tại cổ tu trong động phủ tìm tới loại này đan phương, thậm chí tìm tới cùng tử phủ đan tương quan manh mối đâu?" Sư huynh biết được, đột phá tử phủ chi cảnh mấu chốt đan phương, nhất là tử phủ đan đan phương, tại An Lý quốc đều bị các đại thế lực che đến cực kỳ chặt chẽ, không phải hạch tâm không thể khinh truyền. Trần Bình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hàn Phi Vũ lời nói giống một thanh tinh chuẩn chìa khóa, trong nháy mắt mở ra trong lòng của hắn để ý nhất khóa kia. Đương nhiên, chi tiết là muốn diễn đúng chỗ. Bất quá, hay là để Trần Bình ngoài ý muốn chính là, trong tình báo lấy được, lại có nâng lên luyện đan đại sư, kể từ đó, đã có không thể không đi lý do. Đan phương, nhất là có thể đột phá trước mắt bình cảnh, hiệu quả tốt hơn chút đan dược đan phương. Còn có cái tiên hư vô mở mịt nhưng lại cực kỳ trọng yếu, đột phá tử phủ đan phương. Những này đều là Trần Bình thị hiện đồ trên đường không thể thiếu mất đồ vật. Tu vi hiện tại của hắn tăng lên, trở ngại lớn nhất chính là cực phẩm chân nguyên đan kháng dược tính vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Tìm kiếm đan phương mới là việc cấp bách, mà đột phá tử phủ, đây càng là treo tại đỉnh đầu hắn, sớm muộn phải đối mặt thiên đại nan đề. Thanh Vân Tông căn bản không có tử phủ đan đan phương, cho dù có, cũng sẽ không tùy tiện cho hắn cái này ngoại nhân. Thiên Linh Tông có lẽ có, nhưng này cần bỏ ra cái giá gì? Hắn Trần Bình lại có cái gì tư cách đi đổi lấy? Cổ tu sĩ, luyện đan đại sư chỗ tọa hóa, đây đúng là một cái khó mà kháng cự dụ hoặc. Phong hiểm cố nhiên tồn tại, nhưng cái này dụ hoặc cũng đủ lớn, lớn đến đáng giá hắn mạo hiểm. Mà lại, hắn Trần Bình, thật chỉ là mặt ngoài trúc cơ một tầng sao? Hắn nhìn về phía Hàn Phi Vũ trúc cơ tầng 2. Hàn Tinh Ánh trúc cơ một tầng, trong lòng tính toán rất nhanh. Đối phương nếu thật muốn đen ăn đen, kết quả cuối cùng khẳng định là bị hắn ăn. Đương nhiên, cho dù không phải luyện đan đại sư, hắn cũng vẫn là muốn đi. Hắn tất cả ngôn từ cũng là vì câu cá mắc câu. Hiện tại cá đã mắc câu, nơi nào có không thu cán đạo lý? Hai huynh muội này có thể tìm được dạng này chỗ tọa hóa, đã là may mắn đến cực điểm. Hắn Trần Bình cũng là may mắn đến cực điểm. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Trần Bình giả bộ như chấn kinh, giả bộ như cân nhắc. Tại hai người chờ mong trong ánh mắt, Trần Bình trên mặt bình tĩnh, rốt cục bị một tia ý động đánh vỡ. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi: "Cái kia chỗ tọa hóa ở nơi nào? Vòng trong cấm chế, các ngươi hiểu bao nhiêu? Như thế nào bảo đảm phân phối công bằng?" Gặp Trần Bình thái độ chuyển biến, Hàn Thị huynh muội mặt lộ vẻ vui mừng. Hàn Phi Vũ lập tức nói: "Địa điểm tại An Lý quốc bắc cảnh cổ chiến trường biên giới một thung lũng bí ẩn, khoảng cách nơi đây không tính quá xa, ngự kiếm ước cần 7 ngày. Về phần vòng trong cấm chế, chúng ta từng xa xa quan sát, lấy trận pháp cùng khôi lỗi làm chủ, uy lực không rõ, nhưng tuyệt không phải ta hai người có thể phá, cần tinh thông trận pháp hoặc thực lực cường đại người hợp lực. Về phần phân phối, ta huynh muội có thể lập xuống tâm ma thệ ngôn, đi vào đoạt được, theo phá cấm xuất lực, chiến đấu cống hiến, tìm kiếm giá trị 3 cái tổng hợp đánh giá, cộng đồng hiệp thương phân phối, tuyệt không độc chiếm. Trần sư huynh cũng có thể như vậy." Hắn thái độ thành khẩn. Trần Bình cúi đầu cân nhắc. Địa điểm không tính quá lệch, về thời gian cũng được, thi đấu kết thúc liền có thể tiến về. Tâm ma thệ ngôn tại tu tiên giới lực ước thúc rất mạnh, nhất là đối với có chí đại đạo tu sĩ. Đối phương nhìn thành ý còn có thể, hết thảy đều kết thúc. Hai người hoàn toàn rơi vào bẫy dập ngữ ngôn của chính mình. Vừa rồi bỏ ra thượng phẩm chân nguyên đan, quả thật là phát huy ra kỳ hiệu. Tốt. Trần Bình không do dự nữa, gật đầu nói: "Thi đấu đằng sau, ta với các ngươi cùng đi. Bất quá, cần lập xuống kỹ càng tâm ma thệ ngôn, ước định cẩn thận tụ hợp thời gian địa điểm." Sảng khoái. Hàn Phi Vũ đại hỉ. Thi đấu kết thúc sáng sớm hôm sau, ngay tại cái này Thiên Linh Tông bên ngoài Bắc Môn trăm dặm chỗ tòa kia tương tự ngoạn lưu dưới ngọn núi tụ hợp, như thế nào? Có thể. Trần Bình đáp ứng. Song phương lúc này lấy tâm ma phát hệ, ước định hợp tác tầm bảo cơ bản quy tắc, tụ hợp thời gian cùng địa điểm. Thế thành, ba người ở giữa nhiều một tia vi diệu liên hệ. Hàn Tinh Ánh cười đưa qua một viên ngọc giản. Trần Sư Minh, đây là chỗ kia bên ngoài tung lũng địa đồ cùng một chút chúng ta đã biết tin tức, Sư Minh có thể xem trước một chút. Trần Bình tiếp nhận ngọc giản. Đa tạ. Không tiếp tục nhiều hàn huyên, song phương ước định tụ hợp ngày gặp lại, liền riêng phần mình rời đi. Trở lại Thiên Linh Tông phân phối động phủ, Trần Bình lập tức mở ra tự mang giản dị ngăn cách cấm chế. Hắn quanh chân ngồi xuống, cũng không lập tức xem xét Hàn Tinh Ánh cho bản đồ ngọc giản, mà là tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập ngọc bội không gian. Trong không gian sinh cơ giạt giảo, hắn đi thẳng tới hắc thổ địa biên giới. Đầu tiên, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đoạn che kín cháy đen lôi bàn, đỉnh treo khô quắc tiểu hồ lâu ngũ bảo hồ lô dây leo từ túi chứa vật lấy ra. Dây leo thân vào tay nặng nề lạnh bớt, âm u đầy tử khí. Hắn đào mở đất đen, đem cái này đoạn khô đằng nhẹ nhàng trồng xuống, cũng đem cái kia tiểu hồ lô cũng chôn ở gốc rễ phụ cận. Sau đó, hắn lấy ra bình ngọc, nghiêng đổ ra chân quý tam giai nước linh tuyển, chậm rãi đổ vào sau khi đi. Thanh tịnh nước suối rót vào đất đen, bao trùm khô đằng cùng hồ lô. Cây giả kia nói cái gì sinh mệnh cái nôi, cái gì bản nguyên sinh cơ. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh đi. Trần Bình yên lặng nhìn chăm chú lên. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra cái kia chứa 9 mai phệ hồn trùng trứng hộp ngọc. Mở hộp ra, màu xám trắng trùng đoán vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Hắn đồng dạng tại hắc thổ địa thượng tuyển một chỗ khác, cẩn thận từng ly từng tí đào 9 cái hố nhỏ, đem trùng đoán một viên nhẹ nhàng vùi sâu vào trong đất, bao trùm lên đất đen. Trùng đoán cũng có thể hấp thu đất đai này sinh mệnh được sao? Trần Bình có chút không xác định, nhưng đáng giá thử một lần. Nếu có thể thành công ấp phệ hồn trùng, dù là chỉ thành công 1-2 con, đối với hắn mà nói đều là to lớn trợ lực. Không chỉ như vậy, nếu như hắc thổ địa thật có thể đem nó ấp đi ra, cái kia đến tiếp sau mang tới giá trị không thể đo lường. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình đứng tại hắc thổ địa bên trên, ngắm nhìn bốn phía sinh cơ bừng bừng linh dược, cuối cùng ánh mắt rơi vào mới cắm xuống dây hồ lô vị trí cùng chôn xuống trùng đoán vị trí. Có thể hay không khởi tử hồi sinh, cần thời gian đến nghiệm chứng. Hắn không còn lưu lại, rời đi ngọc bội không gian. Khoanh chân ngồi trở lại động phủ trên bồ đoàn, Trần Bình lấy ra Hàn Tinh Ánh cho miếng ngọc giản kia, thần thức chìm vào trong đó. Bên trong quả nhiên ghi chép một chỗ ở vào cổ chiến trường biên giới sơn cốc bản đồ chi tiết cùng một chút liên quan tới bên ngoài cấm chế miêu tả, tin tức có chút tường tận, tạm thời nhìn không ra vấn đề gì. Đem ngọc giản nội dung ghi lại, Trần Bình đem nó thu hồi. Hắn không có nóng lòng tu luyện chủ công pháp, mà là tinh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển cửu âm cửu dương kinh, dẫn đạo linh khí trùng kích thiên trung đan điện phụ cận thứ 64 cái dương huyệt. Khoảng cách bắt tông thi đấu chính thức bắt đầu, còn có không đến một ngày. Hắn cần đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chương 188, thượng bộ đệ tử chương 188. Thưởng bộ đệ tử hai ngày thời gian đống nhiên mà qua. Trần Bình đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mấy người đi theo trưởng môn Lý Linh Phong, xuyên qua kết nối ngọn núi treo trên bầu trời rộng lớn thang mây, bước vào Thiên Linh Tông chủ phong cái kia to lớn diễn võ quảng trường. Quảng trường to lớn, viễn siêu Trần Bình tưởng tượng. Mặt đất phủ lên cứng rắn thanh cương thạch, sáng bóng như gương, phản chiếu lấy bầu trời lưu vân. Giờ phút này, quảng trường đã bị phân chia đến ngay ngắn trật tự. Trung ương nhất là một tòa cao hơn mặt đất hơn một trượng, phương viên trăm trượng cự hình lôi đài. Lôi đài này mặt ngoài, khắc rõ phức tạp gia cố cùng phòng hộ phù văn, lóe ra ánh sáng nhạt. Xem trường phổ thông trúc cơ công kích cũng không có thể đối với lôi đài này tạo thành tổn thương. Bốn phía lôi đài là hiện lên cầu thang chạm đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn ghế quan chiến đài, giờ phút này đã là người ta tấp nập. Người quan chiến thành phần phức tạp, trừ bắt tông riêng phần mình tùy hành trưởng lão cùng chưa đệ tử dự thi, còn có đại lượng nghe hỏi chạy tới tán tu, cùng xung quanh được mời đến đây mặt khác trung tiểu tông môn đại biểu. Lúc đầu lần này Thanh Vân Tông cũng sẽ điều động đại lượng đệ tử đến đây quan chiến, chỉ là bởi vì gần nhất Thanh Vân Tông phát hiện một đầu mới linh mỏ vàng, đại lượng đệ tử liền điều động đi linh mỏ vàng bên kia. Trong lúc nhất thời, liền không có mấy cái nhàn rỗi người. Dứt khoát, trừ Triệu Nguyên Khải, Lý Linh Phong một người chưa mang. Trên quảng trường mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Thiên Linh Tông đệ tử dẫn đạo bên dưới, đều an tĩnh ngồi xuống tại chỉ định khu vực, cũng không lộ ra hỗn loạn ồn nào. Thanh Vân Tông vị trí được an bài tại ở gần lôi đài hàng phía trước khu vực, cùng với những cái khác 7 cái dự thi tông môn đặt song song. Mỗi cái tông môn khu vực đều sắp đặt tiêu chí. Trần Bình, Bạch Nguyệt, Triệu Long ba người làm người dự thi, ngồi tại hàng trước nhất. Không bao lâu, một vị thân mang Thiên Linh Tông tử phụ trưởng lão phục sức, khuôn mặt lão giả gầy gò phiêu nhiên rơi vào giữa lôi đài. Hắn cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng một cô vô hình khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ồn ào náo động quảng trường lập tức an tĩnh lại. Lão giả thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Bắt tông thi đấu, một giáp một lần, chỉ đang luận bàn giao lưu, đá mải tiến lên. Quy tắc như sau: lần này thi đấu, phân tinh anh chiến cùng đoàn thể chiến 2 vòng. Tinh anh chiến, bắt tông đều ra 3 người, ta Thiên Linh Tông cũng ra 3 người, chung 27 người tham chiến. Tinh anh chiến điểm tích lũy quy tắc, thông qua vòng đầu người, tích 3 phần, chưa người thông qua, tích 2 điểm. Thông qua lần vào người, lại tích 1 điểm. Tiến vào vòng tứ kết người, lại tích 1 điểm. Tiến vào vòng bán kết người, lại tích 1 điểm. Trận chung kết bên thắng, lại tích 1 điểm. Tinh anh chiến khôi thủ, ngoài định mức khen thưởng Bồ đề tử 1 hạt. Bồ đề tử 3 chữ vừa ra, như là đất bằng kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Trên ghế quan chiến, trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được tiếng hấp khí cùng trầm thấp kinh hô. Trần Bình con ngươi cũng bỗng nhiên co bảo, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Bồ đề tử, trong truyền thuyết thiên địa kỳ chân, nó công hiệu tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, an bảo có thể chống giống tăng trưởng 20 năm khổ tu công lực, lại không có chút nào thái hoàng ẩm. Cái này đã đầy đủ kinh người. Càng nghịch thiên là, bản thân nó hay là Bồ đề thần thụ hạt giống. Nếu có thể tìm được phù hợp linh địa trồng trọt, ngàn năm thành cây, sau đó mỗi 500 năm liền có thể kết xuất 9 mai Bồ đề tử. Vật này đã không phải đơn giản khen thưởng, mà là đủ để khai sáng một cái gia tộc hoặc tông môn nội tình nghịch thiên cơ duyên. Trần Bình hô hấp có chút dồn dập, một cỗ khó mà ức chế khát vọng từ đáy lòng dâng lên. 20 năm tu vi, đối với hắn mà nói, dù hoặc cũng không phải là rất lớn. Dù sao có kình thôn thuật tại, tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Bất quá, cái này Bồ đề tử có thể sinh trưởng ra Bồ đề thần thụ lời nói, cái kia tác dụng liền đại phá thiên tế. Chính mình có hắc thổ địa, cái gì linh thực đều có thể chuyện lật vặt. Đem Bồ đề tử trồng ở hắc thổ địa bên trong, Trần Bình sẽ có cơ hội tìm được liên tục không ngừng Bồ đề tử. Nếu quả như thật có thể được nói, như vậy liên tục không ngừng 20 năm tu vi, tốc độ tu luyện này được nhanh tới trình độ nào? Trần Bình hô hấp càng phát gấp rút. Chỉ là sốt ruột cấp tốc bị băng lãnh hiện thực dội tắt. Ánh mắt của hắn đảo qua lôi đài đối diện, Thiên Linh Tông đệ tử chỗ khu vực. 3 tên đệ tử kia khí định thần nhàn, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ 3 tầng. Cái này Bồ đệ tử, trên danh nghĩa là cho khôi thủ bán thưởng, nhưng ai cũng minh bạch, nó càng giống là Thiên Linh Tông là nhà mình xuất sắc nhất đệ tử chuẩn bị vật trong bàn tay. Những tông môn khác đệ tử muốn nhung chạm. Đến một lần, thực lực cách xa. Thiên Linh Tông đệ tử vô luận công pháp, tài nguyên, kiến thức đều viễn siêu Bát Tông đệ tử, càng không nói đến nó bản thân tu vi liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thứ hai, hậu quả khó liệu. Mặc dù có kỳ tích phát sinh, cái nào đó Bát Tông đệ tử may mắn đoạt giải nhất, lấy được Bồ đệ tử. Cử động lần này không khác trước mặt mọi người hung hăng đánh Thiên Linh Tông mặt mũi. Một cái tứ lưu tông môn trúc cơ tu sĩ, giấu trong lòng trọng bảo như thế, rời đi Thiên Linh Tông sau, sẽ tao ngộ cái gì? Tông môn có thể hay không bảo vệ được hắn? Thiên Linh Tông sẽ hay không bởi vậy giận chó đánh mèo tông môn đó? Vô tận phiền phức, nguy hiểm to lớn. Trần Bình thậm chí có thể tưởng tượng đến loại kia thế gian đều là địch, chạy trốn đến tận đầu thảm trạng. Không thể nhận. Chí ít không có khả năng công khai muốn Trần Bình ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, trong ánh mắt tham lam cấp tốc rút đi, thay vào đó là tuyệt đối thanh tịnh. Vì viên này Bồ đề tử bại lộ toàn bộ thực lực, thậm chí dẫn tới họa sát thân, được không bù mất. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ ý nghĩ này lúc, một cái càng thêm mịt mờ, cũng càng thêm ý nghĩ to gan xông ra. Các loại thi đấu kết thúc, các loại cái kia Bồ đề tử rơi vào người nào đó chi thủ, lại âm thầm lưu đồ. Mặc dù đồng dạng phong hiểm to lớn, nhưng ít ra quyền chủ động tại trong tay mình, không cần tại trước mắt bao người trở thành điểm ngắm. Bởi vì cái kia cục còn tại, kể từ đó hoàn toàn có thể dùng cái kia cục cơ duyên cướp đoạt đến Bồ đề tử. Trần Bình tinh tế suy tư một phen, cảm thấy có thể thực hiện. Hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống bước lên tâm tư, ánh mắt khôi phục trước đó bình tĩnh không lay động, phảng phất vừa rồi chấn động chưa bao giờ phát sinh. Hắn cũng yên lặng đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất. Tạm thời không phải thời điểm nghĩ cái này. Đợi người nào có được Bồ đề tử, lại bố cục lưu đồ. Trên đài tử phụ trưởng lão thanh âm tiếp tục truyền đến. Đoàn thể chiến, 3-3. 9 chi đội ngũ, vòng đầu bên thắng tích 2 điểm, lần vòng bên thắng lại tích 2 điểm, vòng bán kết bên thắng tích 2 điểm, trận chung kết bên thắng tích 2 điểm. Đoàn thể chiến khôi thủ, khen thưởng nhị giai cực phẩm pháp khí 3 kiện. Cuối cùng tông môn xếp hạng, lấy tinh anh chiến cùng đoàn thể chiến tổng điểm tích lũy sắp xếp. Điểm tích lũy đệ nhất tông môn, tương lai 1 giáp, chỉ cần nộp lên trên tông môn đoạt được 1 thành công vụ. 3 vị trí đầu tông môn, nộp lên trên 2 thành. 5 vị trí đầu tông môn, nộp lên trên 2 thành 5. Còn lại tông môn, nộp lên trên 3 thành. Quy tắc tuyên bố xong tất, trưởng lão lại bổ sung. Thi đấu bên trong, có 3 không được sử dụng phụ lục, không được sử dụng ngắn hạn tăng cao tu vi chi năng lượng, không được sử dụng ngắn hạn tăng cao tu vi bí thuật. Người vi phạm, hủy bỏ tư cách, nghiêm trị không tha. Hiện tại, thi đấu bắt đầu. Người dự thi tiến lên kiểm tra đo lường căn cốt tuổi tác, nhận lấy thẻ số. Trần Bình tập trung ý chí, theo đám người tiến lên. Trải qua một khối ôn nhuận đo linh thạch lúc, quang mang lóe lên, biểu hiện tuổi tác 29 tuổi. Hắn nhận lấy đến thẻ số là 12, đối thủ chính là nắm giữ 11 thẻ số tu sĩ. Bạch Nguyệt là số 3, Triệu Long là số 20. Thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 189, chúc cơ trận đầu. Chương 189, chúc cơ trận đầu. Trận đầu chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Rút đến số 1 cùng số 2 tu sĩ lên lại, làm cho Trần Bình cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái kia số 2 tu sĩ, thân mang màu đỏ sầm liệt vân môn phục sức, đúng là một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Liệt vân môn đã từng còn truyền ra qua cùng Thanh Vân Tông phát sinh qua ma sát nhỏ. Khi đó liệt vân môn thậm chí so Thanh Vân môn còn mạnh hơn bên trên một đường. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cái này đã từng cường đại liệt vân môn, bây giờ cho nên ngay cả 30 tuổi trước đó trúc cơ tu sĩ đều thu thập không đủ 3 người. Nội tình nông cạn, chỉ sợ đã xa xa bị mặt khác 7 cái tông môn bỏ lại đằng sau. Như vậy phát triển tiếp, không ra bao nhiêu năm tuyến nguyện, cái này liệt vân môn liền sẽ rơi xuống tứ lưu tông môn, từ đó bị những tông môn khác tiếp nhận. Tu tiên giới chính là như vậy, vẫn luôn là tàn khốc đến cực điểm. ngươi không được, liền sẽ có người thay thế đi lên. Trần Bình thu hồi suy nghĩ, tên này Liệt Vân môn đệ tử bất khí, cũng là kém đến cực điểm, đối thủ rõ ràng là Thiên Linh Tông phái ra đệ tử một trong. Tên này Thiên Linh Tông đệ tử, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức minh thâm trầm, rõ ràng đã đạt trúc cơ ba tầng. Vận khí như thế, nói thật, tại Trần Bình xem ra, cái kia Liệt Vân môn suy thoái đã thành kết cục đã định. Từ nơi này Liệt Vân môn đệ tử liền có thể nhìn ra, Liệt Vân môn sắp bị đào thải ra tứ lưu tông môn hàng ngũ. Vận khí kém, chính là cái này đào thải rơi một vòng một trong. Không chỉ là trước mắt tu sĩ vận khí kém, là toàn bộ Liệt Vân môn vận khí đều đã rơi xuống đến đáy cốc. Loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng là chính là chân thật tồn tại. Chiến đấu không chút huyền niệm. Thiên Linh Tông đệ tử thậm chí không động dùng pháp khí, chỉ là tùy ý quát tay, một đạo cô đọng như thực chất màu xanh phong truy trong nháy mắt thành hình, xé rách không khí, mang theo bén nhọn khiếu âm bắn thẳng đến mà đi. Cái kia Liệt Vân môn luyện khí đệ tử, chỉ tới kịp tế ra một mặt tiểu thuẫn, liền bị phong truy ngay cả người mang thuẫn hung hăng đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài trên lồng ánh sáng, trượt xuống, trọng thương hôn mê. Nếu không có cái kia phong truy tại thời khắc cuối cùng, có chút bị lệch, tránh đi yếu hại, người này chỉ sợ bị mất mạng tại chỗ. Toàn bộ quá trình, bất quá một cái hô hấp. Dưới đài lặng ngắt như tờ, chỉ có Thiên Linh Tông đệ tử lãnh đạm thu tay lại. Thực lực sai biệt quá lớn, Trần Bình trong lòng im lặng. Trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ không thể vượt qua hừng câu, tại trận đầu liền hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trận thứ hai, đến phiên Bạch Nguyệt số 3 đăng tràng. Đối thủ của nàng là hậu thổ tông một tên trúc cơ một tầng đệ tử. Người này dáng người chắc địch, vừa lên đài, liền tế ra một mặt nặng nghề màu vàng đất đại thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, một tầng ngưng thực màu vàng đất lồng ánh sáng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Tiếp lấy, lại cho mình ra chỉ một đạo áo giáp nham thạch giống như thuật pháp. Hiển nhiên, đi là cực đoan phòng ngự con đường, ý đồ tiêu hao đối thủ chân nguyên. Mãi cho đến đối thủ chân nguyên tiêu hao sạch sẽ sau, là hắn có thể xuất thủ, cho đối thủ một kích chí mạng. Mặc dù thắng được khó coi, nhưng cũng không uổng công là một loại cực kỳ tốt thắng được thắng lợi phương thức. Trần Bình gặp sau, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp phải là Bạch Nguyệt, là lấy công sát mà nổi tiếng chung quanh tông môn Bạch Nguyệt. Sớm tại luyện khí kỳ, liền lấy lĩnh ngộ kiếm ý, ngạo thế chung quanh tông môn. Bây giờ trúc cơ, đối với kiếm ý, nàng cũng có càng sâu lý giải. Vị này Thanh Vân Tông thiên chi tiêu nữ, thần sắc thanh lãnh, phía sau trường kiếm sang sảng một tiếng tự hành ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay nàng. Thân kiếm toàn thân trắng như tuyết, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Huyền băng kiếm ý. Bạch Nguyệt khẽ quát một tiếng, trường kiếm huy động. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn màu băng lam kiếm quang, mang theo đông kết linh hồn hàn ý, xé rách không khí, hung hăng chạm tại cái kia hậu thổ tông đệ tử tầng tầng lớp lớp phòng ngự phía trên. Giang giáp, xoạt xoạt. Màu vàng đất lồng ánh sáng ba động kịch liệt, trong nháy mắt che kín vết rách, ngay sau đó ầm vàng phát toái. Kiếm quang dư thế không giảm, hung hăng bổ vào áo giáp nham thạch bên trên, lưu lại vết kiếm sâu, hàn khí bốn phía, để đệ tử kia động tác đều cứng ngắc lại mấy phần. Hậu thổ tông đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động đại thuẫn liên tiếp. Bạch Nguyệt thế công như thủy triều, kiếm quang liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chạm tại phòng ngự điểm yếu kém hoặc ngấn cũ phía trên. Băng hàn kiếm khí không ngừng ăn mòn, đông kết lấy đối phương phòng ngự linh quang. Vẹn vẹn chống đỡ không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, mặt kia nhị giai trung phẩm màu vàng đất đại thuẫn linh quang ảm đạm, bị một kiếm đánh bay. Hậu thổ tông trên người đệ tử áo giáp nham thạch cũng che kín băng xương vết rách, lung lay sắp đổ. Mắt thấy tiếp theo kiếm liền muốn tới người, hậu thổ tông đệ tử quả quyết hô to: "Nhận thua." Thanh âm mang theo sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Bạch Nguyệt thu kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, phản phất chỉ là tiện tay vung bài kiếm. Thanh lệ khuôn mặt, lưu loát thắng lợi, trong nháy mắt dẫn nổ ghế quan chiến. "Tốt, Bạch tiên tử lợi hại, không hổ là Thanh Vân tông kiếm tu thiên tài. Cái này huyền băng kiếm ý, coi là thật lăng lệ. Bạch tiên tử càng thêm cường đại, ta còn muốn càng thêm cố gắng mới có thể đi đuổi theo nàng." Tiếng hoan hô, tiếng than thở liên tiếp. Bạch Nguyệt mặt không thay đổi đi xuống lôi đài, nhưng Trần Bình bén nhạy bắt được nàng đấy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất ngạo nghễ cùng thỏa mãn. Tại lôi đài ngay phía trước cao nhất, hoa lệ nhất mảnh kia trên khán đài, một vị thân mang lộng lẫy cẩm bào, khuôn mặt mang theo vài phần lô mãng chi khí nam tử tuổi trẻ, có chút hăng hái mà nhìn xem Bạch Nguyệt bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn nghiêng đầu, đối với sau lưng đứng hầu một vị tử phụ sơ kỳ tu sĩ thấp giọng nói câu gì, ngón tay tùy ý địa gật gật Bạch Nguyệt phương hướng. Cái kia tử phụ tu sĩ mặt không thay đổi gật gật đầu, lặng yên thối lui ra khỏi khán đài. Một màn này cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng một mực bí mật quan sát Trần Bình lại thấy được rõ ràng. Đây là Trần Bình quanh năm cẩn thận xuống tạm, lưu lại xuống sức quan sát. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, xem ra Bạch Nguyệt phong mang đã đưa tới một ít nhân vật phiền phức hứng thú. Nữ nhân một xinh đẹp, tăng thêm tính cách băng hàn, liền sẽ gây nên một ít người dục vọng chinh phục. Trần Bình khẽ lắc đầu, tiếp tục xem tranh tài. Chiến đấu một trận tiếp một trận tiến hành. Không có luyện khí tu sĩ, đều là trúc cơ một tầng ở giữa đọ sức. Mọi người tu vi tương cận, tài nguyên cũng không kém nhiều, sở tu công pháp, thuật pháp phẩm giai cũng nhiều tại sản sản với nhau. Cái này khiến chiến đấu trở nên kịch liệt mà giằng co, các loại pháp khí bay múa, thuật pháp đối hoành, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Trên lôi đài vòng bảo hộ thỉnh thoảng sáng lên, ngăn cản tiêu tán trùng kích. Đặc sắc công thủ chuyển đổi dẫn tới trên ghế quan chiến kinh hô liên tục, lớn tiếng khen hay không ngừng. Rốt cục, đến tiên Trần Bình. Thanh Vân Tông Trần Bình, đối với Hoàng Phong Cốc Trương Tử Động. Trọng tài thanh âm vang lên. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống tất cả tạp niệm, cất bước đi đến lôi đài. Đây là hắn bước vào trúc cơ cảnh sau trận đầu chính thức chiến đấu. Đối thủ Trương Tử Động, Hoàng Phong Cốc đệ tử, trúc cơ một tầng, dáng người gầy gò, ánh mắt sắc bén. "Xin mời." Trương Tử Động mặc dù không biết được Trần Bình là đường nào nhân tuyển, cũng chưa từng nghe thấy Trần Bình sự tình, nhưng hắn không có chút nào khinh thị, ôm quyền đằng sau lập tức xuất thủ. Tay hắn kết kiếm quyết, ba thanh hàn quang loẹt loẹt nhị giai trung phẩm phi kiếm trong nháy mắt bay lên không, hiện lên xếp theo hình tam giác, mang theo tiếng xé gió đâm thẳng Trần Bình mặt, ngực, đan điền. Đây là thăm dò, cũng là chiếm trước tiên cơ.